Chương 118. Đột phá. Nhân hoàng sách, chương 118. Đột phá. Nhân hoàng sách. Lục Sung một thanh móc ra nhân hoàng thương, đem nhân hoàng chính khí toàn bộ quán thâu đến trong đó. Nhân hoàng thương đẳng cấp thêm 1. Nhân hoàng thương đẳng cấp thêm 1. Nhân hoàng thương đẳng cấp thêm 1. Cũng không lâu lắm, nhân hoàng chính khí dùng hết, nhân hoàng thương đã đi tới cấp 10. Nhìn lướt qua nhân hoàng lịch tập hệ thống. Tính danh: Ân Thọ Đế Tân Tử Thụ, Lục Sung. Tuổi tác: 33. Cảnh giới: Nhân hoàng ngũ giai viên mãn, có thể đột phá. Nhân hoàng thân thể cấp 61, tay ngàn vạn cân lực. Nhân hoàng tiên cấp 40. Ô Lương, chuẩn kim tiên cảnh giới. Mạc Giao, chuẩn kim tiên cảnh giới. Thủ Hành Tôn, kim tiên cảnh giới. Ác Giao Vương, kim tiên cảnh giới. Nhân hoàng kiếm cấp 30, xuyên qua không gian, trấn nhiếp tà ma. Nhân hoàng đại cấp 20, chẳng tiên, toàn lực thi triển, có thể chạm đại la kim tiên trở xuống cảnh giới, không nhìn pháp bảo. Nhân hoàng thương cấp 11, kích tất chúng, không nhìn khoảng cách, không nhìn vị diện, quyền sinh sát trong tay, đều hệ trong một ý niệm. Thái ất kim tiên trở xuống không cách nào chống cự. Lục Sung tâm niệm vừa động, trực tiếp đột phá. Cường đại nhân hoàng khí thế trong nháy mắt phóng lên tận trời. Một vệt kim quang như trụ trời xông lên vân tiêu, đâm rách trước tờ mở sáng màn đêm. Huyền Đô động, trong Bát Cảnh cung, một cái hư thực tương giao, không ngừng diễn hóa bát quái trận pháp bên trong. Ba cái nhắm mắt lại, dâu bạc trắng tóc trắng áo trắng, tiên khí đồng bệnh lão giả cùng nhau nhướng mày. Chính là Thái Thượng Tam Thanh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mở mắt, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Ở nơi đó, một vệt kim quang phóng lên tận trời, chiếu rọi tam giới. Kim quang này, hắn nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tính, tựa hồ cùng nhân tộc khí vận có quan hệ. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng đều có suy tính. Linh Bảo Thiên Tôn nhắm hai mắt, nói: "Sư minh, nếu là nhân tộc khí vận, cũng là không cần để ý. Chắc là cùng Tử Nha có quan hệ. Chúng ta lần này biên soạn Phong Thần bảng, việc quan hệ tam giới, các không thể phân tâm." Đạo Đức Thiên Tôn cũng chưa từng mở mắt, như cũng đang chuyên tâm thôi diễn Phong Thần bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, một lần nữa khép lại hai mắt. Sư đệ nói có lý, Nguyên Thủy thủ giáo. Bọn hắn lại không chú ý tới, một chương ố vàng giấy nháp, chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Hỏa Vân núi, Hỏa Vân cung bên trong, một người mặc tơ chất áo bào màu vàng, y quan chỉnh tề đoàn trang hiên viên hoàng đế, đang đứng tại trước bàn, nhìn xem trên bàn bàn cờ. Mà tại bàn cờ hai đầu ngồi ngay ngắn, là mặc áo da thú Phục Hy, mặc áo vải Thần Đông. Giờ phút này hai người sắc mặt khẩn trương, một cái chấp hắc kỳ, một cái chấp bạch kỳ, chính giết đến hôn thiên hắc địa. Trong bàn cờ bên ngoài, bầu không khí phá lệ cháy bỏng. Đột nhiên, một vệt kim quang từ phía trên bên cạnh sáng lên, hiên viên hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu. Này khí tức, trên mặt của hắn hiện ra đã lâu cảm giác quen thuộc cùng một loại cảm giác vi diệu. Vậy mà cùng ta trên người nhân hoàng khí có chút tương tự, nhưng tựa hồ nhiều hơn mấy phần bá đạo. Hắn chỉ vào chân trời kim quang, đối Phục Hy cùng Thần Nông nói: "Hai vị mau đến xem, thế gian có nhân hoàng khí hiện thế." Quay đầu lại, đã thấy Phục Hy cùng Thần Nông như cũ giơ quân cờ, nhìn chằm chằm bàn cờ, cũng không quay đầu lại. Nhìn xem hai người chuyên tâm dáng vẻ, hoàng đế thở dài: "Đều ba ngày ba đêm, vẫn còn đang suy tư. Hạ cái cờ ca rô, các ngươi cần thiết hay không?" Phục Hy cười lạnh một tiếng: "Cờ ca rô thế nào? Kém một bước, liền có thể định sinh tử. Ngươi liền hảo hảo nhìn, hảo hảo học đi." Hiên Viên bất đắc dĩ thở dài: "Học, giống như lần này cờ, là ta dạy cho các ngươi a." "Ừm." Hắn hướng trong tay áo sờ một cái, lại móc ra một trương trống không giấy nháp. "Đây là vật gì?" "Trên kim lao đảo, trong Bích Du cung." Linh khí nồng đậm, tử khí mở mịt. Một người mặc thanh bảo, mạo như thanh niên đạo nhân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Ở trước mặt của hắn, 3000 đệ tử chính đoan ngồi tại đường dưới, đọc hắn vừa mới giảng giáo nghĩa. "Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, người độn thứ nhất." "Ông." Một vệt kim quang phóng lên tận trời, dẫn tới ở trên đảo có chút rung động, gió nổi mây phun. Sau đó kim sắc quang mang dần dần lấp lánh, chiếu sáng cả cung điện, chấn kinh 3000 đệ tử. Sau một lát, giữa thiên địa cổ sáng chậm rãi tán đi. 3000 đệ tử hình thái đều có khác biệt, có là rùa, có là thú, còn có chính là Vân Long giao xà. Giờ phút này cũng đều bị kia chấn động thiên địa kim quang hấp dẫn chú ý, nghị luận ầm ĩ. Sư Tôn mau nhìn, kia là cái gì? Kia ngồi cao trên bồ đoàn thanh niên thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi bộ dáng, chính là Bích Du cung chi chủ, khai sáng Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài, dùng mang theo thất vọng ngựa khí đối các đệ tử nói: "Bất quá là thế gian một đạo nhân hoàng khí thôi. Các ngươi ngạc nhiên như vậy, có thể nào tu thành chính quả?" "Là..." Chúng đệ tử nghe vậy, vội vàng kiềm chế tâm thần. "Đệ tử biết sai." "Ba." Một chương không biết từ chỗ nào bay tới trống không giấy nháp, bị gió thổi đến, một chút dán tại Thông Thiên giáo chủ trên mặt. "T." 3000 đệ tử trong nháy mắt bị giật nảy mình. "Cái này cái gì yêu phong, lại dám đánh sư tôn mặt?" Thông Thiên giáo chủ đưa tay phải ra, đem giấy nháp chậm rãi từ trên mặt bóc xuống dưới. "Oeng." Một đạo lôi quang bổ tới hắn trong lòng bàn tay, hắn lại là không đau không ngứa, mà tấm kia giấy nháp lại là trực tiếp hóa thành cho bụi. "Mau nhìn, sư tôn thi triển chính là Thượng Thanh Thần Lôi Quyết. Ai, ngày nào ta cũng có thể học được Thượng Thanh Thần Lôi, thật là có bao nhiêu uy phong a." "Sư tôn lợi hại." Thông Thiên giáo chủ nghe được đám người cầu vồng mông ngựa, nhẹ nhàng lắc đầu. "Thượng Thanh Thần Lôi thuật, Thượng Thanh Tiên Quan pháp, Hôn Nguyên Chân Khí quyết. Này ba pháp chính là vi sư sáng tạo công pháp cực phẩm, các ngươi nếu là muốn học, tự nhiên muốn chăm chú nghe giảng, hảo hảo đọc, hảo hảo trải nghiệm. Cần tuân sư tôn dạy bảo." 3000 đệ tử khôi phục tư thế ngồi, ngoan ngoãn ngồi xuống lĩnh hội, lĩnh ngộ công pháp. Thông Thiên giáo chủ đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện vừa mới cháy thành cho tàn tờ giấy kia, lại lần nữa về tới trước mặt hắn. Cũng không còn là cho tàn cặn bã bộ dáng, mà là một lần nữa trở nên nguyên dạng như lúc ban đầu. Thông Thiên giáo chủ trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Ánh mắt quét một chút chúng đệ tử, phát hiện không có người chú ý tới. lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, cái này nếu như bị bọn hắn biết, mình thượng thanh thần lôi, mà ngay cả một trương giấy nháp đều bổ không nát, kia coi như ném đại nhân. Không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đem tấm kia chống không giấy nháp nhét vào trong tay áo. Liền lên thanh thần lôi đều bổ không nát, đốt không xấu giấy nháp. Hắn ngược lại muốn xem, cỏ này giấy đến cùng là thần thánh phương nào. Triều ca hoàng cung, tây cung bên trong. Lục Sung nhìn xem trong tay nhân hoàng sách sửng sốt một lát. Lật qua lật lại, bên trong một chữ, một bức họa đều không có. Không phải. Đã nói xong nhân hoàng sách. Nổi lên nửa ngày cảm xúc. Liền cái này. Đầu óc của hắn trống rỗng. Tức giận đến đang muốn đem sách xé toang. Nhưng sau đó nghĩ lại, vẫn là nhét vào trong ngực. Vạn nhất là vốn có cái gì đặc biệt năng lực vào đâu. Tỷ như viết lên tên người khác, liền có thể lấy đi tính mạng của người khác. Chương 119. Chấn kinh. Ngoại trừ ba vị vương phi, đại vương lại còn có loại này yêu thích. Chương 119. Chấn kinh. Ngoại trừ ba vị vương phi, đại vương lại còn có loại này yêu thích. Lục Sung nghĩ thầm, nếu thật là có thể lấy tính mạng người ta sách, kia rơi vào tay người khác, chính là phiền phức, vẫn là trước giữ lại tìm cơ hội làm thí nghiệm. Hay là tùy tiện viết một chữ, liền có thể dẫn phát cái gì thiên địa dị tượng long phi phượng múa tường thủy cái gì. Lui một vạn bước giảng, coi như quyển sách này thật vô dụng, tối thiểu cũng có thể làm cái quyển nhật ký. Không bằng trước tìm chi bút, ở phía trên viết cái chữ thử một lần. Đang muốn đứng dậy mặc quần áo, lại kinh động đến hoàng phi mở ra nhợt nhẻm hai mắt, từ trong chăn ấm áp vội vàng bò người lên. Đại vương, ngài tỉnh. Đại vương thứ tội, là thần thiếp lên chậm, cái này hầu hạ đại vương rửa mặt. Lục Sung lại nhẹ nhàng giữ chặt nàng mịn màng cổ tay, đưa nàng ôm vào lòng. Không bội sống, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là an tâm dưỡng thai, bảo dưỡng tốt thân thể. Quả nhân cũng không phải không có tay, rửa mặt loại sự tình này mình cũng có thể làm. Đợi chút nữa để tổ y đến cấp ngươi đem cái mạch, trong khoảng thời gian này an tâm dưỡng thai, có cái gì muốn ăn muốn chơi liền cùng quả nhân nói, không cần quan tâm chuyện khác. Nghe được đại vương ôn nhu dặn dò, hoàng phi gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, trong lòng ngọt lịm. Vâng, đại vương. Thần thiếp đều nghe đại vương. Lục Sung nhẹ gật đầu, tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó tự hành rửa mặt mặc quần áo. Hoàng phi cho Lục Sung chỉnh tề cổ áo cùng trên người phối sức, sau đó nói: "Đúng rồi đại vương, ngài hôm nay muốn hay không nếm thử, thần thiếp gần nhất nghiên cứu bản mới." Khụ khụ. Lại có bản mới nổi lẩu. Lục Sung hắc địa ho hai tiếng, mang theo khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hẳn là bốn. Không đi, cũng là không biết sẽ có uy lực gì. Khẩn trương sau khi, lại còn có mấy phần tâm động cùng tò mò. Hoàng phi lại lắc đầu. "Không phải nồi lẩu à, đoạn thời gian trước, thập công chúa làm cho người từ Trần Đường Quan đưa hai sa hải tươi, tôm cá bảo tham gia loại hình. Ta liền nếm thử đã làm một ít hải sản tương, có vị cay cũng có không cay, mấy ngày nữa hẳn là liền ướp gia vị tốt, đến lúc đó đưa cho đại vương nếm thử." Nói xong, nàng mang theo nghi hoặc mà nhìn xem Lục Sung hai mắt, chớp chớp sáng lấp lánh mắt to. Có lẽ, đại vương càng muốn nếm thần thiếp làm nồi lẩu. Vậy tối nay thần thiếp liền lại vì đại vương xuống bếp. "Không, không cần." Lục Sung trong lòng tê dại một hồi. Lần trước nàng nồi lẩu ngay cả thái ớt chân nhân đều cho say ngất, theo thập nương nói, trọn vẹn choáng 7 ngày 7 đêm. Sau khi tỉnh lại kém chút ngay cả chính hắn là ai đều quên hết. Đến nay đầu óc còn có chút không dễ dùng lắm. Lục Sung thở dài, nữ trọng tâm trường nói: "Ái phi trong khoảng thời gian này mang mang thai, tuyệt đối không thể xuống bếp vất vả. Nồi lẩu cái gì, tuyệt đối không nên lại làm. Về phần kia hải sản tương nha." Lục Sung trầm tư một chút, trong lòng thực sự không chắc. Chờ làm xong về sau, quả nhân lấy trước đi Trần Đường Quan, đưa đi cho thái ớt chân nhân nếm thử. Hắn dạy bảo Na Cha cái này hơn 3 tháng, cũng coi như lao khổ công cao. Nhớ kỹ coi như ban cho phần thưởng của hắn đi. Hoàng phi nghe vậy, trong lòng rất là cảm động. Nhớ tới tối hôm qua đại vương trong đêm khuya mặc dù buồn ngủ, nhưng vẫn là nguyện ý theo nàng nói chuyện phiếm, hống nàng đi ngủ. Đem mặt dán tại Lục Sung ngực, chim nhỏ dựa vào trong ngực của hắn, dùng sức ôm lấy Lục Sung, giống như là sợ hắn giống đêm qua trong ngộng đồng dạng đột nhiên biến mất. Tạ đại vương quả niệm. Thần thiếp liền theo đại vương an bài. Thần thiếp kiếp này có thể cùng đại vương cùng chung, thật là tam sinh hữu hạnh. Lục Sung nhẹ nhàng ôm Hoàng phi, vuốt vuốt tóc của nàng, mỉm cười ôn nhu nói: "Ái phi ngoan, quả nhân cũng nghĩ nhiều bồi bồi ngươi, nhưng bây giờ canh giờ đã đến, quả nhân lại không vào chiều sớm, đám kia đồ đần lại muốn coi là trời sập." Hoàng phi nghe vậy, xoa xoa có chút phiếm hồng hốc mắt. Không thôi từ Lục Sung trong ngực đứng dậy, nhẹ gật đầu. "Vâng, đại vương." Thần thiếp thất lễ. Lục Sung biết nàng chắc là bởi vì có thai, thể nội kích thích tố mất cân đối, cảm xúc khống chế không nổi mới có thể như thế sầu não. Nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng nói: "Ngươi như cảm thấy buồn bực, liền đi Khương Vương hậu kia đi một chút. Nàng đối mang thai có kinh nghiệm, có vấn đề gì hỏi nhiều hỏi nàng." Khương Vương hậu hiền lương thục đức, lại là hai đứa bé mẫu thân, đối mang thai loại sự tình này tự nhiên thông hiểu rất nhiều. Hoàng phi nghe xong, khéo léo nhẹ gật đầu. "Được rồi đại vương, thần thiếp nhớ kỹ." Từ hoàng phi trong cung sau khi ra ngoài, Lục Sung hướng triều đình phương hướng đi đến. Bên ngoài cửa cung đứng gác cấm quân thị vệ bên trong đi ra hai cái, túi đầu đi theo Lục Sung. Lục Sung đi tới, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai cái thị vệ trên mặt, ngẩng đầu lên. Hai cái thị vệ nghe vậy sửng sở, một cái vội vàng trả lời, đem đầu nâng lên, một cái khác lại là túi đầu không nói. Lục Sung khẽ nhíu mày, đi đến kia túi đầu không nói thị vệ trước mặt, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nâng lên thị vệ này cái cằm. Sau đó, nhìn xem tấm kia cố ý xoa đen xám khuôn mặt nhỏ, thở dài, tức giận đến cười ra tiếng. "Đặng thiếu hiệp, thế mà cũng dám giả mạo cấm quân rồi." Nghe được giả mạo cấm quân bốn chữ này, một bên thị vệ mãnh kinh, đang muốn rút đao. "Lớn mật tiểu tặc, khó trách vừa rồi liền nhìn ngươi nhìn không quen mặt. Giả mạo cấm quân, phải bị tội gì?" Trường đao đang muốn ra khỏi vỏ, lại bị Lục Sung lửng, một tiếng cho dừng lại. Lục Sung hướng hắn khoát tay áo. "Ngươi trở về đi, chỗ này không cần ngươi." Nghe nói như thế, thị vệ hơi sững sờ. nhưng nhìn thoáng qua kia giả mạo cấm quân tiểu tặc gương mặt kia, trong lòng đột nhiên khẽ động. Mặc dù gia hỏa này nhìn trên mặt đen nhánh, nhưng giống như một mặt thẹn thùng, bộ dáng rất tuấn tú, mà lại vừa mới đại vương còn giống như nhận biết người này, kêu cái gì Đặng thiếu hiệp. T. Nghe giọng nói kia, hẳn là tiểu tử này cùng đại vương đã sớm quen biết, mà lại quan hệ còn không phải bình thường. Đây chẳng lẽ là giữa hai người chơi cái gì trò chơi nhỏ sao? Hỏng, mình nếu ngươi không đi, giống như liền có chút không lễ phép. Rõ. Vội vàng thu đao vào vỏ, xoay người rời đi. Trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nguyên lai, đại vương ngoại trừ ba vị vương phi, lại còn có loại này yêu thích. Lục Sung hai tay ôm ngực, do xét ánh mắt nhìn Đặng Tiên Ngọc. Chỉ gặp nàng cố ý bôi hắc mặt bên trong lộ ra mấy phần đỏ bừng, ánh mắt liếc mắt Lục Sung một chút, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói: "Từ khi sau đêm đó, đại vương rất lâu không mang ta đi trần đường con chơi, cũng không biết tiểu Na Cha, nhỏ Nga Bính, còn có tiểu Báo bọn hắn thế nào." Lục Sung nghe được nàng cái này nũng nịu đồng dạng ngữ khí, hơi sững sờ, sau đó thở dài: "Tôi đã đợi lát nữa hạ tảo chiều, quả nhân mang ngươi cùng đi trần đường quan. Vừa vặn, hôm nay còn phải đi xem một chút Ngao Quang, Ngao Giáp, Sa Mục Mục ba người bọn hắn thương thế khôi phục địa như thế nào." Giảng võ đường tới gần khai giảng, chiêu sinh, chiêu sư, rất nhiều chuyện cũng là lửa xém lông mày. Đặng Tiên Ngọc nghe nói như thế, mừng rỡ trong lòng, ôm Lục Sung cánh tay, lung lay nói: "Thật sao? Đại vương ngươi thật tốt." Lục Sung lại một mặt ghét bỏ mà đem nàng giật ra: "Nhanh đi thay quần áo khác, tắm một cái mặt. Về sau đừng giả trang thị vệ, cũng không sợ bị người phát hiện đem ngươi chém." Chương 120. Để thế tử cơ phát cưới Đặng cô nương, chương 120. Để thế tử cơ phát cưới Đặng cô nương. Hắc hắc. Đặng Tiên Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, đen nhánh trên mặt lộ ra tuyết trắng răng. "Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ta cái này đi." Hắc hắc. Tranh thủ thời gian chạy tới rửa mặt thay quần áo. Nhìn xem nàng lanh lợi bóng lưng, Lục Sung cười khổ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, hướng triều đình đại điện đi đến. Trên triều đình, Lục Sung ngồi tại vương tọa phía trên, chủ yếu lên một lớp chủ nhiệm tác dụng. Triều chính sự tình, như là nơi nào lương thực gặp nạn giảm sản lượng, chỗ nào ra trộm cướp tai họa, chỗ nào phát hiện khoáng thạch, nơi nào có người điểm ra cái gì khoa học kỹ thuật, nên khen thưởng, nơi đó phạt, nên trấn an, đều từ bách quan tiểu tổ thảo luận. Vương thúc cơ tử cùng bị cán thì là ban trưởng cùng kỷ luật ủy viên. Ban trưởng phụ trách tìm ra vấn đề, xác nhận phương án giải quyết, nghiên cứu phương án có thể thực hiện độ, chủ tính chung điều hành các tiểu tổ ở giữa hợp tác căn bài. Kỷ luật ủy viên thì chăm chú nhìn cái nào tiểu tổ có hay không chăm chú thảo luận, lười biếng công việc, nói chuyện phiếm ngắt lời. Nếu như tiểu tổ bên trong không có giải quyết, liền nói ra, tập thể thảo luận. Cuối cùng thực sự không nắm chắc được, liền giao cho Lục Sung đánh nhị quyết đoán. Không tìm ra phương án vấn đề, thì phái chuyên môn quan viên xuống dưới điều tra, đem càng thêm gia tăng hiện trạng tình huống siêu tập tới. Kể từ đó, đại bộ phận vấn đề đều có thể đạt được giải quyết. Bao quát có hay không Man Di bộ lạc muốn đổi thủ trưởng, phái sứ giả đến đại thương dâng tặng lễ vật, đổi lấy con dấu gia phong. Thậm chí tứ phương 800 chư hầu nhà ai không có kịp thời tiến cống, cái nào khúc mắc thời điểm, cưới vợ nạp thiếp sinh con, quên phái sứ giả đến tặng quà. Nhiều năm như vậy đến nay, Lục Sung cũng sớm đã đem bộ này thảo luận chính sự chế độ gia tăng xuống dưới, hiệu suất tăng mạnh, hắn cũng có thể từ phía trên trời vùi đầu phê tấu chương thời gian bên trong giải phóng ra ngoài. Khởi bẩm đại vương, cơ tử đem vừa thống kê xong tấu chương đẩy tới. Một cái chùa người, cũng chính là thái giám, đem tấu chương bổ nhào vào Lục Sung trước mặt bàn bên trên. Lục Sung giống thường ngày mở ra tấu chương. Hôm nay triều hội sự kiện tổng cộng 258 kiện, trong đó dân sinh loại 176 kiện, biên quan quân tình 15 kiện, chư hầu cùng dị tộc triều cống 10 cái, vương tộc tương quan 29 kiện, trộm cướp tình tiết vụ án 10 cái, hoàng cung cùng tế tự tương quan 16 kiện, khác còn có một cái cùng yêu tộc tương quan. Trở lên sự kiện đồng đều đã có phương án giải quyết, giao cho triều hội sau thay đổi nhỏ chấp hành. Một chuyện cuối cùng còn cần mời đại vương định đoạt. Lục Sung bất đắc dĩ thở dài, mắt nhìn cửa hông bên ngoài. Nơi đó sớm đã rửa mặt xong, thay quần áo xong Đặng Tiên Ngọc. Ngay tại buồn bực ngán ngẩm ngồi tại ngưỡng cửa chơi cục đá chờ hắn, thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn một chút. Cơ tử cùng bị cán gặp đại vương tại tấu chương sau hướng ra phía ngoài nghiêng đầu, liền cũng nghiêng đầu cùng nhau hướng bên kia nhìn. Lục Sung bất đắc dĩ lại thở dài, tiếp lấy hướng xuống một tờ nhìn lại. Có trên trăm tên quý tộc cộng đồng ký tên, muốn đại vương công bằng một chút. Hy vọng đại vương giảng võ đường nhằm vào con em quý tộc tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh giảm xuống, cũng hy vọng nhằm vào bình dân gia tăng một hạng xuất thân kiểm tra đối chiếu sự thật, để tránh lẫn vào gian tế cùng tầng dưới chót cặn bã. Còn muốn cấm chỉ nô lệ hậu đại tham khảo. 3. Lục Sung nghe, trực tiếp khép lại tấu chương, hướng về phía cơ tử đưa tay ra nói: "Bọn hắn ký tên danh sách ở đâu?" Cơ tử móc ra danh sách, chùa người đang muốn đi cầm, Lục Sung lại sớm đã đứng dậy, đi xuống vương tọa. Đi vào cơ tử trước mặt, tự tay cầm qua danh sách. Nhìn lướt qua, phát hiện đều là một ít quý tộc. Lớn nhất đất phong nhân khẩu vừa mới hơn vạn. Mặc dù xưng hô bên trên cũng là cái gì bộ xã hầu, nhưng cùng đông tây nam bắc tứ đại bá hầu so, tựa như con kiến so voi. Coi như hơn 100 cái cộng lại, cũng bất quá 4 người bọn họ một trong lãnh địa 1/10. Lần này liên hợp dâng tấu chương, nói là cái gì hỏng tổ hấn, không hợp quy củ, trước nay chưa từng có, làm trái luân thường. Lục Sung cười lạnh một tiếng. Đám này đầu óc heo, chỉ sợ là đất phong bên trong bình dân cùng nô lệ đều tại hướng chiều ca chạy, sắp điên. Thế mà nghĩ ra cái liên hợp ký tên chống lại biện pháp. Lục Sung xem hết danh sách, đưa trả lại cho cơ tử, sắc mặt bình tĩnh nói: "Hai vị vương thúc, các ngươi cho là nên làm sao bây giờ?" Bị cán đưa tay phải ra, dựng lên cái đao thủ thế, đột nhiên chặt xuống. Vọng nghị triều đình, bất kính đại vương. Chém. Gọn gàng mà linh hoạt. Cả triều văn võ nhất thời im bặt. Lục Sung nhìn về phía cơ tử, chỉ gặp hắn khẽ vớt sợi dâu nói: "Những người này hy vọng cho bình dân gia tăng chút trói buộc, để bọn hắn tiến giảng võ đường nhiều chút sàng chọn độ khó, cũng là muốn bảo vệ hắn nhóm địa vị. Theo thần ngũ kiến, không bằng điều hòa một chút, chỉ loại bỏ nô lệ hậu đại báo danh tư cách. Lục Sung không có lên tiếng, mà là nhìn về phía những đại thần khác, thản nhiên nói: "Đồng ý Cơ Tử Vương Thúc, đứng ở bên trái. Đồng ý Bị Cán Vương Thúc, đứng ở bên phải." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trên đại điện quần thần lập tức vang lên một trận ào ào lễ bước di động âm thanh. Sau một lát, xê dịch tiếng bước chân đình chỉ. Lục Sung ngẩng đầu nhìn lên. Cơ hồ đại đa số đều đứng ở Cơ Tử bên kia. Đứng tại Bị Cán sau lưng, lác đác không có mấy. Lục Sung nói: "Đứng tại Bị Cán sau lưng, về nhà viết phần kiểm điểm giao cho Bị Cán. Xem mạng người như cỏ rác, không khỏi cũng quá qua loa." Đứng tại Bị Cán sau lưng một đám đại thần nghe nói như thế, lập tức từng cái ủ rũ. "Vâng, đại vương." Đứng tại Cơ Tử bên này đám đại thần vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Lục Sung lại nói: "Đứng tại Cơ Tử bên này, hôm nay cũng đừng trở về. Đi theo quả nhân đi Trần Đường Quan, giảng võ đường vừa mới xây xong, một chút tổng vệ sinh cùng dọn đồ việc vặt còn chưa hoàn thành. Những công việc kia liền giao cho các ngươi. Sau khi hoàn thành, lại viết kiểm điểm." "A." Nghe nói như thế, Cơ Tử sau lưng một đám đại thần trong nháy mắt mặt đều thành màu gan heo. "Đại vương anh minh." Bị Cán sau lưng chúng thần lập tức một lần nữa hưng phấn lên. Cơ Tử cùng Bị Cán thở dài: "Những này người đần, lúc nào mới có thể biến thông minh một chút ta?" Lục Sung lại đối Cơ Tử Bị Cán nói: "Hai vị vương thúc, còn lại liền giao cho các ngươi hai vị giám sát thi hành. Buổi chiều trước khi mặt trời lặn, quả nhân muốn tại Trần Đường Quan xem lại các ngươi siêng năng làm việc dáng vẻ." Nói xong, quay đầu hướng cửa hông đi đến. Trên đại điện quần thần hơi sững sờ. Sau đó tranh thủ thời gian các việc có liên quan, nên viết kiểm điểm, nên đi Trần Đường Quan làm việc cũng mau chóng lên đường. Trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết liền không giúp những cái kia chư hầu nói chuyện. Lục Sung đi ra cửa hông, cùng Đặng Thiền Ngọc ngồi lên tuyết trắng tiêu giao ngựa, đi hướng Trần Đường Quan. Trên đường đi, Lục Sung nghe Đặng Thiền Ngọc giảng nàng một tháng này trở lại Tam Sơn Quan, bị phụ thân Đặng Cửu Công thúc cưới sự tình. Phụ thân nói Tây Kỳ Tây Bá Hầu chi tử có không ít tuổi tác thích hợp, trước đó Tây Bá Hầu từng đưa tin đến, hy vọng kết cái thân gia. Nói nếu như Đặng cô nương để mắt, liền để thế tử Cơ Phát cưới Đặng cô nương. Đặng Thiền Ngọc bắt trước trong thư ngữ khí, cười lạnh liên tục địa đạo: "Ha ha ha ha." Nghe được Cơ Phát cưới Đặng Thiền Ngọc, Lục Sung trực tiếp nhịn không được, cười ra tiếng: "Vậy sau này, ngươi chính là quả nhân làm con dâu." "Ha ha ha ha." Đặng Thiền Ngọc nghe, con mắt một chút đỏ lên. Chương 121. Đồ đệ của ta đâu? Chương 121. Đồ đệ của ta đâu? Lục Sung nói đợi lát nữa liền đi đem Cơ Phát đánh một trận, để nàng hả giận. Lúc này mới hống tốt Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc muốn ngồi phía trước cưỡi ngựa, Lục Sung đưa nàng nâng lên đi, mình ngồi ở đằng sau, hai người một đường đi từ từ đi Trần Đường Quan. Trên đường, Lục Sung từ trong ngực móc ra nhân hoàng sách cùng một chi bút lông sói bút, đem cửa hàng sách tại Đặng Thiền Ngọc trên lưng, nghĩ, viết xuống mấy dòng chữ: "Triệu Công Minh chết rất thảm a." Triệu Công Minh người này nhiệt tình vì lợi ích chung, lại chết bởi người khác cảm toán, rơi vào thất khiếu chảy máu mà chết. Còn có hắn ba cái muội muội, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, không phải bỏ mình, chính là bị Vĩnh Thế trấn áp. Thật làm cho nhân ý khó bình a. Đông Hải trên Kim Lao đảo, trong Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ vừa mới tan học, trở lại thư phòng, đem trong ngực tấm kia trống không giấy nháp không kịp chờ đợi đem ra. Cẩn thận nắn nót chăn đệm nằm dưới đất ở trên bàn sách, xoa xoa đôi bàn tay, lấy nghiễn mài mực, lại từ giá bút bên trên gỡ xuống một nhánh ký bút, chấm đã no đầy đủ mực. Hồi lâu không có viết sách pháp, Thông Thiên giáo chủ nhìn xem cái này xét đánh không xấu giấy nháp, trong lòng suy nghĩ một chút. Đặt bút, viết xuống bốn chữ lớn: "Vạn Tiên Triều Bái." Bút vừa rơi xuống, chính là rồng đi long xà, rồng bay phượng múa, thiên điệu biến sắc. Thông Thiên giáo chủ hết sức hài lòng nhìn mình viết ra thành quả, nhẹ gật đầu. Xem ra nhiều năm như vậy khổ luyện, cũng chưa rơi xuống. Nhưng mà sau một khắc, chỉ gặp kia bốn chữ lớn lại như là hòa tan, dần dần biến mất tại trên giấy nháp, lần nữa khôi phục thành trống rỗng. Thông Thiên giáo chủ thấy thế hơi sững sờ. "Ừm." Trong lòng hoài nghi, không phải là đệ tử nào cho mình làm đồ ác. Cao mày, bấm ngón tay lấy thánh nhân chi lực thôi diễn, lại là không thể nào suy tính ra chương này giấy nháp lai lịch. Khẽ lắc đầu, một lần nữa lấy bút chấm mực, lần nữa viết xuống rồng bay phượng múa bốn chữ lớn: "Đại đạo vô hình." Chăm chú nhìn giấy nháp, chỉ cần phía trên xuất hiện pháp lực ba động, hắn liền lập tức có thể bắt lấy lai lịch. Bản tọa ngược lại muốn xem là đệ tử nào như thế tinh lịch. Bắt được về sau, nhất định phải hảo hảo phạt hắn. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. "Đại đạo vô hình" bốn chữ này, như là nhỏ vào trong nước mực nước, khoảnh khắc về sau, trừ khử không thấy. Không có phát hiện bất luận cái gì tiên lực lưu động vết tích. Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, chỉ gặp trên giấy nháp chậm rãi xuất hiện mấy chữ: "Triệu Công Minh chết rất thảm a." Nhìn thấy hàng chữ này, Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt lông mày vận thành cái ưu cục, trong tay bút lông sói bút trong nháy mắt bóp nát. "Công Minh." Nói là bản tọa đại đệ tử Triệu Công Minh. Vừa mới không phải còn rất tốt địa tại Bích Du cung nghe giảng bài sao? Ai nói hắn chết? Còn chết rất thảm. Đến tột cùng là người phương nào, dám can đảm nguyền rủa Công Minh? Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn giấy nháp, đang muốn đem nó xé nát, nhưng lại là một hàng chữ xuất hiện ở phía trên: "Triệu Công Minh người này nhiệt tình vì lợi ích chung, lại cuối cùng chết bởi người khác cảm toán, rơi vào thất khiếu chảy máu mà chết." Bành! Thông Thiên giáo chủ trông thấy hàng chữ này, nổi giận, một trường rơi xuống, đem bàn đọc sách vô nát ấy. Nhưng mà tấm kia giấy nháp lại là mảy may không bị thương, nhẹ nhàng địa lơ lửng giữa không trung bên trong, như là không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Ngay sau đó, lại là một hàng chữ xuất hiện ở phía trên: "Còn có hắn ba cái muội muội, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, không phải bỏ mình, chính là bị Vĩnh Thế trấn áp. Thật làm cho nhân ý khó bình a." Ông đeo tấm bảo kiếm chống rông xuất hiện tại Thông Thiên giáo chủ trong tay, một trận réo rắt kiếm minh truyền ra, hướng về kia trương giấy nháp đột nhiên chém tới. Thân kiếm không chút huyền niệm địa xuyên thấu giấy nháp, nhưng cũng chưa từng thương tới mảy may. đến tột cùng là nơi nào nghiệt trướng, dám nguyền rủa công minh cùng tăng tiêu. Phẫn nộ thông thiên giáo chủ huy kiếm chặt nửa ngày, thở hổn hển. Nhưng đối mặt chương này trên giấy nháp cái này mấy dòng chữ, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay sau đó, trên giấy nháp lại hiện lộ ra một hàng chữ đến. Kim cô tiên tính tình hiền lành, người ngược lại là rất tốt, kết cục cũng rất thảm, chẳng những bị đánh tan bản nguyên, còn bị người làm thành ba cái cuốn dùng để bộ người. Thông thiên giáo chủ nhìn thấy hàng chữ này, lại là hơi sững sờ. Kết cục, hẳn là cái này trên giấy viết là các đệ tử riêng phần mình số mệnh. Nghĩ tới đây, thông thiên giáo chủ lập tức lạnh cả tim. Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Kim Cô Tiên, cái này đều là đệ tử đắc ý của mình. Tu vi cao, nhân phẩm tốt, coi như nguyên thủy bọn hắn cũng đều hâm mộ rất. Như thế nào rơi vào bực này hạ tràng? Thu hồi bèo tấm bảo kiếm, thông thiên giáo chủ bán tín bán nghi nhìn về phía tấm kia giấy nháp. Đáng tiếc Ô Vân Tiên, Thập Thiên Quân. Nhìn thấy mấy chữ này, thông thiên giáo chủ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong lòng không hiểu sinh ra vô tận hàn ý. Đáng tiếc cái gì? Ô Vân Tiên cùng Thập Thiên Quân cũng phải chết. Nhưng mà chờ nửa ngày, nhưng không thấy bà dưới. Thông thiên giáo chủ nhíu mày, kiên nhẫn từng chút địa làm hao mòn trong không. Phía dưới đâu? Còn có hay không a? Ngươi không phải ý khó bình sao? Ngược lại là tiếp tục về sau viết a. Về sau thế nào a? Đồ đệ của ta đâu? Lục Sung nhìn xem không có mực nước bút lông, bất đắc dĩ thở dài, đem bút lông ôm vào trong lòng. Vừa rồi tại Nhân Hoàng Sách bên trên viết nửa ngày, cũng không có cái gì thiên địa dị tượng phát sinh. Chẳng lẽ lại thật là một cái phổ phổ thông thông quyển nhật ký? Người đứng đắn ai viết nhật ký a? Bất đắc dĩ đem bút cùng sách thu hồi trong lực, tính toán chờ đến Trần Đường Quan lại nói. Lại đột nhiên phát hiện hắn Nhân Hoàng chính khí cùng tu vi tựa hồ tăng trưởng một chút, mà lại Nhân Hoàng chính khí không phải khôi phục, mà là tăng trưởng hạn mức cao nhất. Mặc dù chỉ có đại khái 1% dáng vẻ, nhưng đã để hắn rất vui mừng. Lục Sung trong lòng vui mừng, viết nhật ký liền có thể tăng trưởng Nhân Hoàng chính khí cùng tu vi, thế thì so với hắn mỗi ngày xử lý chính sự cùng tu luyện đơn giản nhiều. Chờ có rảnh rỗi, trước hết đem tiệt giáo kết cục viết xong, viết suốt ngày nhớ, cũng có thể có trợ giúp chỉnh lý mạch suy nghĩ, để hắn tốt hơn địa suy nghĩ mình làm như thế nào nghi tập. Cũng không biết thân công báo bên kia sự tình làm được thế nào. Tiệt giáo đệ tử càng sớm đến chiều ca, hắn liền có thể chuẩn bị địa càng chu toàn. Vô luận là ứng đối cha nhi thiên kiếp, vẫn là phong thần đại kiếp, đều chính là có nắm chắc hơn. Cốc cốc cốc. Đặng Thiên Ngọc nắm dây cương, xa xa thấy được Trần Đường Quan đại môn. Đại vương, chúng ta lập tức đã đến. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Lục Sung, trên mặt một mảnh đỏ thắm. Lục Sung mỉm cười, thứ trong tay hắn tiếp nhận dây cương. Giá. Tuyết trắng tiêu dao ngựa vén lên móng ngựa, nhanh như điện chớp chạy gấp. Hắn đối Đặng Thiên Ngọc hơi đỏ lên sau tai nói: "Đặng lão sư, nhà chúng ta cha nhi, nhị lang, Thiên Hóa, Bính Nhi, Giao Nhi, Phát Nhi, Khương Văn Hoán, Ngạc Thuận, Sùng Ưng Ưu, còn có rất nhiều đại thương thiếu niên, tương lai coi như nhà ngươi. Đây không phải mệnh lệnh, chỉ là một đứa bé ra trưởng đối lão sư chờ đợi. Không biết Đặng lão sư có thể đáp ứng hay không?" Đặng Thiên Ngọc tại Lục Sung trong lực, mặt đỏ nhịp tim, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Ta đáp ứng ngươi nhà chương 122. Tiên trưởng thật sự là thần cơ diệu toán, chương 122. Tiên trưởng thật sự là thần cơ diệu toán." Dương Tiễn nện bước nhanh chân, đi vào phòng nguyệt lâu. Người đến người đi, tòa tiểu lâu này giữa trưa chính là bận rộn thời điểm. Dương Tiễn vừa bước vào cửa, một vị nùng trang diễm mạn, người mặc đỏ chót sa mỏng áo choàng, người mặc tử sắc thiếp thân bao nông váy xinh đẹp mỹ nữ tranh thủ thời gian vặn vẹo eo nhỏ nhắn, cười tiến lên đón. "Ai u vị khách quan kia thật xuất khí a? Là đến ta phong nguyệt lâu cái này nghe hát sao? Có quen biết cô nương sao? Nếu như không có hồng cô giới thiệu cho ngươi hai cái, nhanh trước trên lầu nhã tọa cho mời." Nói liền kéo Dương Tiễn tay đi lên lầu. Dương Tiễn phi tốc nắm tay rút trở về, lạnh lùng tốt. "Không cần, ta là tới đám người." Ấm một bình hoa sen rượu, đến một bàn nước nấu đậu phộng. Nói xong, mình ở đại sảnh tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi ngồi xuống. Nghe được câu này, hồng cô trong mắt đột nhiên chấn động, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, đi sân khấu bưng một bình sớm ấm tốt rượu, hai cái chung rượu, một bát nước nấu đậu phộng. Chậm rãi lắc lắc non mịn vòng eo, đi tới Dương Tiễn đối diện, vung xuống rượu cùng đậu phộng, thuận thế ngồi xuống. Rót một chén rượu, đẩy lên Dương Tiễn trước mặt, ôn nhu nói: "Huynh đệ, ngươi nhìn xem không giống Trần Đường Quan người địa phương a, từ chỗ nào tới? Làm sao biết chúng ta ám hiệu?" Dương Tiễn quét nàng một chút, biểu hiện trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Cái này hồng cô chính là Vũ Khắc Bình khai ra cái kia người liên hệ. Chắp đầu khẩu lệnh thì là hắn mới vừa nói câu nói kia. Ấm một bình hoa sen rượu, đến một bàn nấu đậu phộng. Không nghĩ tới Vũ Khắc Bình chắp đầu thượng tuyến, lại là Phong Nguyệt lâu tiếp khách nữ tử. Tối hôm qua Lý tổng binh tướng Vũ Khắc Bình cùng hắn khai ra thám tử thượng tuyến. Chắp đầu phương thức đều nói cho Dương Tiễn. Cái này Phong Nguyệt lâu tên là Phong Nguyệt, kỳ thực là cái chỗ ăn cơm. Lầu 2 còn có mướn phòng, có thể trả tiền nghe hát, còn có thể điểm cái múa. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Phong Nguyệt lâu bên trong nữ tử, phần lớn là đại vương chinh chiến tứ phương, thu hoạch tù binh nữ tử. Có chút tuyển vào trong cung trở thành mỹ cơ, không được chọn thì được thu vào giáo phường thi, học tập ca múa nhạc khí. Học thành về sau, có một kỹ bản thân, cũng không trở thành chết đói. Trong đó đại đa số thì tiến vào Phong Nguyệt lâu chỗ như vậy, cho quý tộc cung cấp chút việc vui. Nếu có nữ tử muốn rời khỏi nơi này, khôi phục tự do, hoặc là bị người nhìn trúng, muốn mua về nhà, liền không chỉ cần phải giao một số lớn vàng cho giáo phường ti chủ thân, còn phải làm tốt thủ tục ghi danh, không được tự mình mua bán. Thậm chí những cô gái này bên trong có sẽ còn bị người truy phủng, danh mãn toàn thành, một khúc hồng tiêu không biết số. Tự nhiên cũng cho đại thương giáo phường ti kiếm lời không ít. Theo Vũ Khắc Bình nói, cái này hồng câu ngoài sáng là Phong Nguyệt lâu một cái nhỏ tiết đãi, thầm lại là thủ lĩnh nhìn nhai tử thân truyền chín dò xét một trong. Phụ trách chính là Trần Đường Quan quân tỉnh. Dương Tiễn tiếp nhận chứa rượu cùng chung, chung bên trên thoa xanh đậm men màu, mười phần tinh xảo. Gặp hồng cô cũng cho chính nàng rót một chén, uống vào về sau, Dương Tiễn mới ngửa đầu uống vào. Đặt chén rượu xuống, trả lời Hồng Cô vấn đề. Vũ Khắc Bình. Nghe được cái tên này, Hồng Cô đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh bị nàng dùng tiếu dung tiếp tục che giấu. Nguyên lai là tiểu Vũ bằng hữu. Trước đó ngược lại là không nghe hắn nhắc qua, mà lại, tối hôm qua làm sao không gặp hắn đến Phong Nguyệt lâu nghe hắn ta? Hắn tới không được. Ồ, hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cũng không phải là ngoài ý muốn. Dương Tiễn cầm qua bầu rượu, cho mình trong chén đổ đầy. Hắn trên đường bị Lý tổng binh gia Tam thiếu gia Na Cha bắt được, đánh thành trọng thương. Nốt ở Lý phủ đại lao, ra cũng ra không được. Dương Tiễn nói xong, lại là một ngụm đem rượu uống hết đi xuống dưới. Hồng Câu nghe được Vũ Khắc Bình bị Na Cha một cái bất mãn một tuổi tiểu hài tử cho đánh thành trọng thương, nhịn không được nhíu nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn, phế vật. Nhưng hắn bị bắt, Lý Tĩnh nhưng lại chưa tới Phong Nguyệt lâu đến điều tra. Hẳn là Vũ Khắc Bình thẳng thắn cương nghị, một câu đều không nói. A, tuyệt không có khả năng. Nàng nhìn về phía Dương Tiễn, trong ánh mắt hoài nghi chợt lóe lên. Vũ Khắc Bình nhất định là không có sống qua Lý Tĩnh hình phạt, đem hết thảy đều chiêu. Cái này Dương Tiễn, không phải là Lý Tĩnh phái tới gian tế. Ô ô ô. Ai? Không nghĩ tới, tiểu Vũ lại như vậy bất hạnh. Nói, từ trong ngực móc ra một chương khăn xoa xoa khóe mắt đó cũng không tồn tại nước mắt. Dương Tiễn kẹp lên củ lạc, ăn vài miếng. Đem rượu trong ấm rượu còn dư lại đều rót vào mình trong chén. Vương chén rượu lên, nhìn xem bên trong hơi rung nhẹ cái bóng. Vũ Khắc Bình bị bắt về sau, nghe Lý Tĩnh nói muốn đối hắn tra tấn, doa đến liền phải đem hết thảy đều triệu ra tới. Cũng may ta lúc ấy ngay tại bên cạnh. Nếu không, hôm nay tới tìm ngươi không phải ta, mà là Lý Tĩnh cùng binh lính của hắn. Nghe được Dương Tiễn lời này, Hồng Cô khẽ nhíu mày. Ngươi ý tứ là bắt hắn cho? Dương Tiễn ho một tiếng, suýt nữa đem trong chén rượu cho vẩy ra tới. Lắc đầu bất đắc dĩ. Vũ Khắc Bình nếu là tại trong lao chết rồi, quản chi là toàn bộ Trần Đường quan đều muốn giới nghiêm, làm sao lại bình tĩnh như vậy? Hồng Cô nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn thấy Dương Tiễn nhìn về phía trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần bất mãn, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên. Đúng vậy a, mình có vẻ giống như cũng thay đổi ngu xuẩn. Vậy là ngươi khuyên như thế nào nói hắn bảo thủ bí mật đây này? Dương Tiễn uống vào cuối cùng một chén, đem gốm chén đặt lên bàn, tiện tay bóp một cái pháp quyết, liền đem chén rượu kia biến thành một con cá. Bùm bùm, một đầu nhảy nhót tương mừng cá. Hồng Cô thấy thế giật mình, trên mặt nhưng lại lộ ra tràn đầy kinh hỉ. Đây là tiên pháp. Nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt bên trong lập tức trở nên nhiều hơn mấy phần sùng kính. Hạ giọng cung kính hỏi, không phải là thủ lĩnh lão nhân gia ông ta phái ngài tới, xin hỏi tiên trưởng là vị nào cao nhân môn hạ? Dương Tiễn phất phất tay, đem đĩa cá lại biến trở về chén rượu. Ta chính là Xiển giáo Ngọc đỉnh chân nhân môn hạ đệ tử, Dương Tiễn. Mấy tháng trước đó, Trần Đường quan bên ngoài Đông Hải bên cạnh, ta Xiển giáo vô số đệ tử cùng vô lượng tiên ông đại sư bá bị kia đại thương chi vương sở hại, sư tôn phái ta đến đây, làm sư bá cùng đồng môn các sư huynh đệ báo thù. Không ngờ đúng lúc tại trên đường cái phát hiện Vũ Khắc Bình bị bắt, chui vào Lý phủ, giả mạo là cho Vũ Khắc Bình dùng hình binh sĩ, lúc này mới biết được tường tình. Ngươi nói thủ lĩnh, chắc hẳn chính là ta sư phụ thường cùng ta nhắc tới, Khương sư thúc ca. Hồng Câu nghe nói như thế, lập tức trong mắt tràn đầy kính sợ. Tiên trưởng thật sự là thần cơ diệu toán. Thấy được Dương Tiễn tiên thuật, lại phải biết hắn là Xiển giáo Ngọc đỉnh chân nhân môn hạ cao đồ, Hồng Cô trong lòng không còn dám sinh ra nửa điểm hoài nghi. Không hổ là Xiển giáo đệ tử, thật sự là lợi hại. Ngay cả thủ lĩnh nhìn nhai tử chân thực thân phận đều đoán ra. Nhìn thấy Hồng Cô trong mắt kính sợ, Dương Tiễn mỉm cười. Nhưng trong lòng thì đối đại vương sinh ra tràn đầy kính nể. Không hổ là đại vương, thật sự là thần cơ diệu toán. Dạy hắn nói những lời này, càng như thế dễ dàng thu hoạch cái này Hồng Cô tín nhiệm. Sau đó, hắn lại nhìn lướt qua tâm duyệt thành phục Hồng Cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hỏi: "Hiện tại, ngươi đến nói cho ta, như thế nào mới có thể để cho ta tin tưởng ngươi đây?" Chương 123. Loại sự tình này sao có thể gọi trà đạp đâu? Chương 123. Loại sự tình này sao có thể gọi trà đạp đâu? Hồng Cô nghe được Dương Tiễn vấn đề này, hơi sững sờ. "A, ta..." Tiên trưởng hẳn là đối Hồng Cô không yên lòng. Hồng Cô có thể phát thể độc, đối thủ lĩnh sự nghiệp tuyệt đối trung thành, tuyệt không hài lòng. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần lo lắng, hiển nhiên Dương Tiễn vấn đề này để nàng cảm giác có chút nhận lấy mạo phạm. Âm thanh kích động có chút lớn, không khỏi dẫn tới chung quanh mấy cái thực khách ánh mắt đầu tới. Hồng Cô trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian một lần nữa thay đổi bộ kia tiểu mỹ bộ dáng. "Khách quan, ngươi chán ghét rồi. Người ta trong lòng chỉ có ngươi như thế nào thả xuống được những người khác đâu?" Nghe nói như thế, chung quanh mấy cái thực khách cùng nhau nhíu mày. "Nha a, là ai lại trêu đến Hồng Cô chán ghét rồi?" Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Cô đối diện Dương Tiễn lúc, hơi sững sờ. "T, ở đâu ra đẹp trai như vậy tiểu hòa tử? Nhan giá trị có lý, khó trách trêu đến Hồng Cô đều như thế xuân tình tràn lan." "Hợp lý, mười phần hợp lý." Nhao nhao tự ti mặc cảm mà túi thấp đầu, buồn buồn ăn lên kia trở nên không thơm cơm tới. Hồng Cô nhẹ nhàng thở ra. Đã thấy Dương Tiễn trên ánh mắt hạ đánh giá nét mặt của nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. "Thế, lời thề muốn ứng nghiệm, vậy nhưng sớm đâu?" Hồng Cô nghe nói như thế, lập tức có chút thế lặng. "Kia, vậy ngươi nói, như thế nào mới có thể tin tưởng nhân gia đâu?" Dương Tiễn chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống nàng nói: "Đi, theo ta lên lầu, trong phòng nói tỉ mỉ." Hồng Câu nghe nói như thế, lập tức sững sờ. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì hình tượng, khuôn mặt nhỏ xoát địa một chút liền đỏ lên. "Bên trên, lên lầu, còn trong phòng, cái này, đôi này sao? Muốn nói gì a?" Nhưng nhìn xem Dương Tiễn cái này xuất khí tuấn lãng bộ dáng, lại không khỏi tâm trí hướng về. Vị này tiên gia lang quân, ngược lại là sinh tuấn mỹ. Trên trán vây quanh một vòng vải màu xám mang, càng lộ ra khí chất xuất trần, không giống bình thường. 3. Ngay tại nàng ngây người thẹn thùng, tâm viên ý mã thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng đập bàn thanh âm. "Tiểu tử, ngươi mới tới, còn muốn để Hồng cô lên lầu, tiến gian phòng. Ngươi là ý gì? Ngươi cái này nói tỉ mỉ là thế nào cái thuyết pháp?"
"Đúng,
nói rõ ràng, chúng ta Hồng cô cũng không phải người tùy tiện như vậy nha. Dám ở Phong Nguyệt lâu đùa giỡn Hồng cô, cũng không hỏi xem chúng ta mấy ca có đáp ứng hay không." Ba cái quần áo quý khí công tử thiếu gia nghe được Dương Tiễn muốn dẫn Hồng cô lên lầu, còn muốn phòng, lập tức không vui. "Hồng cô là Phong Nguyệt lâu tốt nhất tiếp đãi. Nàng là như vậy thuần chân mỹ hảo, ngươi vậy mà nghĩ trà đạp Hồng cô. Chúng ta tuyệt không đáp ứng." Dương Tiễn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hồng cô. "Trà đạp? Có ý tứ gì?"
"A,
cái này..." Hồng cô mặt từng hồng, cũng không biết làm như thế nào giải thích cho hắn. Loại lời này để hắn giải thích thế nào đạt được miệng a? Vội vàng cười đứng tại Dương Tiễn trước người, ngăn lại cái này ba cái thiếu gia. "Ba vị hiểu lầm, vị khách quan kia không phải ý tứ kia." Nhưng mà, ba người bọn hắn nhưng căn bản không nghe Hồng cô giải thích. "Hồng cô, ngươi không cần sợ." Đem hắn kéo đến một bên, hộ đến sau lưng, cùng nhau căm tức nhìn Dương Tiễn nói. "Dám ở Phong Nguyệt lâu nháo sự, còn dám đùa giỡn Hồng cô. Đơn giản lớn mật. Nhìn tiểu tử này hẳn là nơi khác tới đi. Mấy ca, không cho hắn chút giáo huấn, sợ là hắn cái này thối nơi khác liền không hiểu cái gì gọi Phong Nguyệt lâu quý củ. Hồng cô là mọi người, tuyệt đối không thể để cho cái này nơi khác tiểu tử thối cho trà đạp." Hồng cô nhìn chằm chằm Dương Tiễn tấm kia xuất khí tuấn lãng mặt, trong lòng ủy khuất. Loại sự tình này sao có thể gọi trà đạp đâu? "Nghe một chút các ngươi nói, kia là tiếng người sao?" "Được rồi được rồi, ba vị thiếu gia." Xem ở Hồng cô trên mặt, lại nói, "Vị này các ngươi là thật đánh không lại a?" Nhìn xem cái này ba cái thiếu gia ma quyền sát trưởng, một mặt hoành dạng, Dương Tiễn lắc đầu. "Dương mỗ thương hạ, không giết hạ người vô danh." Nghe nói như thế, ba người bọn hắn cùng nhau sững sờ. "Ta đi, cái này nơi khác tiểu tử vẫn rất cuồng." "Tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, cũng đừng hù dọa ngươi." Ở giữa thiếu gia đi đến Dương Tiễn trước mặt, cười lạnh nói, "Bản thiếu chính là Trần Đường quan lý tổng binh." "Ừm." Dương Tiễn khẽ nhíu mày. "Tùy thân thân vệ, An Thịnh An đại nhân chi tử, An Phúc Quý." Khụ khụ. Khụ. Dương Tiễn ho hai tiếng, bị vị này An Phúc Quý thiếu gia thở mạnh cho bị sặc. "Hừ." An Ít mau nhìn, hắn đều dọa cho đến ho khan. Những này thối nơi khác, khẳng định là nghe nói đại vương tại Trần Đường quan xây giảng võ đường, quảng thu thiên hạ anh tài, lúc này mới tới đây thử vận khí một chút. "Hừ. Đến Trần Đường quan xin cơm, còn dám tại Phong Nguyệt lâu làm càn như vậy. Đơn giản không đem chúng ta Lý tổng binh để vào mắt, không đem chúng ta đại vương để vào mắt. Hồng cô đừng sợ, gặp được hắn loại này không có quy củ, coi như đánh cũng không có việc gì. Lý đại nhân biết cũng nhiều nhất chính là giáo huấn hai chúng ta câu, chắc chắn sẽ không trọng phạt." Ở giữa An Phúc Quý thiếu gia cười lạnh một tiếng, đối Dương Tiễn nói: "Biết sợ, đừng nói là bản thiếu khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho Hồng cô dập đầu ba cái, lại đem tiền trên người đều móc ra cho Hồng cô, chúng ta nên tha cho ngươi một mạng. Về sau nhớ kỹ, đừng có lại xuất hiện tại Phong Nguyệt lâu cùng chúng ta trước mặt. Nếu không gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần." Dương Tiễn lạnh lùng nhìn xem cái này ba cái đồ đần, chậm rãi cầm bước lên nằm đấm, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Nếu không phải vì hoàn thành đại vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không muốn nhiều sinh chi tiết, hắn đã sớm một quyền đem cái này ba tên phế vật đánh đi ra. Ba người này trào phúng miệng của hắn mặt, cùng hắn trong thôn những cái kia chế rêu hắn không có mẹ nó người, giống như. Thực khách chung quanh cũng dừng lại đũa, có chút hăng hái đem ánh mắt nhìn tới, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Cùng những cái kia lạnh lùng thôn dân giống nhau như lúc. "Im ngay." Hồng cô đứng ở Dương Tiễn trước mặt, bóp lấy eo, trừng mắt An Phúc Quý ba người bọn hắn. "Đỏ." "Hồng cô." An Phúc Quý trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh. "Chúng ta tại cho ngươi ra mặt đâu? Có chúng ta ở đây, ngươi không cần sợ hắn." Hồng cô tức giận đến mặt đỏ dần. "Ta để các ngươi ra mặt sao? Rõ rệt các ngươi đúng không? Dương Tiễn thế nhưng là xiển giáo đệ tử, là tiên nhân. Huống chi vẫn là đến giúp nàng." An Phúc Quý nhìn xem Hồng cô che chở cái này nơi khác tiểu tử thúi dáng vẻ, lập tức trong lòng như là trời sập đồng dạng. "Hồng cô, tiểu tử này ngoại trừ dáng rất đẹp trai một chút, có điểm nào tốt ta? Ngươi vậy mà vì hắn, đuổi chúng ta đi." Hồng cô lại là chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, lạnh lùng tốt. "Nếu ngươi không đi, sau này Phong Nguyệt lâu liền rốt cuộc không chào đón các ngươi." "Tốt." An Phúc Quý quật miệng, nổi giận gầm lên một tiếng. "Đi thì đi." Hung hăng trừng Dương Tiễn một chút, không cam lòng dẫm chân. "Hừ, cho bản thiếu chờ lấy, đừng để ta gặp lại ngươi." Nói xong, mang theo hai người khác hừ lạnh một tiếng, đi ra Phong Nguyệt lâu. "Ô ô." Dương Tiễn nhìn xem ngăn tại trước mặt hắn, Hồng cô bóp lấy eo bóng lưng, chưa phát giác khẽ giật mình. "Cái này Hồng cô, giống như không xấu a." Chương 124. "Sư đệ, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút sư huynh ta?" Chương 124. "Sư đệ, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút sư huynh ta?" Hồng cô dẫn Dương Tiễn chậm rãi lên lầu 2. Dương Tiễn vào nhà về sau, đóng cửa lại, chấm dứt cửa sổ. Mở tối tia sáng bên trong chiếu vào Hồng cô trên mặt, nét mặt của nàng có chút khẩn trương, trong lòng có chút không hiểu kích động. Sau đó Dương Tiễn liền túi đầu bắt đầu giải thắt lưng của mình. Nói, "Bắt đầu đi." "Hồng cô." Nhìn thấy Dương Tiễn động tác, Hồng cô lập mặt lòn ở. "Cái này, vội vã như vậy sao?" "Tiên trưởng." Tranh thủ thời gian nhăn nhăn nhó nhó mà nói. "Tiên trưởng, này lại sẽ không quá gấp một chút?"
"Đúng, ngài."
"Ngài còn không có nói cho Hồng cô, tên của ngươi đâu?" Dương Tiễn đem đai lưng giải xuống dưới, bỏ lên trên bàn. "Dương Tiễn." Sau đó, liền bắt đầu thoát nu bảo. "Nha." "Dương." "Dương Tiễn." "Công tử." Hồng cô nhìn xem cởi màu đen nu bảo Dương Tiễn, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nhưng nhìn thấy Dương Tiễn quần áo trong cởi, thiếp thân áo lót bên trên hiện lộ ra rõ ràng hình dáng lúc, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Trong lòng giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm. đem trên người sa mỏng chậm rãi chút bỏ, đưa tay khoác lên mặt sau váy nút thắt bên trên. Đã tiên trưởng đại nhân muốn, kia nàng còn có cái gì không thể cho? Vì nhìn ngay từ đại nhân sự việc nghiệp, vì quang minh tương lai, vì thiên hạ bất tính. Thoát. Hồng cô, ngươi cởi quần áo làm cái gì? Nơi này rất nóng sao? Dương Tiễn đem quần áo trong trải bằng trên bàn, một bức trần đường quan quân sự bố phòng đồ liền hiện ra ở bên trên. Nhìn xem ngay tại mở nút áo Hồng cô, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, trong lòng các loại suy đoán tán phát ra. Cái này, nàng ngay tại lúc này cởi quần áo, không phải là trong truyền thuyết mỹ nhân kế? A, nghĩ dụ ta chúng kế phản bội, thật sự là ngây thơ đây này. Hồng Câu nghe vậy sững sờ, tranh thủ thời gian một lần nữa đem nút thắt buộc lên, cầm lấy cởi ra sa mỏng quả gió. Ha ha, là, a, quả thật có chút nóng. Ô hô, Dương Tiễn lặng lẽ nhìn nàng, sau đó chỉ vào trên bàn nói, đây chính là trần đường quan bố phòng đồ. Hồng Câu nghe vậy, lập tức trong mắt sáng lên, sau đó âm thanh run rẩy mà nói, 5 năm, ngươi biết 5 năm này ta là thế nào tới sao? Ta là ban ngày nghĩ, trong đêm khóc, nằm mộng cũng nhớ bố phòng đồ. Nhiệm vụ của ta, rốt cục hoàn thành. Đưa tay muốn cầm lên, lại bị Dương Tiễn một tay lấy bố phòng đồ rút đi, phần phật một tiếng một lần nữa khoát trở về trên thân. Lông mày nhướng lên, một đôi tuấn tú cặp mắt đào hoa nhìn xem Hồng Cô, khỏe miệng khẽ nhếch. Nhìn xem Dương Tiễn xuất khí bên trong mang theo du côn cười bộ dáng, Hồng Cô tim đập rộn lên, cưỡng ép chấn định mà nói, Dương công tử, cái này bố phòng đồ. Hồng Cô nương, Dương Tiễn đem đai lưng cùng nhu bảo một lần nữa mặc, cười nói, cái này bố phòng đồ thế nhưng là Dương Tiễn thật vất vả đoạt tới tay. Muốn có thể, nhưng Dương Tiễn có một điều kiện. Hồng Câu nghe vậy, nhướng mày, thở dài hỏi, ngươi nói, điều kiện gì? Để cho ta gia nhập tổ chức, phụ trách trần đường quan nội ứng nhiệm vụ. Hồng Cô mỉm cười, cái này tự nhiên không là vấn đề. Có thể có xiển giáo tiên trưởng tương trợ, Hồng Cô tự nhiên là cầu còn không được. Ta nói còn chưa dứt lời, Dương Tiễn mặc quần áo tử tế nói, sau này trần đường quan nội ứng nhiệm vụ từ ta phụ trách, mang ta đi cùng ngươi thượng tuyến chấp đầu, ta có cái kế hoạch của ta. Ngươi? Kế hoạch? Kế hoạch gì? Kế hoạch này nha, Dương Tiễn đi đến trước mặt của nàng, mỉm cười, tự nhiên là chỉ có thể nói cho ngươi thượng tuyến cơ mật kế hoạch. Hồng Cô nhìn xem lại gần Dương Tiễn tuấn tú mặt, hô hấp không khỏi dồn dập nửa phần, cắn cắn có chút phát khô môi đỏ, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng rung động, nhẹ gật đầu. Kia, tốt, ta đến ăn bài. Dương Tiễn nhìn xem Hồng Cô gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ta 7 ngày sau sẽ lại đến Phong Nguyệt lâu, hy vọng khi đó ngươi thượng tuyến có thể mang theo thành ý ở chỗ này chờ ta. Nói xong, từ Hồng Cô bên người gặp thoáng qua, mở cửa rời đi. Đợi Dương Tiễn sau khi rời đi nửa ngày, Hồng Cô mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Sắc mặt sớm đã so trong ngực đỏ xa càng đỏ. Chân đương quan. Trên bàn cơm, Na Cha cùng Ngao Bính một trái một phải địa vây quanh lục sùng, khắp khuôn mặt là sùng bái. Cứu cứu. Giảng võ đường đến cùng lúc nào khai giảng a? Ta rất muốn đi học a. Đại vương, đến lúc đó thật sẽ có thật nhiều đồng học, thật nhiều lao sư sao? Giảng võ đường đều dạy cái gì a? Lục sùng cười sờ lên hai người cái đầu nhỏ, nói, nhiều nhất tiếp qua 7 ngày, chiêu sinh, khảo hạch, chia lớp kết thúc về sau, liền muốn mở khóa. Hai người các ngươi trẻ nhỏ ban, học thức văn đoạn chữ, học thổ nạp vật khí. Bất luận sau này am hiểu học cái gì, nhất định phải đánh trước tốt cơ sở, làm tốt vỡ lòng a. Ngao Bính nghe, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Biết chữ. Thổ nạp. Na Cha trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kia là cái gì? Nhìn về phía chăm chú gật đầu Ngao Bính, ngươi biết. Biết, sư phụ 2 tháng này liền từng dạy qua ta một chút thổ nạp công pháp, còn đem công pháp viết xuống đến, dạy qua ta biết chút chữ. Hắn nói xong, ngón tay chấm nước trên bàn viết 2 chữ. Ngao Bính. Cẩn thận nắn nót. Đây chính là tên của ta. Na Cha trừng to mắt, nhìn xem trên bàn chữ. Ngao Bính. Sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Ngao Bính. Vậy ta danh tự đâu? Người sẽ viết sao? Ngao Bính không nói, lại tại trên bàn viết xuống Na Cha 2 chữ. Đây chính là tên của ngươi, Na Cha. Na Cha nhìn xem tên của mình, mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ. Đặng Thiên Ngọc nhìn xem hai cái đáng yêu tiểu hài tại giao lưu danh tự, trên mặt chưa phát giác lộ ra từ mẫu đồng dạng thiếu dung. Quá đáng yêu đi. Hai tiểu gia hòa này. Lục Sung mỉm cười, đưa ánh mắt về phía Lý Tĩnh. Báo danh tân sinh hiện tại có bao nhiêu rồi? Lý Tĩnh bội nói, khởi bẩm đại vương, tính đến đêm qua, đã có 630 người báo danh. Đoán chừng qua hôm nay, chí ít có thể tới 700 người. Ân Thập Nương cũng cười nói, nghe nói đại vương muốn bắt đầu bài giảng võ đường, hơn nữa còn có tổng quân cơ hội, trần đường quan bách tính cùng ngoại lai định cư bách tính đều tích cực báo danh. Đông Tây Nam Bắc, từ đâu tới đều có. Từng cái đều nói đại vương anh minh, xây dựng giảng võ đường, để bọn hắn có chạy đầu, đều vui vẻ đây. Đặng Thiên Ngọc nghe bọn hắn, trên mặt cũng là rất là hâm mộ. Đối bên cạnh Ân Thập Nương nói, Lý Tổng Binh, Ân Phu Nhân, hai thế năng đem giảng võ đường thiết lập, định cũng chịu không ít khổ đầu, Thiên Ngọc bội phục. Ân Thập Nương ngồi tại bên cạnh nàng, vui vẻ cười nói, hai chúng ta chỉ là làm điểm nhỏ bé công việc. Nếu không phải đại vương anh minh, còn có trần đường quan bách tính ủng hộ, còn có long tộc hải tộc hết sức giúp đỡ, giảng võ đường làm sao có thể nhanh như vậy xây thành? Chỉ hy vọng tòa này giảng võ đường tương lai có thể nhiều bồi dưỡng được chút có thể vì đại thương xuất lực, vì đại vương phân ưu, tài đức vẹn toàn học viên. Nghe được Ân Phu Nhân lời này, Lý Tĩnh cũng là thật sâu gật đầu. Đặng Thiên Ngọc nhìn xem Ân Thập Nương biểu lộ tràn đầy khâm phục, sau đó ánh mắt rơi xuống đối diện hai cái tiên nhân trên thân, Thái Ất cùng Ngọc Đỉnh hai cái, chính đại miệng địa lang nuốt hồn ướt. Ngọc Đỉnh sư minh, cái này thế gian mỹ thực không thể cô phụ a. Thái Ất sư đệ, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút sư huynh ta? Cái này móng heo ta còn một cái không ăn đâu, đừng đoạt ta. Chương 125. Cái gì làm bài nhà? Chương 125. Cái gì làm bài nhà? Lục Sung nhìn xem Ngọc Đỉnh cùng Thái Ức cái này hai sư huynh đệ, giống một đối nhiều thiếu niên chưa ăn no tên dở hơi, tại đoạt một cây móng heo. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đặng Tiên Ngọc là trẻ nhỏ rõ rệt chủ nhiệm, Ngọc Đỉnh là tiểu đồng rõ rệt chủ nhiệm, Thái Ức là thiếu niên rõ rệt chủ nhiệm. Hiện tại duy chỉ có còn thiếu cái thanh niên ban chủ nhiệm lớp. Thanh niên ban học viên xác định vì 16 tuổi trở lên thanh thiếu niên, thời kỳ này chính là phản nghịch kỳ tiến vào hồi cuối thời điểm. Dùng lúc trước hắn tại trên sách học nhìn thấy tới nói, chính là đại não phát dục dần dần thành thục, thế giới quan sắp thành hình, tư duy sinh động, năng lực học tập bạo dạng, thân thể rèn luyện dễ dàng nhất gặp hiệu quả thời kỳ. Đồng thời, cũng là khó khăn nhất quản thời kỳ. Nếu như không có một cái mạnh mà hữu lực chủ nhiệm lớp, có thể chấn phục bọn hắn, sợ là ba ngày hai đầu trên mặt đất phòng bốc khói. Cái này còn không phải nhức đầu nhất, thời kỳ này cũng dễ dàng nhất bị người mê hoặc, dễ dàng bị lừa gạt, tính tình còn dễ dàng xúc động. Vạn nhất nhiệt huyết xông lên đầu, làm ra hoặc là làm không có mấy đầu nhân mạng, vậy cái này giảng võ đường cũng sẽ không cần làm. Tại Lục Sung trong lòng, cũng là có mấy cái lập hồ sơ nhân tuyển. Một, Văn Trọng. Thân là thái sư, tiêu diệt Bắc Hải Viên Phúc Thông làm phản, lại là Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ đệ tử, thiệt giáo đệ tử đời ba người nổi bật. Đáng tiếc lớn tuổi điểm, tính tình lại lệch nặng nghề nội liễm, trong chiều trong quân sự vụ cũng bận rộn, sợ là khó mà có thời gian cùng tinh lực quản lý học sinh. Hai, Hoàng Phi Hổ. Thân là Vũ Thành Vương, mới vừa ở Bắc Hải lập xuống đại công, đã là triều ca cùng Trần Đường Quan người người ca tụng anh hùng đại tướng. Đáng tiếc đối với Hoàng Phi Hổ, Lục Sung còn có những an bài khác, không đảm đương nổi ban này chủ nhiệm. Ba, Thân Công Báo hoặc là Thân Chính Đạo. Đủ liều. Thực lực mặc dù kém một chút, nhưng thắng ở. Hắn thực sự quá cố gắng. Có loại này cố gắng thái độ, làm cái gì đều sẽ thành công. Nhưng hắn cũng sợ dạy đến bọn nhỏ coi là cố gắng liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề, hành động bên trên cố gắng, tư tưởng bên trên lười biếng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Càng nghĩ, muốn dạy thanh niên tốt ban học sinh, vẫn là cần thiệt giáo đệ tử đời hai. Triệu Công Minh chính là Lục Sung trong lòng đệ nhất nhân tuyển. Luận nhân phẩm, luận thực lực, luận nhân duyên. Thử hỏi, ai không thích thần tài? Lục Sung đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy ngoài cửa sáng lên một vệt kim quang. Sau đó, một đạo kim sắc vết nước không gian xuất hiện, một bóng người từ bên trong té ra ngoài. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại, sửng sốt. Sư đệ, Thái Ức cùng Ngọc Đỉnh hai người trăm miệng một lời địa đạo, mau chóng tới nâng đỡ. Hỏng, làm sao không còn thở? Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương đứng người lên, nhìn về phía thụ thương chảy máu Thân Công Báo, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Này làm sao bị thương thành cái bộ dáng này? Thân Công Báo nuốt vào khỏa Thái Ức cho dừng hoàn, lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt, nhìn thấy Lục Sung, vội vàng thoi thóp mà nói: "Đại vương, thần Thân Công Báo vô dụng, không thể mời được Triệu Công Minh." Lục Sung hơi sững sờ: "Khó mời như vậy sao?" Sau đó, nghe Thân Công Báo nói, biết được nguyên nhân. Ngươi bỏ ra một tháng thời gian, treo thuyền vượt biển, cuối cùng đã tới Kim Ngao đảo, sau đó bị người đánh. Người kia tên gọi là gì? Hắn không nói kêu cái gì, liền biết hắn dáng dấp cùng cái Thỏ Nhi ra, lỗ tai lao lớn. Nghe xong Thân Công Báo, Thái Ức một mặt ngộp bức. Thỏ Nhi ra? Tại Kim Ngao đảo. Ngọc Đỉnh chân nhân chau mày, đem móng heo đặt lên bàn, hít sâu một hơi. Hẳn là kia Thông Thiên giáo chủ theo hầu bảy tiên một trong, Định Quan Tiên. Lục Sung nghe xong Định Quan Tiên, hai giải mấy cái này là thủ, nhớ lại. Cái này không phải liền là về sau phản bội Thông Thiên giáo chủ, đem lục hồn phiên hiến tặng cho xiển giáo tên con kiếp, hai giải Định Quan Tiên sao? Phong thần chi chiến, Thông Thiên giáo chủ bày xuống vạn tiên trận, ý đồ nhất cử tru sát 6 người. Tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Võ Vương Cơ Phát, Khương Tử Nha. Hy vọng bằng vào bảo vật này, nhất cử vãn hồi tiệt giáo xu hướng suy tàn. Làm sao hai giải Định Quan Tiên phản bội tiệt giáo, vụ trộm đem lục hồn phiên dâng cho xiển giáo? Đến mức Thông Thiên giáo chủ sắp thành lại bại. Về sau, Tây Phương giáo Chuẩn Đề đạo nhân dẫn hắn nhập Tây Phương giáo, cuối cùng thành cái Định Chỉ Diên Hoan Hỷ Phật. Nghĩ tới đây, Lục Sung hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là hắn. Quả nhân cũng là muốn kiến thức một chút vị này Thỏ Nhi ra, đến tuột cùng có cái gì thủ đoạn. Mặt khác, hắn cau mày, nhìn về phía Thân Công Báo. Quả nhân không phải đem Nhân Hoàng kiếm cho ngươi mượn sao? Ngươi trực tiếp vừa bước một bước vào Kim Ngao đảo không phải rồi? Làm gì còn treo thuyền vượt biển đâu? Làm hành vi nghệ thuật a. Thân Công Báo sững sờ. Được, hành vi nghệ thuật. Khụ khụ. Khởi bẩm đại vương, thần cũng không phải là nghĩ làm nghệ thuật, chỉ là bởi vì kia Kim Ngao đảo chính là thánh nhân Thông Thiên giáo chủ ở chỗ, không dám tùy tiện tiến về. Vượt biển treo thuyền cũng là vì biểu thị thành ý, miễn cho bị xem như vô lễ hàng người, đuổi ra đảo đi. Lục Sung bị hắn làm bài nhà tư duy cho khí cười. Vậy ngươi treo thuyền đi, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ sao? Cái này không có gặp. Kia không phải rồi. Bản thân cảm động, uổng phí công phu. Nhớ kỹ, về sau đem cái này ma bệnh sửa lại. Là vi thần tuân chỉ. Lục Sung đưa tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhân Hoàng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhẹ nhàng gạch một cái, kim sắc vết nước không gian bỗng nhiên mở rộng. Lý Tĩnh bọn người vội vàng quỳ gối, cung tiễn đại vương. Na Cha cùng Ngao Bính chạy tới cùng Lục Sung phát tay. Cứu cứu, đánh nhử tử cái kia hai giải hỗn đản. Đại vương, còn xin cần phải cẩn thận là hơn. Lục Sung vô vô hai người đầu, yên tâm đi, quả nhân nhất định sẽ cẩn thận đập dẹp cái kia hai giải hỗn đản. Nói xong, cười bước vào trong đó. Đặng Thiên Ngọc nhìn xem Lục Sung bóng lưng biến mất, trong lòng một trận lo lắng. Ân Thập Nương đi vào bên cạnh của nàng nói: "Đặng cô nương không cần phải lo lắng, vương huynh hắn thân phụ nhân tộc khí vận, vô luận gặp được nguy hiểm gì, đều nhất định sẽ gặp dự hóa lành." Đặng Thiên Ngọc nhẹ gật đầu, lôi kéo Ân Thập Nương tay nói: "Thập Nương, ngươi mỗi ngày muốn trấn thủ Trần Đường Quan, lại muốn chuẩn bị giảng võ đường khai giảng, thực sự quá cực khổ. Buổi chiều ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cơm tối liền từ để ta làm đi." "A, Đặng cô nương ngươi." Lý Tĩnh hơi sững sờ, liền vội vàng khoát tay nói: "Khó mà làm được, ngươi là khách nhân, sao có thể để khách nhân động thủ đâu? Vẫn là ta tới đi." Vừa vặn Lý Mỗ gần nhất học được mấy thứ sở trường thức ăn ngon, cơm tối liền để ta. Lời còn chưa dứt, lại bị Ân Thập Nương kéo đến một bên, nhỏ giọng sáng giọng: "Phu quân, ngươi làm sao như thế không có nhãn lực độc đáo đâu?" Sau đó, cười đối Đặng Thiền Ngọc nhẹ gật đầu: "Vậy được rồi, đêm nay có thể nếm thử Đặng cô nương tay nghề, chúng ta cùng đại vương có lộc ăn." Na Cha cùng Ngao Bính cũng là một mặt kinh hỉ, nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc: "Đặng lão sư, ngươi cũng biết nấu cơm sao?" Đặng Thiền Ngọc cười cười, một mặt đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, tài nấu nướng của ta, thế nhưng là ngay cả ta cha cùng Khổng Tuyên đại nhân ăn đều khen không dứt miệng đây này." Chương 126. Sư tôn, cứu ta, chương 126. Sư tôn, cứu ta. Kim Ngao đạo. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem tọa hạ đại đệ tử Triệu Công Minh, trong lòng tràn đầy đau lòng. Tốt như vậy đại đệ tử, nói không có liền không có. Cái kia thiên thư phía trên viết chữ đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy a? Nếu như là tương lai phát sinh, đó là cái gì thời điểm phát sinh? Không chỉ là hắn, còn có Tam Tiêu, Kim Cô, Mây Đen, Thập Thiên Quân. Bọn hắn thật chẳng lẽ như cái kia thiên thư bên trên lời nói, sẽ hoành bị vận rủi. Nhưng mà hắn liền xem như thế nào bấm đốt ngón tay, nhưng cũng tính không ra kiếp nạn của bọn hắn số ở đâu. Triệu Công Minh nhìn xem giáo chủ thần sắc nghiêm trọng, giữa lông mày ẩn ẩn có chút lo nghĩ dáng vẻ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp tỉnh táo lạnh nhạt sư tôn trên mặt có loại vẻ mặt này. "Lão sư." Thông Thiên giáo chủ nghe được Triệu Công Minh thanh âm, mau từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. "A, Công Minh a, ngươi gần nhất có hay không loại cái hốt phát lạnh cảm giác?" Triệu Công Minh sửng sốt một chút, cái hốt phát lạnh. Khởi bẩm sư tôn, Công Minh cũng không cảm thấy. Không phải là Công Minh tu hành không chuyên, sư tôn nhìn ra cái gì vấn đề? Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Triệu Công Minh không giống dáng vẻ nói láo, mà lại suy tính, Triệu Công Minh cũng không có cái gì kiếp số mang theo. Triệu Công Minh sau lưng Vân Tiêu, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, nghe được sư tôn cùng đại ca đối thoại, trong lòng cũng là suy nghi. Sư tôn hôm nay làm sao không thích hợp? Vân Tiêu cao mày nói, sư tôn, thế nhưng là suy tính đến huynh trưởng có cái gì kiếp nạn? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, thở dài, nếu như có thể suy tính ra kiếp nạn ở đâu, vậy ngược lại tốt, chỉ cần có kiếp, vậy liền có một chút hy vọng sống. Nhưng Công Minh cùng Tam Tiêu trên người bọn họ nhưng không có bất luận cái gì kiếp số, muốn lấy ra một chút hy vọng sống, nhưng cũng không có chỗ xuống tay. Hắn lại nhìn lướt qua Mây Đen cùng Kim Cô, sinh cơ không việc gì. Đệ tử khác cũng đều một thân tường hòa an nhàn. Kim Linh cùng Dùa Linh còn ngủ gà ngủ gật. Chắc hẳn tối hôm qua lại vụng trộm dụng công tu luyện, không có nghỉ ngơi tốt. Đa bảo. T. Tiểu tử này tu vi lại tinh tiến. Không sai không sai. Công chúng đệ tử đều nhìn lướt qua, lại là không có phát hiện ai trên người có kiếp số. Hẳn là, cái kia thiên thư bên trên thật sự là lừa dối. Trong lòng hơi an định lại. Sư tôn. Một đạo quang mang bay tới Thông Thiên giáo chủ trước người, hóa ra hình người, chính là Thai Giải Định Quang Tiên. Chuyện gì bối rối? Thông Thiên giáo chủ trong lòng yên ổn, giờ phút này nhắm mắt lại, đem trên thiên thư viết những chữ kia đều tạm thời buông xuống, chuẩn bị hôm nay giảng đạo. Định Quang Tiên nói: "Sư tôn, đệ tử vừa rồi tại ở trên đảo phát hiện một cái xiển giáo đệ tử, tự tiện xông vào Kim Ngao đảo, đã bị đệ tử giáo huấn một lần sau đuổi đi, chuyên tới để bẩm báo." Thông Thiên giáo chủ thuận miệng nói: "Ừm, vất vả. Kia xiển giáo đệ tử tên gọi là gì, đến Kim Ngao đảo làm gì?" "Hồi sư tôn, nghe hắn nói gọi là cái gì thân công báo?" Đệ tử hỏi hắn sư thừa người nào, hắn lại ấp úng, nói không nên lời. Ồ, ngay cả sư thừa cũng không dám nói. Ngươi thế nào biết hắn là xiển giáo đệ tử? Đệ tử cùng hắn thử mấy chiêu, một chút liền đã nhìn ra. Kia thân công báo không nên việc, bị đệ tử đánh mấy quyền, liền trung thực chiêu. Đệ tử hỏi hắn, là xiển giáo có chuyện gì muốn xin chỉ thị sư tôn sao? Hắn lại nói không có quan hệ gì với xiển giáo, là cá nhân hắn đến đây, nghĩ mời sư tôn rời núi. Nghe nói như thế, Triệu Công Minh cùng Đa Bảo hơi sững sờ. Một người đến, còn muốn mời sư tôn rời núi? Cái này thân công báo chẳng lẽ tại mơ mộng hão huyền? Định Quang Tiên ha ha một trận cười lạnh, xiển giáo không biết tự lượng sức mình, sư tôn há lại hắn một cái báo tinh muốn gặp thì gặp. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy khẽ nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra. "Định Quang, đừng muốn nói bậy." Đột nhiên, hắn nhìn về phía Định Quang Tiên trong hai mắt tràn đầy chấn kinh. "Định Quang, ngươi trên thân làm sao có một cỗ tử kiếp khí tức?" Dứt lời, tranh thủ thời gian bấm ngón tay thôi diễn. Định Quang Tiên bị sư tôn làm cho sợ hãi. "Tử kiếp?" Tranh thủ thời gian quỳ xuống đất nói, "Sư tôn, cứu ta." Sau đó, Thông Thiên giáo chủ thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía ngoài cửa. Đứng dậy, thả người hóa thành một đạo bạch quang, đột nhiên biến mất tại một đám đệ tử trước mặt. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. "Ta đi xem một chút." Triệu Công Minh đứng dậy, đối chúng đệ tử nói: "Các ngươi lời đầu tiên đi tu luyện, ta đi xem một chút." Nói xong, liền vội vàng đuổi theo sư tôn bộ pháp. Gặp Triệu Công Minh cũng đi, chúng đệ tử lập tức châu đầu ghé thai. Sư tôn là bởi vì cái gì sự tình, làm sao đột nhiên liền biến mất? Không phải là có thánh nhân giá lâm? Vân Tiêu khẽ nhíu mày, nhắm mắt nói: "Lan tăn cái gì? Vừa rồi đại sư huynh giao phó các ngươi chuyên tâm tu luyện, quên sao?" Lập tức, chúng đệ tử không còn dám nhiều lời, ngoan ngoãn địa nhắm mắt tu luyện. Kim Ngao đảo trước sân môn, một vệt kim quang sáng lên, Lục Sung từ trong vết nước không gian đi ra, sắc mặt âm trầm phải vào cửa. Thủ sơn đệ tử thấy thế, lập tức rút ra trường kiếm, ngăn ở trước mặt hắn. "Ngươi là người phương nào? Kim Ngao đảo không thể tự tiện xông vào." Lục Sung trên mặt lộ ra mấy phần không vui, âm thanh lạnh lùng nói: "Kim Ngao đảo lại như thế nào? Quả nhân đế tân, thiên hạ này có chỗ nào đi đi không được? Ngăn cản quả nhân, theo đại thương luật pháp, thế nhưng là tội chết, nên chém. Đầu của các ngươi, từ bỏ sao?" Nghe thấy Lục Sung lời nói này, thủ sơn mấy tên tiên nhân lập tức sử sốt, thần sắc kinh nghi. "Đế Tân, đại thương nhân hoàng, thật hay giả?" Nhìn khí thế ngược lại không giống như là cái giả. "Thế nhưng là Đế Tân làm sao lại đến chúng ta cái này ngoài vòng giáo hóa chi địa? Cho nên nói, ngươi nhất định là cái giả. Nói xong, liền muốn rút đao chặt Lục Sung. Làm cản. Gầm lên giận dữ từ bên trong sơn môn truyền ra. Thông Thiên giáo chủ quát bảo ngưng lại mấy cái thủ sơn đệ tử, đi vào Lục Sung trước người. Nhân hoàng đại giá quang lâm, kim ngao đạo đồng tất sinh huy. Không biết nhân hoàng tới đây, cần làm chuyện gì? Lục Sung nói. Quả nhân đại quốc sư tại cái này bị người đánh thành trọng thương, quả nhân ha có thể ngồi yên không lý đến. Chuyên tới để tìm cái thuyết pháp. Nghe nói như thế, Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Đại quốc sư, hắn nói, chẳng lẽ là thân công báo? Cái này nhân hoàng đế tân thật sự là không tầm thường, lại bất luận thân công báo theo hầu, để hắn làm đại quốc sư. Nhân hoàng bất giận. Việc này cũng là lão phu tọa hạ đệ tử không có để ý dạy tốt, lão phu Thông Thiên, ở đây cho đại vương bồi tội. Lục Sung nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ lần này động tác, lại là hơi sững sờ. Cái này Thông Thiên giáo chủ đứng hàng thánh nhân, làm sao như thế hèn mọn? Mình chỉ nói rõ là ý đồ đến, hắn liền đợi đệ tử bồi tội. Khiến cho Lục Sung lúc đầu nổi giận trong bụng, nhưng cũng không tiện phát tác. Đã giáo chủ nói như vậy, quả nhân cũng không phải cố tình gây sự người. Còn xin giáo chủ đem kia thai giải định quang tiên giao ra, ta muốn chính tay đâm hắn. Chính tay đâm định quang. Thông Thiên giáo chủ trên mặt lập tức trở nên cảnh giác lên. Nhân hoàng điện hạ, việc này có thể hay không cho Thông Thiên một bộ mặt? Lục Sung thở dài. Giáo chủ, ngươi muốn bao che cho con quả nhân cũng không ngại, nhưng cũng mời trước phân rõ ngươi muốn bảo vệ người, đến cùng có đáng giá hay không đến hộ. Chương 127. Ngươi gặp qua mỗi ngày rạng sáng giờ dần ba khắc ngọc hư cung sao? Chương 127. Ngươi gặp qua mỗi ngày rạng sáng giờ dần ba khắc ngọc hư cung sao? Nhân hoàng điện hạ lời này là có ý gì? Thông Thiên giáo chủ cao mày nói. Định Quang Tiên chính là ta tiệt giáo đệ tử, là ta tự mình thu đồ đệ. Ta ha có thể không hộ. Lục Sung bị Thông Thiên giáo chủ lời này cho tức giận đến trong lòng nén giận. À đúng đúng đúng. Định Quang Tiên đúng là ngươi thu hảo đồ đệ, ngay cả Lục Hồn Phiên đều giao cho hắn, ngươi ngược lại là đủ tín nhiệm. Tương lai phong thần đại kiếp lúc, Lục Hồn Phiên lại bị Định Quang Tiên chuyển tay đưa cho xiển giáo, coi như quy hàng lễ vật. Ngươi thiên tân vạn khổ lấy ra đến một tia cơ hội thắng bị ngươi hảo đồ đệ cho trở tay đương thẻ đánh bạc bán đi, ngươi còn đặt cái này che chở đâu? Tuổi đã cao, làm sao còn như thế ngốc bạch ngọn. Đã như vậy, giáo chủ là muốn theo quả nhân va vào rồi. Ngươi hảo đồ đệ đả thương quả nhân đại quốc sư, phạm vào tội chết. Hôm nay quả nhân nếu không chém hắn gian đe, tương lai ha không bị thiên hạ chư hầu bách tính chế nhạo. Nếu là tất cả tiên nhân đều cảm thấy quả nhân có thể lớn, đại thương có thể lớn, ân thương giang sơn, ha không mặc người chém giết. Nghe đến mấy câu này, Thông Thiên giáo chủ trên mặt lập tức hiện ra một chút do dự. Đế tân chính là nhân hoàng, nhân gian chi chủ, gánh vác thiên hạ thương sinh. Hắn lời nói này lại là nghĩa chính ngôn tử, không thể chỉ trích. Đại vương, Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cằm, nhưng vẫn là giải thích, việc này nguyên nhân gây ra vốn là thần công báo tự tiện xông vào kim ngao đảo, mà lại nghe nói hắn vẫn là xiển giáo đệ tử. A, tự tiện xông vào. Thông Thiên giáo chủ ngươi thật là lớn tiên uy a. Lục Sung cười lạnh nói. Thiên hạ này chính là quả nhân thiên hạ, ngươi kim ngao đảo hẳn là chính là ngoài vòng pháp luật chi địa rồi. Húng chi, thân công báo vì bên trên kim ngao đảo, một chưa sử dụng pháp thuật, hai chưa sử dụng pháp bảo, toàn bằng một chiếc thuyền con, một đôi một mái chèo, trọn vẹn ở trên biển vẽ một tháng, mới tới trên đảo của ngươi. Cái này thái độ không thể bảo là bất kính. Thông Thiên giáo chủ nghe nói như thế, trên mặt lập tức động dung. Cái này, ta ngược lại thật ra cũng không biết. Ngươi không biết nhiều hơn. Lục Sung lườm Thông Thiên giáo chủ một chút, sụ mặt khiển trách. Ngươi chỉ biết là thân công báo là xiển giáo đệ tử, nhưng ngươi không biết hắn một con báo tinh. Tại chỉ nhận theo hầu xiển giáo cái này mấy trăm năm, đều là làm sao qua được. Ngươi gặp qua mỗi ngày rạng sáng giờ dần ba khắc ngọc hư cung sao? Ngươi chưa thấy qua. Thông Thiên, nhưng ta cũng không ở ngọc hư cung a. Ngươi biết thân công báo vì thu hoạch được tài nguyên tu luyện, vung đao hướng đồng loại đau không? Thông Thiên, tài nguyên tu luyện không đều dựa vào bản sự của mình cơ à? Ngươi minh bạch bị kính trọng các sư huynh xem như công cụ lợi dụng lừa gạt, còn phía sau chế giễu cảm thụ sao? Thông Thiên, cái này ta còn thực sự biết. Nghe xong đế tân những lời này, Thông Thiên giáo chủ lập tức như là thể hồ quan đỉnh. Không nghĩ tới cái này thân công báo vậy mà cùng ta có tương tự kinh lịch, hắn đơn giản chính là trên thế giới một cái khác ta. Thông Thiên giáo chủ nước mắt tuôn đầy mặt địa nắm chặt Lục Sung tay. Đại vương, nguyên lai là ta quá nhỏ hẹp. Thân công báo thật đúng là cái hảo đồ đệ a. Khó trách đại vương nguyện ý vì hắn ngàn dặm xa xôi đến kim ngao đảo, chẳng qua là vì hắn ra một hơi. Đang nói thời điểm, Triệu Công Minh đi tới sơn môn khẩu, nhìn qua kích động rơi lệ sư tôn, Triệu Công Minh trong lòng không thua gì năm tòa Thái Sơn băng vu trước mặt. Sư tôn, ngươi không phải là bị người này khi dễ? Lục Sung nghe nói như thế nhịn không được ho ra âm thanh. Nhà ngươi sư tôn là thánh nhân, quả nhân khi dễ được hắn. Nhìn xem Triệu Công Minh dáng vẻ khẩn trương, Lục Sung cười cười, đối Thông Thiên giáo chủ nói, cái này mới thật sự là đáng giá bảo vệ đệ tử. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem mặt mũi tràn đầy khẩn trương Triệu Công Minh, lại nhìn về phía Lục Sung, túi đầu nói, ta tiệt giáo đệ tử phần lớn theo hầu cũng không phải là người, giống như Định Quang Tiên, hắn chính là từ con thọ tu thành. Ta sáng lập tiệt giáo chính là không đành lòng gặp những này dị tộc tu sĩ bị người kỳ thị, còn xin đại vương mở một mặt lưới. Lục Sung gặp Thông Thiên đối đệ tử trông nom chi tình, âm thầm cảm thán, tốt như vậy lão sư phó, tại sao có thể có người bỏ được phản bội a? Mặc dù Thông Thiên giáo chủ bề ngoài là cái thanh niên, nhưng nội tâm cũng là trải qua gian nan vất vả lão đầu. Cứ việc trải qua gian nan vất vả, nhưng vẫn là lựa chọn cho các đệ tử chống lên một cây dù, che gió che mưa. Khi hắn tương lai bị đệ tử phản bội thời điểm, kia đến thương tâm thành cái dạng gì? Đã giáo chủ nói như vậy, quả nhân cũng không phải là cái gì ý chí sắt đá người. Chỉ cần giáo chủ đáp ứng quả nhân ba chuyện, kia Định Quang Tiên mệnh, liền trước giữ lại cũng được. Thông Thiên giáo chủ nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên quan mang. Tạ đại vương khai ân, không biết là cái nào ba chuyện, còn xin đại vương chỉ thị. Chỉ cần là Thông Thiên đủ khả năng sự tình, tất nghĩa bất dung tử. Lục Sung nhẹ gật đầu, duỗi ra một ngón tay nói: "Thứ nhất, quả nhân muốn ngươi mang Tiệt giáo đệ tử nhập thế tu hành, vì đại thương bách tính cùng thiên hạ tích đức làm việc thiện, thủ hộ thương sinh." Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động. Nhập thế tu hành? Triệu Công Minh cũng nhíu mày, đối Lục Sung nói: "Đại vương, việc này có lẽ không ổn. Tu sĩ chúng ta, để tránh bách tính gặp sợ hãi, dẫn xuất mầm thai vạn, lúc này mới phần lớn bỏ đàn sống riêng, ẩn cư ở thâm sơn trong độc phủ. Bây giờ đại vương muốn chúng ta nhập thế tu hành, sợ là sẽ phải gây nên bách tính nghi kỵ, trêu đến thiên hạ có biến." Lục Sung cười cười nói: "Công Minh lão đệ không cần lo lắng. Quả nhân con dân cũng không phải là đều là ngu muội vô tri phàm phu tục tử. Đại thương bách tính đối với tiên nhân cùng yêu tộc độ chấp nhận vẫn là rất cao. Huống chi nếu như chỉ là mấy cái tiên nhân nhập thế, liền có thể dẫn tới thiên hạ có biến, kia quả nhân thiên hạ này, để tránh cũng quá yếu đối điểm." Triệu Công Minh nghe được lời nói này, trong lòng trong nháy mắt rộng mở trong sáng. "Nói rất hay a. Vị này đại thương nhân hoàng, quả thực là quá có quyết đoán. Liền ngay cả ta Triệu Công Minh đều muốn xưng ngươi là mạnh nhất." Thông Thiên giáo chủ âm thầm gật đầu. "Vị này đại thương nhân hoàng, quả nhiên không giống bình thường." Lục Sung lúc này lại duỗi ra ngón tay thứ hai. "Quả nhân tại Trần Đường Quan xây dựng giảng võ đường, hiện tại còn thiếu một thanh niên ban chủ nhiệm lớp, cũng chính là học đường ý của tiên sinh. Quả nhân nghĩ mời Triệu Công Minh huynh đệ đảm nhiệm này trọng yếu chức vụ." "Cái này?" Triệu Công Minh nhìn Thông Thiên giáo chủ một chút, trên mặt có chút do dự. Thông Thiên giáo chủ lại nói: "Việc này cũng không phải là ta muốn từ chối, kỳ thực là Công Minh gần nhất sẽ có kiếp số tới người, đi hướng Trần Đường Quan, sợ là sẽ phải gây họa tới vô tội." "Kiếp số?" Lục Sung nghe nói như thế hơi sững sờ. "Cái gì kiếp số?" Sau đó, Thông Thiên giáo chủ từ trong ngực móc ra tấm kia thiên thư, đưa cho Lục Sung. "Ở trên đây, viết Công Minh danh tự, còn nói hắn tương lai chết lao thẳng rồi." Thông Thiên giáo chủ trên mặt tràn đầy đau lòng. "Đại vương, ngươi nhìn thiên thư này bên trên là không phải là thật?" Chương 128. Lục Cung phấn đại vô nhan sắc, chương 128. Lục Cung phấn đại vô nhan sắc. Triệu Công Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ trong tay tấm kia thiên thư bên trên, lại viết hắn tử trạng thê thảm. Ngoại trừ hắn, còn có ba cái muội muội, Mây Đen, Kim Cô, Thập Thiên Quân. Nhìn xem sư tôn trên mặt khẩn trương thần sắc, bận điệu khuyên giải nói: "Sư tôn, thứ này lai lịch không rõ, còn xin chớ có dễ tin. Huống chi đệ tử cùng Tam Tiêu chờ bây giờ cũng đều hảo hảo, cũng không cái gì điểm đại hung. Cái này cái gọi là thiên thư, có lẽ chỉ là bịa đặt mà thôi." Thông Thiên giáo chủ nghe nói như thế, lâm vào trầm tư. "Thật chỉ là bịa đặt?" Thông Thiên giáo chủ bán tín bán nghi, Lục Sung lại đột nhiên nói: "Quả nhân cảm thấy, phía trên này viết cũng không phải là bịa đặt." "A?" Thông Thiên giáo chủ trên mặt trong nháy mắt vừa khẩn trương, bưng lấy thiên thư tay cũng hơi run rẩy. "Hẳn là đại vương tại ngày này trên sách nhìn ra cái gì mánh khỏe, hoặc là biết thiên thư này lai lịch. Nếu như biết, còn xin ngàn vạn nói cho ta." Lục Sung làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Quả nhân không ngờ a. Quả nhân chỉ nghe qua một câu, gọi là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Sớm làm tốt phòng bị so cái gì đều tốt. Nếu như phía trên này viết là giả, con kia đương một trận sợ bóng sợ gió, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như là thật, không có nói trước làm tốt phòng bị, sự đáo lâm đầu, sợ là cái gì đã trễ rồi a." Lục Sung chắp hai tay sau lưng, một mặt ngưng trọng nói: "Thế nhân đáng buồn nhất là chỉ có kinh lịch về sau mới biết hối hận, mà tại đây hết thảy không có phát sinh trước đó, coi như nghe cũng bất quá cười một tiếng chi." Hắn từ Thông Thiên giáo chủ trong tay cầm lấy tấm kia sẽ không nát thiên thư, nhìn xem phía trên cùng hắn tại Nhân Hoàng sách bên trên viết giống nhau như lúc nội dung, một mặt chấn định mà nói: "Có lẽ đây là tương lai tiếp nối đến ruột gan nước từng khúc người kia, đem hết toàn lực hướng đã từng mình đưa tới một phòng cầu cứu sách. Quả nhân nói đến thế thôi, tin hay không các ngươi tự mình định đoạt." Thông Thiên giáo chủ cùng Triệu Công Minh nghe lời này đều là hai mắt khẽ giật mình, trong lòng tựa như hồng trung oanh minh. Thông Thiên giáo chủ trầm mặc thật lâu. Triệu Công Minh nhìn xem hắn, phảng phất thấy được tương lai sư tôn, một thân một mình ngồi tại Bích Du Cung. Không giống với bây giờ Bích Du Cung náo nhiệt cường thịnh, khi đó Bích Du Cung thanh lãnh cô tịch. Sư tôn bên người 3000 đệ tử sớm đã không thấy, duy chỉ có 3000 khối khắc lấy danh tự bài vị, cả đời còn quân hắn. Nghĩ đến cái này chẳng cảnh, Triệu Công Minh trong lòng không khỏi chua chua. Mình chết liền chết rồi, lại làm cho sư tôn quãng đời còn lại như thế thương tâm, thực sự có phụ sư ân. Còn có Tam Tiêu bọn hắn, mình thân là đại sư huynh, không thể vì sư tôn phân ưu, không thể bảo hộ muội muội cùng cái khác sư đệ, cái tiết như thế chút năm tiên chân là tu đến chó trong bụng đi. Sư tôn chớ lo, đệ tử chắc chắn cùng cái khác sư đệ sư muội cùng nhau siêng năng tu luyện, tuyệt sẽ không để phía trên này viết trở thành sự thật. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem kính cẩn ngoài sáng Triệu Công Minh, trong lòng không đành lòng, thở dài đối Lục Sung nói: "Đại vương lời nói, câu câu chân thành tha thiết, khiến tại hạ đại triệt đại ngộ." Nhìn về phía Triệu Công Minh, chỉ là bắt đầu từ ngày mai, tại hạ cần bế quan ngộ đạo 9980 mỗi ngày, tĩnh tâm thôi diễn vì tiệt giáo giải thai chi pháp. Trong khoảng thời gian này, Bích Du cung trên dưới cần Công Minh thay chủ trì, nhất thời thoát thân không ra. Không biết đổi những người khác thay mặt Công Minh đi Trần Đường Quan, làm thanh niên kia ban chủ nhiệm lớp như thế nào? Những người khác? Lục Sung khẽ nhíu mày. Ai vậy? Có hay không Công Minh lợi hại? Không lợi hại có thể chấn không ở kia ban học sinh. Thông Thiên giáo chủ gật đầu cười: "Đại vương yên tâm, nàng tuy là cái ôn nhu như nước nữ tử, nhưng cũng hơi có chút thủ đoạn, liền xem như Công Minh cũng chưa chắc có thể bảo chứng thắng qua nàng." Nghe Thông Thiên tiểu nói này, Lục Sung trong lòng có cái suy đoán. Thông Thiên giáo chủ tâm niệm vừa động, không có qua một lát, một người mặc áo trắng nữ tử phiêu nhiên mà tới. "Bái kiến sư tôn, đại ca." Thi lễ hoàn tất, Vân Tiêu ngẩng đầu, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan. Bảy thước băng tiêu cắt làm bẫy, gió biển thổi Phật linh lung thân. Mặt trứng lông đường cong trôi chảy, hình dáng sung mãn. Quả mái tóc dài màu xanh, nho sắc đôi mắt, mũi như núi, môi sắc như hà. cái trán một điểm chu sa, đã có tiên gia cao ngạo, lại có đông phương nữ tử đặc hữu dịu dàng. Lâng lâng, phảng phất giống như thần nữ hàng thế. Liền ngay cả Lục Xung cái này thấy qua nữ sắc, cũng không khỏi muốn tán thưởng một tiếng. Nguyên lai cái này kêu là Lục Cung phấn đại vô nhan sắc. Nàng hướng phía Lục Xung, có chút không người nói, Vân Tiêu bái kiến đại vương. Thông Thiên giáo chủ nói, tại hạ nghĩ trong đoạn thời gian này, trước hết để cho Vân Tiêu làm thanh niên ban chủ nhiệm lớp có thể hay không? Nếu như đại vương vẫn còn bất mãn ý, vậy vẫn là công minh ngươi. Chậm. Lục Xung đánh gãy Thông Thiên giáo chủ. Quả nhân cảm thấy, thanh niên này ban chủ nhiệm lớp, còn liền phải là Vân Tiêu tiên tử dạng này. Thông Thiên giáo chủ, Triệu Công Minh, Vân Tiêu ba người nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng đại vương vừa rồi, không phải nói Công Minh mới là nhân tuyển tốt nhất. Lục Xung một mặt tự trách, ngưng trọng nói, quả nhân vừa rồi không có thấy xa. Nếu không nói thánh nhân chi ngôn không thể không nghe, Thông Thiên giáo chủ các hạ nói, cũng là để quả nhân thể hội quán đỉnh a. Vân Tiêu tiên tử, ngươi phải tất yếu gia nhập giảng võ đường. Quả nhân hiện tại liền thuê ngươi làm thanh niên ban chính thức chủ nhiệm lớp. Vân Tiêu nghe vậy, trong lòng giật mình. Triệu Công Minh cũng là hơi sững sờ. Đại vương, không phải nói Vân Tiêu trước lâm thời ngay trước sao? Sau 81 ngày, Công Minh liền có rảnh rỗi. Lục Xung khụ khụ hai tiếng, sau đó nói, quả nhân vừa mới chăm chú nghĩ nghĩ, thanh niên này ban không giống với trẻ nhỏ ban, chủ nhiệm lớp ngàn vạn không thể tùy thời thay đổi. Liên như là đánh trận thời điểm, lâm trận đổi tướng. Một cái nào không tốt, không chỉ có đội ngũ khó mang, nói không chừng sẽ còn tạo thành bất ngờ làm phản. A, nghiêm trọng như vậy. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn như vậy đến, Vân Tiêu muội muội, người thanh niên này ban chủ nhiệm lớp, chỉ có thể ngươi làm. Chờ đến tương lai mở mới ban thời điểm, vi huynh lại đi. Vân Tiêu nhẹ gật đầu, thanh âm ôn nhu nói, huynh trưởng yên tâm. Vân Tiêu định không phụ sư tôn cùng huynh trưởng dạy bảo. Lục Xung đối Vân Tiêu khen không dứt miệng. Thông Thiên giáo chủ lại hỏi Lục Xung nói, đại vương, còn có ngài mới vừa nói cái điều kiện thứ ba là cái gì? Cái này cái điều kiện thứ ba nha. Lục Xung nói, cái điều kiện thứ ba, quả nhân còn chưa nghĩ kỹ. Chờ đến nghĩ kỹ, tự sẽ nói cho ngươi. Trong lòng của hắn tràn đầy kích động, vốn cho rằng Triệu Công Minh không đảm đương nổi lão sư, trong lòng có chút bất mãn, nhưng không nghĩ tới còn có Tam Tiêu đứng đầu Vân Tiêu tiên tử trực ban chủ nhiệm. Thanh niên ban học sinh phần lớn tại 14 tuổi trở lên, chính độ tuổi huyết khí phương cương, tìm có thể chấn được tràng diện nữ lão sư, những học sinh kia coi như nghĩ náo, thế tất cũng liền không có ý tứ náo loạn. Đúng rồi, Định Quang Tiên ở đâu? Lục Xung ánh mắt trở nên âm trầm. Chương 129. Giết ngươi, dơ bẩn quả nhân kiếm. Chương 129. Giết ngươi, dơ bẩn quả nhân kiếm. Hai giải Định Quang Tiên đi tới Lục Xung cùng sư tôn trước mặt. Bái kiến sư tôn. Chào về sau, nhìn về phía Lục Xung. Sau đó nhìn thấy Lục Xung hai mắt ánh mắt nhìn mình, chợt cảm thấy một cỗ cường đại khí thế đập vào mặt, trong lòng không khỏi vì đó có chút bối rối. Vị này là Nhân Hoàng. Lục Xung nói. Định Quang Tiên nghe vậy sững sờ, khẽ nhíu mày, đại thương Nhân Hoàng, tìm tại hạ có gì muốn làm? Lục Xung mỉm cười, hiền lành mà bình tĩnh nói, quả nhân là tới tìm ngươi hỏi thăm một việc, ngươi chớ khẩn trương, trước vì xuống lại nói. Nha. Hả? Định Quang Tiên nụ cười trên mặt cứng đờ, biểu lộ co lại. Quỳ xuống. Cái này có ý tứ gì? Ba. Nghiệt trướng. Nhân Hoàng mệnh ngươi quỳ xuống. Không nghe thấy sao? Thông Thiên giáo chủ xoay tròn một bàn tay, trực tiếp phiến tại Định Quang Tiên mặt già bên trên, tức giận cự trách. Định Quang Tiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Toàn thân cao thấp đều đang run rẩy. Sư tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Thông Thiên giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cái này nghiệt chướng tự mình làm chuyện tốt. Ta hỏi ngươi, thân công báo đến Kim Ngao đảo thời điểm, vì sao không thông báo? Không chỉ có không thông báo, còn tự tác chủ trương, đem thân công báo đánh cho một trận. Ngươi có biết thân công báo là người phương nào? Định Quang Tiên bụng mà nói, biết à, xiển giáo Ngọc Hư cung một cái dùng để trở điểm bề ngoài đệ tử, làm bộ bọn hắn thu đồ không phân theo hầu, mình rất có dạy không loại dáng vẻ, kỳ thực bất quá là xem như làm công việc bẩn thỉu lâm thời đệ tử mà thôi, nói không chừng có một ngày liền báo hỏng. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu nghe Định Quang Tiên, khẽ nhíu mày. Xiển giáo, nguyên lai là dạng này sao? Kia là trước kia. Người tên phế vật này, ta đánh chết ngươi. Thông Thiên giáo chủ chỉ vào Định Quang Tiên cái mũi một trầu thoá mạ. Định Quang Tiên nhìn xem Lục Xung, mặt mũi tràn đầy đều là lấy lòng cười, nói chuyện đều sợ cắn đầu lưỡi. Đại vương, ngài bất giận. Tiểu nhân coi là thân công. Công? Báo được hắn, một cái xiển. Xiển giáo đệ tử, bên trên Kim Ngao đảo chịu. Khẳng định không có ý tốt. Lúc này mới ra. Xuất thủ, dạy dỗ hắn một chút. Lục Xung cười lạnh. Một chút. Định Quang Tiên bịch một tiếng, bị Lục Xung khí thế trên người dọa đến vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đại vương tha mạng. Là mấy chiêu? Ách mười mấy. Mấy chục. Chừng 100 cái a. Tiểu tiên chỉ là. Lục Xung không để cho hắn nói tiếp. Móc ra Nhân Hoàng kiếm, điểm tại trên bả vai hắn. Người thương quả nhân quốc sư, là tử tội, nên chém ngươi đầu. Tha mạng a đại vương. Tha mạng. Tha ta một đầu mạng nhỏ. Băng lanh kiếm phong chống đỡ tại trên cổ, hai dài Định Quang Tiên tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu, đầu trên mặt đất khanh khanh vang. Nhân Hoàng trên thân kiếm cường đại chính khí làm hắn run chân run lên, trong lòng ngoại trừ sợ hãi chính là hối hận. Cái này thân công báo tại xiển giáo rõ ràng là cái làm công việc bẩn thỉu, nhất không bị người chào đón. Lúc nào, nhảy lên thành đại thương quốc sư rồi. Loại cơ hội này hắn là thế nào nắm chặt? Không được, vì mạng sống, mình nhất định phải nghĩ biện pháp. Hoa. Nhãn Châu xoay động, ôm lấy Lục Xung đùi, gào khóc nói: "Đại vương, ta Định Quang cũng có thể quy thuận đại thương, cũng có thể vì đại vương tận khuyến mã chi cực khổ. Ta so thân công báo tu vi cao hơn, pháp lực càng mạnh. Đại vương, ta Định Quang thể với trời, nhất định sẽ so với hắn càng trung tâm. Định Quang nguyện vì Đại Thương quốc sư, nguyện đem tính mạng thủ hộ Đại Thương. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu nhìn thấy Định Quang tiên đối mặt lợi kiếm, biến thành cái bộ dáng này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, sau sinh ra mấy phần xem thường. Thông Thiên trên mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng cũng có chút thở dài. Sinh tử, địa vị, tu hành lớn nhất khảo nghiệm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Định Quang cuối cùng vẫn là chưa thể khám phá, tương lai sợ là cũng liền dừng bước tại đây. Lục Sung khẽ nhíu mày, thu hồi Nhân Hoàng kiếm. Định Quang trong mắt hiện ra một vòng kinh hỉ cùng bừng lòng. Nhưng mà, lại nghe được Đại Vương đưa lưng về phía hắn nói: "Ngươi cũng xứng cùng thân công báo so, cũng xứng làm ta Đại Thương quốc sư. Giết ngươi, dơ bẩn quả nhân kiếm." Định Quang tiên nghe vậy kinh hãi. "Vì cái gì? Ta chỗ nào so ra kém kia thân công báo? Hắn bất quá là xiển giáo một cái bất nhập lưu đệ tử, ngay cả kim tiên đều không phải là." Triệu Công Minh, Vân Tiêu nghe vậy, nhìn xem hắn, thở dài. Thông Thiên giáo chủ bấm ngón tay suy tính, thánh nhân chi tâm cảm ngộ thế sự, một lát trước đó, liền đã biết được thân công báo trước đây đủ loại kinh lịch. Giờ phút này nghe được Định Quang tiên, lắc đầu thở dài. "Định Quang, ngươi tướng, bản tọa lúc trước bản nhìn ngươi mặc dù nền móng đê tiện, lại một lòng tu hành, mới thu làm đệ tử, ma luyện tâm tính. Không nghĩ tới tu hành nhiều năm như vậy, ngươi lại cuối cùng vẫn là nhìn không thấu. Thân công báo sở dĩ bị Đại Vương phong làm quốc sư, cũng không phải là bởi vì hắn pháp lực cùng đạo hành, càng cũng không phải là bởi vì hắn định nọt, mà là hắn có một viên không nhận mệnh tâm." Định Quang tiên nghe vậy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là khó mà tiếp nhận. Không nhận mệnh tâm, cũng bởi vì hắn là cái xiển giáo đệ tử, nhưng lại phản bội xiển giáo, tìm nơi nương tựa Đại Vương, hắn chỗ nào cao hơn ta quý? Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn sinh vì báo yêu, không cam lòng mệnh, khắc khổ tu hành. Hắn thân là xiển giáo đệ tử, chịu nhục bị lấn, ẩn nhẫn ngàn năm, lấy cái chết chí chống lại vận mệnh. Không sợ sinh tử, không sợ cường quyền, biết rõ không địch lại, nhưng cũng dám độc thân chiến của tiên, lấy thân hộ đồng tộc. Đây mới là hắn phẩm tính đáng ngưỡng mộ chỗ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía bên cạnh Đại Thương Chi Vương, trong lòng âm thầm kính phục. Nếu không phải vị này Đại Vương xuất thủ, sợ kia thân công báo coi như không chết, từ lâu thân hãm nhà tù. Hơn nữa còn có kia Long tộc, Hải yêu, Thất Sơn Ngũ Linh đám yêu quái. Vị này Nhân Hoàng chẳng những không có xem thường những này yêu quái xuất thân, ngược lại còn cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử, cùng kháng cường địch. Trên thân không biết lây dính nhiều ít nhân quả, tương lai cũng không biết đem tiếp nhận cơ nào kiếp nạn. Nghĩ tới đây, hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng sinh ra mấy phần bội phục chi tình về sau, lại là có loại không hiểu đồ vật, như là hỏa hoa, chớp mắt là qua. Vị này Đại Vương, vì sao lây dính nhiều như vậy nhân quả? Chẳng lẽ hắn liền không sợ thiên đạo hàng cướp? Chính nghi hoặc lúc, đã thấy lúc này Lục Sung cũng đã một kiếm chạm phá hư không, đối bọn hắn ba người nói: "Vân Tiêu tiên tử, sau 7 ngày, chính là Trần Đường quan giảng võ đường khai giảng ngày, làm ơn tất kịp thời đổi tới. Thông Thiên giáo chủ, Triệu Công Minh, cái kia thiên thư bên trên vận mệnh, cuối cùng chỉ là một loại tương lai khả năng. Như muốn thay đổi, cũng không phải bất lực. Giáo chủ thường nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, mà bỏ chạy thứ nhất, cái này số 1 chạy trốn chính là tiệt giáo muốn lấy ra một chút hy vọng sống. Quả nhân tin tưởng, giáo chủ nhất định sẽ bắt lấy cái này một chương 130. Vân Tiêu, đại ca, ngươi không thích hợp, chương 130. Vân Tiêu, đại ca, ngươi không thích hợp." Thông Thiên giáo chủ cùng Lục Sung cáo biệt, nhìn xem lúc này tâm trí sụp đổ, thân như bùn nhão Định Quang tiên, đem hắn cuốn vào trường bào trong tay áo, hóa thành lưu quang bay mất. Triệu Công Minh nhìn xem Nhân Hoàng thân hình biến mất địa phương, sau một hồi lâu, khẩn trương trong lòng mới trầm tĩnh lại, thở dài một tiếng. Đây chính là Đại Thương Nhân Hoàng sao? Khí thế thật là mạnh mẽ. Vân Tiêu nhìn xem Triệu Công Minh con mắt thẳng tắp bộ dáng, khuôn mặt dễ nhìn bên trên mỉm cười. Đại ca như nghĩ phụng dưỡng đại vương, cứ việc nói thẳng. Mỗi muội lần này đi Trần Đường Quan, liền giúp đại ca thành một đoạn này chuyện tốt. Triệu Công Minh mặt mo đỏ ửng, ta ngươi. Ngươi, Vân Tiêu, nói không cần lo giảng. Đại vương hắn hậu cùng giai lệ nhiều như vậy, ta có thể nào? Vân Tiêu nghiêng đầu một chút, thu thủy trong hai con ngươi tràn đầy ngây thơ. Đại ca, đại ca, đại ca, ngươi gấp cái gì? Ta chỉ nói là để ngươi làm hộ vệ, phụ dưỡng đại vương chinh chiến tứ phương, ngươi làm sao còn muốn hậu cung sự tình a? A đại ca, ngươi không thích hợp. Vân Tiêu một mặt khó tả biểu lộ nói xong, thở dài một tiếng, hóa thành một sợi bạch vân phi về Bích Du cung. Ta. Triệu Công Minh cười khổ một tiếng. Tốt ta, là ta nghĩ sai, ta không thích hợp. Bất quá, hắn nhìn về phía xa xôi chân trời, trầm tư một lát. Kia thân công báo mưu phản xiển giáo, lại ngay cả sư tôn đều rất là tán thưởng, chắc hẳn lại có chỗ hơn người. Vị này Đại Thương Nhân Hoàng, lại có thể bất kể xuất thân, dùng người không bám vào một khuôn mẫu, thật là khiến người khâm phục. Nếu có thể vì bực này đế vương làm việc, cũng là vẫn có thể xem là một kiện điều thú vị. Sau 7 ngày, Trần Đường Quan, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Giảng võ đường võ đài trên đài cao, mấy Trần Đường Quan bách tính tấu lên trống xên sáo trúc, tiết tấu vui sướng. Dưới đài Ngũ Hồ tứ hải đại thương bách tính tề tụ, chen vai thích cánh, chen lấn túi bụi. Một mực xếp tới ngoài cửa lớn, thậm chí có bỏ tới Lý phủ trên đầu tường, dọa đến Lý Tĩnh phái không ít binh sĩ tại dưới tường nhìn xem, sợ có người đến rơi xuống ngã thương. Trên mặt mỗi người vẻ mặt kích động lộ rõ trên mặt, cùng nhau nhìn chằm chằm võ đài trên đài cao. Thị Ngư Thôn Hy nắm hát xong xuống đài, Ân Thập Nương lên đài, mọi người nhất thời yên lặng xuống tới. Các vị hương thân, các vị phụ lão, đợi lâu. Ân Thập Nương từ phía sau móc ra một cái đồng da cuốn thành lớn loa, la lớn: "Làm phiền đại vương hết sức ủng hộ, Long tộc hải tộc đại lực tương trợ, hàng xóm láng giềng bách tính không ngại cực khổ. Trần Đường Quan giảng võ đường, hôm nay khai giảng." Ào ào ào. Dưới đài vang lên oanh minh tiếng vỗ tay. Long tộc, hải tộc, bách tính mặt mũi tràn đầy đều là cao hứng. Na Cha, Nga Bính, Ân Giao cùng Cơ Xương Trở Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái bá hầu gia thế tử đều đứng tại phía dưới đài đối đám người, đứng chắp tay, sắc mặt cương nghị. Bọn hắn chính là trải qua những ngày này tuyển chọn về sau, từ hơn ngàn tên phù hợp báo danh điều kiện thanh niên, thiếu niên bên trong, tuyển ra 120 tên học viên mới. Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa cùng trên đầu quấn đầy băng vải ngao giáp, ngồi bánh xe gỗ ghế dựa xa một một cũng thình lình xuất hiện. Nhìn qua cái này 120 tên có thể tiến vào giảng võ đường tu học thanh niên thiếu niên, đám người có hâm mộ, có than thở. Những hài tử này, thật sự là may mắn a. Có thể trở thành đại vương sáng lập giảng võ đường nhóm đầu tiên học viên, chắc hẳn tương lai tiền đồ vô lượng. Ai, chỉ tiếc ta nhà em bé bất tranh khí, không có tuyển chọn. Không có tuyển chọn thế nào? Sang năm còn có báo danh cơ hội. Huống chi Lý tổng binh cũng đem tuyển chọn tiêu chuẩn hạng mục đều dán ra tới, chỉ cần chiếu phía trên luyện, học, sang năm còn có cơ hội. Đúng. Không sai. Sang năm không được còn có năm sau, 3 năm sau. Ta em bé năm nay mới 13 tuổi, chỉ cần cố gắng học, luôn có thể tuyển chọn. Đối đi. Ha ha ha. Nghe nói gần nhất Thái Ức chân nhân còn làm cái phụ đạo ban, chuyên môn phụ đạo muốn lên giảng võ đường hải tử. Đúng à, đã cho hải tử báo danh, hải tử nói rất thích, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong dạy học hoàn cảnh khá tốt. Mặc dù thu phí nhưng không quý, hơn nữa còn có thể cầm ăn đỉnh học phí. Tốt như vậy, đợi chút nữa ta cũng phải cho hải tử báo lên. Đang. Một tiếng thanh thúy đồng la tiếng vang ở ngoài cửa vang lên. Nhìn thấy ba cái người tới, cổng gạt ra đám người xem náo nhiệt, đám người sắc mặt chấn động, chia hai nhóm, chống đi ở giữa một đầu đại đạo. Đông bá hầu Giá Lâm, Nam bá hầu Giá Lâm, Bắc bá hầu Giá Lâm. Ba cái bá hầu bộ pháp đi ra một cái hổ hổ sinh phong, tiến vào Lý phủ. Bốn cái thế tử ngoại trừ Cơ Phát bên ngoài, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Phu thân. Đông bá hầu Khương Hoàn Sở, Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ, nhìn qua riêng phần mình nhi tử nhẹ gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng thần sắc. Không có vội vã cùng đã lâu không gặp nhi tử nói chuyện, mà là hướng về trên đài cao ân thập nương túi đầu đủ bái. Bái kiến ân phu nhân. Ân thập nương trên đài gật đầu thăm hỏi. Ba vị bá hầu vất vả, mời ngồi vào, đại vương sau đó liền đến. Ta ân phu nhân. Ba hầu cùng nhau cung kính thi lễ, không dám thất lễ. Đám người gặp đại thương tam đại chư hầu đối ân phu nhân vậy mà như thế tôn kính, trong lòng rất là sợ hai thán phục. Đây chính là đông tây nam bắc tứ đại bá hầu chi ba, địa vị có thể xưng dưới một người trên vạn vạn người, vậy mà cũng đối ân phu nhân như thế tôn kính. Không chỉ là Trần Đường Quan Bách Tính mặt lộ vẻ ngạc nhiên, liền ngay cả tuyển nhập giảng võ đường 120 học viên đều là rất là sợ hai thán phục. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía thanh niên ban Kim Cha, thiếu niên ban Mục Cha, còn có trẻ nhỏ ban Na Cha, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính sợ. Na Cha cũng mười phần không hiểu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng đã được nghe nói tứ đại bá hầu thế lực cường đại, thủ hạ đều có 200 chư hầu. Cha mẹ của hắn chỉ là phụ trách trấn thủ Trần Đường Quan tướng lĩnh, phụ thân tại quốc kiến bên trên cũng chỉ bất quá miễn cưỡng ngồi vào vị trí, phụ bồi vị trí thấp nhất. Đến cùng là tình huống như thế nào, bọn hắn vì cái gì đối với mẫu thân như thế tôn kính? Tam bá hầu ba cái chất tử gặp bọn họ phụ thân vậy mà lại đối ân phu nhân thái độ như thế, nhưng trong lòng cũng không có cái gì bất bình. Nhìn về phía Na Cha ba huynh đệ ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần kính sợ. Mặc dù cha của bọn hắn là cái tổng binh, cha của chúng ta là tứ đại chư hầu, nhưng bọn hắn cứu thế nhưng là đại thương chí cao vô thượng mặt trời, thiên hạ chí tôn nhân hoàng. Tại ba người bọn hắn bên trong, cũng liền Khương Văn Hoán cùng đại vương quan hệ hơi gần một chút, thân sinh tỷ tỷ là chồng cung Khương Vương hậu, hắn là ân giao cứu. Bất quá ngày bình thường chơi đùa lúc là lấy gọi nhau huynh đệ. Hắn cũng biết phụ thân có thể trở thành Đông Bá hầu, phía sau tự nhiên cũng nhiều thua thiệt đại vương xem ở tỷ tỷ quan hệ bên trên nhiều hơn để bạn. Trước đó Bình Đông Di cũng vì phụ thân Đông Bá hầu cùng thủ hạ tiểu chư hầu nhóm tiến ngoại trừ một lớn tâm bệnh. Đại vương, hắn chính là chúng ta phương Đông các chư hầu đại ân nhân. Ân phu nhân là đại vương thân muội muội, phụ thân tự nhiên đối ân phu nhân cung kính vô cùng, không dám đi quá giới hạn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng kỳ lân cao giống. Ngao hô, một con màu mực kỳ lân chở một vị đỏ bào rất đỏ, eo đeo một đôi dao long kim tiên, cái chán cái thứ ba thần mục đóng chặt thương dâu lao tướng, rơi vào trước cửa. Mọi người tại đây lập tức sắc mặt chấn động. Tam triều nguyên lão, ủy thác trọng thần, văn nhưng an bang thái sư. Văn trọng. Chương 131. Dũng quan tam quân hoàng phi hổ, chương 131. Dũng quan tam quân hoàng phi hổ. Văn trọng xoay người hạ hắc kỳ lân, giao cho Lý phủ thủ vệ dắt đi. Đối sau lương thị vệ nói, ngoài cửa chờ lấy, không lệnh không thể thiệt động. Tiến vào Lý phủ, gặp bách tính cùng long tộc hải tộc tề tụ, muôn hình muôn vẻ không chỉ có là người, còn có sa ngư quái, trương ngư tinh. Một mạch hướng Văn Trọng nhìn tới. Văn Trọng tại trước mắt bao người, một mặt nghiêm túc lạnh nhạt. Một đường đi tới ba vị bá hầu trước mặt. Ba vị bá hầu lập tức đứng dậy cung nền. Gặp qua Văn lão thái sư. Ba vị bá hầu khách khí, Văn Trọng sao dám? Văn thái sư ngồi xuống, cười cùng bọn hắn khách sáo một phen, hàn huyên trò chuyện bọn hắn qua đời bậc cha chú. Lại hồi ức một chút lúc trước ba người bọn hắn tại triều ca làm chất từ lúc, đi theo hắn thủ vệ biên cương tình hình. Lúc trước, ba người các ngươi cũng đều là tân binh đạt tử, hoàn sở lên chiến trường ngay cả phương hướng đều không phân rõ, Sùng Vũ đi một ngày liền liền kéo mang nôn, cũng liền Sùng Hầu Hổ lâu dài thân ở Bắc Địa, miên cương có thể lên ngựa tác chiến, mặc dù nghe xong Nhung tộc công kích quỷ kêu liền hai chân co giật. Ba cái bá hầu nghe được nội tình trước mặt mọi người bị bóc, còn lại là tại bọn nhỏ trước mặt, lập tức trên mặt có chút không nhịn được. Cũng may đằng sau Văn Thái sư còn nói lên ba người bọn hắn về sau trong quân đội dần dần bộc lộ tài năng, khen vài câu, bằng không bọn hắn sợ là ngay cả cái mông cũng ngồi không yên. Ai? Qua mấy thập niên, năm đó tên đô con, hiện tại cũng đều trưởng bạch tóc ca. Văn Thái sư hít một tiếng, ba người cũng là thổn thức không thôi. Đúng rồi, bá xương lần này làm sao không cùng các ngươi cùng một chỗ? Văn Thái sư trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ta nhớ được đại vương cũng cho hắn hạ chiếu sách ra. Cái này, Tam bá hầu trên mặt lập tức hiện ra một vòng xấu hổ. Hồi lao thái sư, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ nói, Tây Bá Hầu Cơ Xương thân hoạn bệnh nặng, thân yếu thể mệnh, không cách nào hành động. Thân hoạn bệnh nặng. Văn Trọng hai mắt khẽ híp một cái, trên trán con mắt thứ ba có chút run run. Hừ, lao tiểu tử này, cùng hắn lúc tuổi còn trẻ một cái dạng, nhất biết tính toán, nhu trí, khôn ngoan, không dám đánh trận đánh ác liệt, muốn chút bảng môn tà đạo. Ai? Bất quá, tiểu tử này trong đầu luôn có thể nghĩ ra chút xuất kỳ chế thắng xảo chiêu. Nghĩ tới đây, lông mày của hắn nhíu sâu hơn, trong lòng không biết nghĩ tới điều gì. Soạt, soạt. Trình thể nhất chi giáp trụ âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Vũ Thành Vương Giá Lâm, một thân hoàng kim giáp, sau lưng đỏ áo choàng phiêu diêu, thân hình uy vũ, bộ pháp âm vang. Xoay người hạ tọa kỵ của hắn ngũ sát thần yêu, giao cho Lý phủ thủ vệ dắt đến hậu viện bộ tốt. Tiến vào đại môn, nên đón hắn cũng là một đám bách tính nhiệt tình reo hò. Vũ Thành Vương trước đó xuất chinh Bắc Hải, hiệp trợ Văn Thái sư phá Viên Phúc Thông 72 đường phản tặc cùng Bắc Hải Ngụy Yêu Đình, còn tự thân bắt Viên Thị hai cha con cái thủ lĩnh đạo tặc, bắt sống về triều ca hiến cho đại vương. Bị đại vương trước mặt mọi người khen là dũng quan tam quân hoàng phi hổ, võ đủ để an quốc. Còn thường hắn hoàng kim giáp, đỏ áo choàng, gia phong đại thương binh mã đại nguyên soái. Mấy cái trần đường quan bách tính nhỏ giọng xì xào bàn tán. Vũ Thành Vương thật sự là tư thế hiên ngang, giật mình xem xét, dường như có 3 phần đại vương phong thái. 3 phần 10 sao? Khí thế trên người cũng đã như thế để cho người ta khâm phục. Kia đại vương bản nhân nói, đại vương 3 phần 10. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đi ngang qua bên cạnh bọn họ hoàng phi hổ cao lớn ánh mắt, mang theo khinh miệt nhìn xuống bọn hắn. Vũ Thành Vương lời này, để ở đây tất cả mọi người không khỏi rất là chấn kinh. Một cố cường đại rét lạnh khí tức bao phủ toàn trường. Thái sư Văn Trọng khẽ nhíu mày, ba cái bá hầu càng là hai mắt trợn lên. Vừa mới lập xuống đại công trở về, Vũ Thành Vương hẳn là nhẹ nhàng. Hoàng phi hổ nhìn về phía bầu trời, sáng tỏ ánh nắng từ bay đi trong đám mây trắng hiện ra thân hình, tia sáng mãnh liệt sáng loáng. Đại vương thế nhưng là trên trời mặt trời, các ngươi coi đại vương là thành cái gì rồi? Ta hoàng phi hổ có tài đức gì, có thể xứng với đại vương 3 phần 10? Coi như 3%, 3 phần ngàn cũng căn bản không xứng. Trong mắt của hắn tràn đầy ước mơ. Phi hổ cả đời này, nếu có thể có đại vương bản lĩnh 1 phần vạn, đã là chết cũng không tiếc. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, đi đến Văn Trọng bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lưu lại đầy đất trận mắt hốc mồm đám người, một mảnh lặng ngắt như tờ. Đông Nam Bắc ba vị bá hầu cũng là cùng nhau kinh ngạc, nhìn xem Hoàng Phi Hổ, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ. Vũ Thành Vương thế nhưng là 7 đời võ tướng, lần này mang binh phối hợp Văn Thái sư đánh ra siêu cường chiến tích, 72 đường phản tặc đứng đầu Viên Phúc Thông phụ tử đều bị đánh choáng váng. Tốc chiến tốc thắng, liệu địch như thần. Liền ngay cả hủy diệt Bắc Hải Ngụy Yêu Đình Văn Thái sư đều đối với hắn khen không dứt miệng. Nhưng hắn lại nói, ngay cả đại vương một phần vạn cũng chưa tới. Đại vương hắn, đến có bao nhiêu lợi hại? Văn Trọng mỉm cười nhìn xem Hoàng Phi Hổ, khắp khuôn mặt là vui mừng. Phi Hổ, ngươi có biết đại vương khi nào giá lâm? Hồi lão thái sư. Hoàng Phi Hổ đang muốn trả lời, đã thấy Văn Thái sư khoát tay áo. Hôm nay đừng têu lão phu thái sư, ngươi quên đại vương giao phó cho, chúng ta đang giảng võ đường thế nhưng là có thân phận mới. Nhỏ hoàng tiên sinh. Hoàng Phi Hổ nghe vậy sững sờ, sau đó cười sờ lên cái óc. Đúng đúng. Đa tạ Văn lão tiên sinh nhắc nhở. Đại vương sau đó liền đến, còn dặn dò ta tới nói võ đường làm lão sư, về sau cùng ngài muốn lấy tiên sinh hoặc là lão sư tương xứng, bất luận chức vụ. Kém chút liền chống lại vương lệnh. Ba cái bá hầu lúc này cũng đứng dậy hướng hắn đến chúc mừng. Nghe nói Vũ Thành Vương gia phong binh mã đại nguyên soái, thật sự là thật đáng mừng. Ồ. Hoàng Phi Hổ quét ba người bọn hắn một chút, có chút chắp tay nói, ba vị hầu gia khách khí. Sau đó, không để ý đến bọn hắn lấy lòng cùng lấy lòng, ánh mắt hướng kia 120 tên giảng võ đường học viên mới nhìn lại. Sau một lát, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt kích động. Hai ngày trước trở về về sau, hắn liền nghe phu nhân phái hạ nhân tới nói qua, con của bọn họ trở về. Chỉ là hắn vẫn bận chỉnh đốn quân vụ, thu nhận tù binh các loại trong quân sự vụ, còn có đại vương phong thưởng, khánh công, cho nên không có thời gian đi xem một chút hoàng thiên hóa. Vài chục năm không gặp, lúc này thiên hóa sớm đã trưởng thành một cái trẻ danh to xác. Lúc này hoàng thiên hóa cũng thỉnh thoảng hướng hắn bay tới một người hiếu kỳ ánh mắt. Đối với cái này vài chục năm không gặp cha, trong đầu của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào đối mặt người phụ thân này. Đó là người cha. Người tại sao không gọi cha? Trên đầu quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra một đôi mắt ngao giáp, đánh giá sau lưng hoàng thiên hóa. Hoàng thiên hóa trong lòng đang phiền muộn, tức giận nói, có liên hệ với ngươi, ta cũng không gặp ngươi quản ngươi lão tử gọi cha a. Ngao giáp một đôi mắt đỏ trở nên dữ tợn. Cha ta chết. Ngao Quang hắn không phải cha ta. Nắm chặt nắm đấm, đang muốn cùng Hoàng Thiên Hóa so tay một chút, nhưng không ngờ bị một đôi ôn nhu tay kéo ở. Sa Mộc Mộc một đôi lã chã trực khóc mắt to ngẩng đầu nhìn hắn. Ngao Giáp nhíu mày, nắm đấm bất đắc dĩ buông ra, trầm mặc không nói. Tại phía sau bọn họ Dương Tiễn cùng Kim Cha, nhìn xem tương lai mình bạn học cùng lớp, cùng kêu lên thở dài. Hai vấn đề này nhi đồng a, cũng không biết dạng gì giáo viên chủ nhiệm mới có thể ngăn chặn bọn hắn. Chương 132. Tiên tử, ngươi đây là tại đùa lửa a, chương 132. Tiên tử, ngươi đây là tại đùa lửa a. Chân đường quan trên không, mấy đóa trắng đoán tưởng vân bay tới, trận trận hào quang thoáng hiện. Văn Thái sư ánh mắt ngưng tụ, luôn luôn không hề bận tâm trên mặt hiện ra một vòng không hiểu chấn kinh. Đây là? Liên vội vàng đứng lên, không người hướng lên trời bên trên túi đầu. Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ đệ tử Văn Trọng, bái kiến Vân Tiêu nương nương. Lời vừa nói ra, sau một lát, tường vân chậm rãi rơi xuống, hóa thành một cái tiên khí bồng bềnh nữ tử. Đi vào Văn Thái sư trước mặt, trên mặt là nụ cười tựa như gió xuân. Thường nghe Kim Linh nói lên Văn Thái sư, hôm nay cuối cùng nhìn thấy, bình thân đi. Tạ Vân Tiêu nương nương. Văn lão thái sư bình thân về sau, vội vàng đưa nàng để trí thượng tòa. Hoàng Phi Hổ nghe được Vân Tiêu tiên tử đại danh, cũng là liền vội vàng đứng lên thi lễ. Truyền thuyết tại Tiệt giáo Thông Thiên đạo nhân môn hạ, đệ tử đông đảo, vừa đến trong giáo đại hội, chính là vạn tiên triều bái. Nội môn đệ tử Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu tử không cần phải nói, thân là ngoại môn đệ tử Tam Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh, từ lâu là danh truyền vạn dặm tiên gia cao thủ. Vạn vạn không nghĩ tới, vị này Vân Tiêu Tiên Tử không rơi phàm trần mỹ mạo, quả thực là trước đây chưa từng gặp. 120 cái học viên mới giờ phút này cũng là bị kỳ mỹ mạo trong nháy mắt tin phục. Học viên bên trong cho dù là Dương Tiễn, Na Tra Ngao Bình các loại, cũng là trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá đẹp. Trần Đường Quan Bách Tính cùng sứ khác phiêu bạt mà đến Bách Tính, đều bị cái này thiền tiên dung nhan cho rung động. Nhìn thấy Vân Tiêu Tiên Tử, trong lòng phảng phất bị tỉnh hóa. Thật đẹp a. Lý Tính vợ chồng thấy thế, cũng là rất là kinh hỉ. Lý Tính ôm quyền nói, Vân Tiêu Tiên Tử giáng lâm, thật làm cho Lý phủ đồng tất sinh huy. Ân Thập Nương cũng ôn hòa cười, không biết tiên tử này đến, cần làm chuyện gì. Vân Tiêu Tiên Tử đối Ân Thập Nương khẽ không người thi lễ, đắc. Vân Tiêu tới đây, là vì vài ngày trước, cùng đại vương một cái hứa hẹn. Đại vương? Ân Thập Nương hơi sững sờ. Cùng đại vương hứa hẹn? Có ý tứ gì? Cùng đồng dạng mộng bức Lý Tính liếc nhau, đồng nhiên trong lòng hiện lên một tia không ổn lo lắng. Hẳn là đại vương cô phụ Vân Tiêu Tiên Tử, bội tình bạc nghĩa, cuối cùng dùng một cái gọi là hứa hẹn, lừa gạt người ta tiên tử tình cảm, thậm chí là thân thể. Bây giờ người ta đuổi tới đòi nợ rồi. Ân Thập Nương ở trong lòng quá sợ hãi địa đạo. Cái này hẳn là sẽ không đi. Lý Tính dùng ánh mắt đối Ân Thập Nương nói, đầu tiên đại vương không phải đàn ông phụ lòng, làm sao có thể làm ra bội tình bạc nghĩa loại sự tình này? Huống chi hắn nhưng là đại vương a. Như thế tiên tử nếu có thể thu nhập hậu cung, như thế nào lại không thu đâu? Ân Thập Nương ở trong lòng nhẹ gật đầu, sau đó khẽ nhíu mày. Thính ca ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ta vương huynh chẳng lẽ là loại kia nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền muốn thu nhập hậu cung người sao? Lý Tính vội vàng ở trong lòng giải thích. Thập Nương ngươi hiểu lầm, ta nói là đại vương tính tình ngay thẳng bằng phẳng, như thế nào ngôn ngữ lừa gạt? Việc này chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Chúng ta trước chớ có phỏng đoán, vẫn là trực tiếp hỏi rõ ràng làm định luận lại mới tốt. Gặp Ân Thập Nương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Lý Tính âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối kia Vân Tiêu Tiên Tử nói, tiên tử, không biết vừa rồi ngài nói kia hứa hẹn, thật sự là đại vương cùng ngài chính miệng nói? Không tệ. Vân Tiêu Tiên Tử khẽ bước cằm, nhớ tới hôm đó đại vương lên đảo lúc anh tư, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, tú khí mày ngài ở giữa tràn đầy hồi ức. Hôm đó là đại vương tự mình đi Kim Ngao đảo, ngay trước sư tôn cùng đại ca chi mặt, chính miệng nói với ta. Lý Tính hai mắt tròn cả, Ân Thập Nương hạnh mi đứng đấy, hai người che ngực, hít vào hai cái khí lạnh, suýt nữa song song té xỉu. Ngay trước người ta sư tôn thông thiên giáo chủ, còn tưởng là lấy người ta đại ca mặt. Đại vương ngươi đây là, tự thân lên cửa cầu hôn đi nha. Cái này còn chưa từng nghe nói qua, đại vương sẽ vì một nữ tử, cho dù là tiên tử, tự thân lên cửa cầu hôn đi đâu? Bất quá nhìn cái này Vân Tiêu Tiên Tử dung mạo, cũng là tình có thể hiểu. Nam nhân mà, ai có thể không thích Vân Tiêu Tiên Tử dạng này thanh thuần đoan trang, lại không dính khói lửa trần gian nữ từ đâu. Ân Thập Nương trong lòng nghe nói như thế, con mắt liếc Lý Tính một chút, hai ngón tay phải chụp tại cái hông của hắn, nhẹ nhàng vặn một cái. Nam nhân đều yêu là đi. Lý Tính trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, vội vàng tiếp tục hỏi Vân Tiêu nói, nhưng đại vương người khác tại triều ca, tiên tử vì sao tìm đến Trần Đường Quan? Vân Tiêu khe khẽ thở dài. Vân Tiêu sơ trải qua này sự tình, luôn luôn chỉ là đi theo sư tôn tọa hạ tu hành, sao hiểu được huyền ảo trong đó? Nhưng đại vương hắn khăng khăng như thế, thịnh tình không thể chối từ. Vân Tiêu cũng đành phải tuân theo đại vương chi mệnh, không dám chống lại. Hôm nay tới đây, cũng tốt sớm tiếp xúc một chút bọn nhỏ, vì tương lai nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm, miễn cho ngày sau hài tử nhiều, tái xuất được rẽ. Khu khu. Ân Thập Nương vội vàng dùng tiếng ho khan đánh gậy Vân Tiêu tiên tử. Lời này có thể nói sao? Tiên tử, ngươi đây là tại đùa lửa a? Trước mặt nhiều người như vậy, nói cái gì hài tử sự tình? Còn tích lũy kinh nghiệm, coi như đại vương cùng ngươi thật có sự thực, vậy cũng chưa chắc nhất định sẽ có trái cây a. Coi như thật có trái cây, ngươi cũng không thể ngay trước Trần Đường Quan lao thiếu ra môn mặt nói a. Cái này nhiều mất mặt nha. Chưa kết hôn mà có con, tuy nói cũng có tiền lệ, nhưng dù sao chẳng phải hào con nha. Trong lòng hai người lúc này rất là thấp vọng, sắc mặt đều biến thành kết giới thú đồng dạng nhan sắc. Đúng, đúng, tiên tử. Ân Thập Nương vội vàng nói sang chuyện khác. Tiên tử ở đây ngồi tạm, nếm thử chúng ta Trần Đường Quan đặc sắc trà bánh và mỹ thực. Đa tạ Lý tổng binh cùng ân phu nhân hậu đãi. Vân Tiêu nói xong, Lý Tính vợ chồng liền vội vàng xoay người, chuẩn bị cho đại vương mật báo. Tính ca ca, đại vương nói là lúc nào tới? Lúc nào tới đều được, nhưng tuyệt đối không thể lúc này tới a. Cái này nếu là ngay trước Trần Đường Quan trên dưới mặt của mọi người, sợ là đại vương một thế này anh danh đều muốn bị hủy. Lý Tính nói xong, vội vàng lại nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ đành đi trước đại vương tới đây phải qua trên đường ngăn chặn. Chờ nhìn thấy đại vương sau nói rõ ràng, nơi này có cái bị hắn cô phụ qua người, trước tránh một chút được rồi. Ngay tại trong lòng hai người hạ quyết tâm thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận đánh chiêng thanh âm. Lý Tính cùng Ân Thập Nương nghe được đánh chiêng âm thanh, lập tức run lên trong lòng. Nguy rồi, hắn đến rồi. Đại vương giá lâm. Một tiếng cao vút la lên, lập tức đem tất cả mọi người cả kinh đứng dậy, sau đó tranh thủ thời gian nhìn về phía ngoài cửa. Có mặt lộ vẻ cùng nhiệt, có vui mừng khôn xiết, nhao nhao quỳ liệt hai bên đường hẻm hoan nghênh. Tuyết trắng tiêu giao ngựa, màu đen ô kim áo khoác, lục xung thần sắc uy vũ, dáng người hùng bá, mang theo sau lưng cũng cưỡi ngựa Khương Vương hậu cùng ba vị quý phi, cùng nhau đi vào Lý phủ trước cửa. Lập tức, một trận như núi kêu biển gầm thanh âm từ vô số bách tính trong miệng hô lên. Cung nên đại vương. Nô vương vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 133. Giảng võ đường khai giảng, chương 133. Giảng võ đường khai giảng. Tuyết trắng tiêu giao ngựa một ngựa đi đầu, ngừng chân tại Lý phủ trước cổng chính. Lộc Đồng ở bên dẫn ngựa rơi đăng, Lục Sung tung người xuống ngựa, rơi đến trên mặt đất, đi vào Lý phủ. Sau lưng hắn, ngoại trừ Khương Vương hậu cùng hoàng, Dương Nhị phi, Hà Đồng, Đặng Thiên Ngọc bên ngoài, còn có một cái râu tóc bạc trắng lão đầu. Lão đầu mặc trên người một thân vải thô áo, trên lưng còn đeo một đỉnh cỏ lau bệnh thành thô lậu mũ rộng vành. Một đôi tràn đầy nếp nhăn già nua trong mắt, lại thỉnh thoảng để lộ ra quắc thước tinh quang. Cùng đi theo tiến Lý phủ, ánh mắt từ quỷ xuống trong mọi người, tìm được cái kia thân ảnh quen thuộc. Cơ Phát công tử. Trong đôi mắt già nua trong nháy mắt tràn đầy kích động, mừng thầm trong lòng. Rốt cuộc tìm được ngài. Đề nghị hầu gia để ngài tại triều ca làm chất tử, cũng là bất đắc dĩ kế sách. Công tử tại triều ca, tất nhiên chịu không ít đau khổ đi. Bất quá công tử xin yên tâm, Khương Tử Nha nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngài cứu ra triều ca, trở lại Tây Kỳ. Trong lòng của hắn tính toán, ánh mắt từ Cơ Phát chung quanh những cái kia giảng võ đường tân sinh bên trong quét một vòng. Căn cứ Hồng Cô truyền cho tình báo của hắn, cái này đế tân hạ lệnh xây giảng võ đường, tuyển nhận tân sinh đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn người đồng lứa bên trong người nổi bật. Nhưng những học sinh mới này bên trong, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có khá nhiều ngoại tộc. Long tộc, Hải tộc, Hồ tộc, Châu A, Sói A, lão hổ sư tử voi. Chủng loại kia là tương đương phong phú. Khương Tử Nha trong lòng thở dài trong lòng. Những này ngoại tộc tân sinh tụ tập trần đường quan, đăng đường nhập thất, còn thể thống gì? Quả nhiên như sư tôn lời nói, cái này đại thương yêu nghiệt mọc thành bụi, khắp nơi trên đất tà ác. Đây hết thảy tà ác căn nguyên đều xuất từ cái này đế tân. Chỉ có mở ra phong thần đại chiến, mới có thể để cho đế tân chính sách tàn bạo thống trị kết thúc, để trong thiên địa này chính tà chi lực các về đạo, mới có thể thiên hạ thái bình. Sư tôn nói qua, đem Cơ Phát công tử cứu trở về đi, hắn liền sẽ đem phong thần bảng giao cho ta, đến lúc đó, đại thương tựa như nến tàn trong gió, khí số đã hết. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Cơ Phát trong ánh mắt, liền tràn đầy kích động. Sư tôn nói qua, ta Khương Tử Nha sinh ra bệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể bị người ở giữa chi phúc. Chỉ cần hoàn thành phong thần đại kế, liền có thể thay đổi triều đại, trợ Tây Kỳ thành tựu bá nghiệp, dương danh thiên cổ. Coi như không thể thành tiên, cũng là địa vị cực cao, xem như không rơi vào sư tôn tên. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía công tử Cơ Phát, lập tức hơi sững sờ. Cơ Phát công tử, tựa hồ so trước đó càng thêm bình tĩnh. Giờ phút này Lục Sung tại trên đài cao ngồi xuống, làm cho tất cả mọi người đều bình thân, mà tại những học sinh mới bên trong, Ngao Giáp cùng Hoàng Thiên Hóa vẫn như cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt dáng vẻ. Người chung quanh đều đối bọn hắn hai cái tránh không kịp, mà Ân Giao cùng Cơ Phát liền đứng tại trước người bọn họ, lại là mặt không đổi sắc, cũng không quay đầu lại. Nhìn xem Cơ Phát bình tĩnh như thế, thậm chí thỉnh thoảng dùng ước mơ ánh mắt nhìn về phía Đế Tân, Khương Tử Nha không khỏi có chút một bức. Dựa theo đã từng ấn tượng, Cơ Phát công tử chính là giấu không được chuyện nhân kỷ, tại Tây Kỳ thời điểm, đối với Đế Tân bá đạo thống trị cực độ phản cảm. Hắn thậm chí còn có thể lo lắng Cơ Phát công tử nhất thời nhịn không được, nói ra cái gì làm trái Đế Tân, sợ là sẽ phải như bá ức hảo, bị tinh tế cắt làm thịt thái. Mặc dù Cơ Xương làm cha ruột, đối Cơ Phát cũng không thèm để ý. Nhưng Cơ Phát thế nhưng là khai đàn tế tổ, chân tâm thật ý bái hắn vì con cha. Năm hơn 70 Khương Tử Nha dưới gối không còn, bởi vậy cũng đối Cơ Phát cực kỳ coi trọng, cơ hồ trở thành hắn thân nhi tử. Lúc này nhìn thấy có chút xa lạ Cơ Phát, trong lòng của hắn tuy có nghi hoặc, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Tây Bá Hầu có ưu tú như vậy người thừa kế, tương lai Tây Kỳ thảo phạt Ân Thương phong thần đại chiến, thì càng có nắm chắc. Sau đó, giảng võ đường lễ khai giảng long trọng khai mạc. Trần Đường Quan Bách Tính cùng mới gia nhập Trần Đường Quan ngoại lai di dân, cùng Long tộc Hải tộc, Thất Sơn Ngũ Linh đám yêu quái, đều tuyển ra riêng phần mình tiết mục, hướng Lục Sung cống hiến từng tràng đặc sắc diễn xuất. Từ các nơi hy khúc dân giao, đến đám yêu quái riêng phần mình kỳ dị biểu diễn, biến hóa pháp thuật, Long tộc lôi đình mây mưa, thậm chí còn có mấy cái tân sinh học viên biểu diễn mình sáng tác đọc diễn cảm, phần lớn là đối Đế Tân ca công tụng đức, đối đại thương khẩn thiết chi tâm, mắt Trần có thể thấy địa tràn đầy trung thành. Lý Tính cùng Ân Thập Nương Sung làm người chủ trì, vì mọi người giới thiệu giảng võ đường khẩu hiệu của trường, nội quy trường học, chương trình học thiết trí, làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Sau đó, còn công bố bốn cái lớp chủ nhiệm lớp. Trẻ nhỏ ban, Đặng Thiên Ngọc. Tuổi thơ ban, Hoàng Phi Hổ. Thiếu niên ban, Văn Trọng. Thanh niên ban, Vân Tiêu. Ba người trước tại Trần Đường Quan trong dân chúng sớm đã chuyên miệng, chỉ là thanh niên ban chủ nhiệm lớp Vân Tiêu, ngược lại là không ai thấy qua. Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Ngao Giáp, Sa Mục Mục chờ 30 tên thanh niên ban học viên gặp Vân Tiêu tiên tử, tự nhiên là mười phần kinh hỉ. Mặc dù cái này tiên tử nhìn nhu nhu nhược nhược, không phải mạnh cỡ nào dáng vẻ, nhưng chỉ là nhan giá trị liền để bọn hắn đối tương lai tràn ngập chờ mong. Giới thiệu xong mỗi cái niên cấp chủ nhiệm lớp, Lý Tính lại phát biểu một phen cảm tạ các tộc ủng hộ, ước khổ tư ngọn, rong rạc. Đại vương tự thân vì chúng ta dọn sạch di địch, cho chúng ta vững chắc đại thương, cho chúng ta chỉ rõ con đường. Hiền đức vô song. Mọi người dưới đài chúng yêu cũng cùng hô lên, đại thương chi vương. Công đức vô lượng. Đại vương kiến tạo giảng võ đường, chính là trước nay chưa từng có chi trắng nâng. Không chỉ có là yêu tộc, long tộc, liền ngay cả tiên nhân đều đi vào giảng võ đường, cho chúng ta đại thương bọn nhỏ lên lớp, dạy bảo tiên pháp, quả thực là khó có thể tin. Đại vương còn nói qua, giảng võ đường các học sinh học được tri thức, vô luận là tiên pháp vẫn là binh pháp, tu luyện đạo pháp, có thể cùng người khác chia sẻ. Phàm là có cao kiến người, đều có thể tham dự hàng năm hạ đông hai mùa văn võ khảo thí, thành tích ưu dị còn có cơ hội trực tiếp tham dự triều chính cùng tác chiến. Kiến công lập nghiệp. Không tệ. Những quý tộc kia tử đệ chiếm lấy cao vị thời đại một đi không trở lại. Đại thương vì vũ. Lý Tính kể xong về sau, Ân Thập Nương tiếp nhận đồng gia loa kích động nói, giảng võ đường thành lập không thể rời đi ủng hộ của hắn. Hắn cho chúng ta đại thương con dân mang đến hòa bình cùng cương đại. Hắn cho chúng ta đại thương mang đến tương lai. Tại khai giảng ngày đầu tiên, xin ngài lên này, cho chúng ta lại chỉ điểm một chút công việc đi. Mặc dù Ân Thập Nương cũng không minh xác nói rõ, nhưng ở trận người không ai không biết là ai. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía trên đài. Tại vạn chúng chú mục trong ánh mắt, Lục Sung đi đến đài cao. Ở đây bách tính trong mắt tràn đầy sùng kính cùng kính yêu, Long tộc, Hải tộc, Yêu tộc, Nhân tộc, tất cả mọi người kích động không thôi. Vị này chính là bọn hắn Đại Thương Chi Vương, vì bọn họ kiến tạo một mảnh còi yên vui nhân hoàng chí tôn. Lục Sung từ Ân Thập Nương trong tay tiếp nhận đồng gia lớn loa, đứng vững dáng người. Hoa, đại vương rất đẹp trai a. Còn chưa há miệng nói chuyện, dưới đài liền có mấy cái thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc địa té xỉu trên đất. Khu khu. Lục Sung thanh thanh tiếng nói. Nói. Khai giảng. Chương 134. Xiển giáo muốn đánh, quả nhân nhất định phục bồi. Thứ, chương 134. Xiển giáo muốn đánh, quả nhân nhất định phục bồi. Thứ. Lễ khai giảng kết thúc, bốn cái rõ rệt chủ nhiệm mang theo học sinh đi phòng học. Dương Tiễn đi tại cuối cùng, nhìn lướt qua Khương Tử Nha, sau đó hướng Lục Sung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục Sung khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Khương Tử Nha. Sắc mặt lạnh nhạt, để cơ phát trước lưu lại. Chờ học viên cùng lão sư đều tán đi, Lưu Triều Thần cùng Ba Phi cùng Trần Đường Quan Bách Tính ở đây ăn mừng, hắn thì hô Khương Tử Nha cùng cơ phát, cùng nhau đi nội đường. Vào cửa về sau, đối Khương Tử Nha nói: "Khương thượng, nghe nói Phát Nhi xưng ngươi là con cha, lâu không gặp nhau, hôm nay trùng phùng, sao không nhiều trò chuyện hai câu?" Khương Tử Nha nghe vậy, vội vàng bái tạ. Tạ đại vương ân trọng. Cơ phát tạ ơn về sau, cũng chỉnh trọng bái kiến Khương Tử Nha. Còn cha ở trên, Phát Nhi bái kiến. Khương Tử Nha vội vàng đưa tay đỡ lấy, kích động nói: "Công tử chớ đa lễ. Bây giờ công tử đã là đại vương nghĩa tử, lão hủ không dám nhận." Chỉ gặp Khương Tử Nha lui lại hai bước, chậm rãi quỳ trên mặt đất, túi đầu quỳ gối. "Lão hủ Khương Tử Nha, tham kiến công tử." Nhìn thấy này hình, Cơ Phát toàn thân cứng đờ, chưa phát giác trong lòng chua chua. "Còn cha?" Trong trí nhớ, còn cha chưa hề đối với hắn từng có bực này xa lánh. Khương Tử Nha mặt lộ vẻ sợ hãi. "Công tử gây sát lão hủ sao dám?" Chính vào thiếu niên Cơ Phát gặp luôn luôn yêu thương hắn còn cha, đột nhiên đối với mình như thế xa lánh, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng bi thương. "Còn cha, thế nhưng là Phát Nhi làm sai chuyện gì, gây ngài sinh khí? Nếu có sai, mời còn cha trách phạt." Nói xong nuốt một cái nước mắt, liền muốn quỳ xuống nhận lầm. Khương Tử Nha nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. "Con tốt, lần này lấy lui làm tiến, cuối cùng thăm dò ra Cơ Phát công tử trong lòng, vẫn là kính hắn cái này con cha. Nghe nói đại vương đem Cơ Phát thu làm nghĩa tử, còn cho cha để Tây Bá Hầu viết qua một phong thư, trong thư một mực vì đế tân giải vây, giải thích. Nói đại vương cũng không phải là như truyền ngôn vô đạo, mà là có đức nhân vương. Yêu quái cùng long tộc cũng không phải là truyền ngôn hung tàn, bọn hắn đều là bị thiên đình ức hiếp lừa gạt đáng thương người. Còn nói đại vương nền chính trị nhân từ khoan hậu, thiện đãi con dân. Lúc ấy kém chút đem Tây Bá Hầu cho tức đến mất đi. Đại vương anh minh việc này, hắn cùng Tây Bá Hầu, như thế nào lại không biết. Nhưng thiên tôn nói qua, thiên hạ đem biến, thiên mệnh tại Tây Kỳ. Có thể thấy được thượng thiên cũng không hài lòng đế tân cái này nhân hoàng. Thượng thiên muốn thay đổi triều đại. Tây Bá Hầu cùng hắn đều là thuận thiên làm việc. Thiên tôn nói qua, Linh Châu hàng thế 3 năm sau, sẽ đem phong thần bảng giao cho mình. Khi đó vượng gãy Kỳ Sơn, phạt thương chi chiến tướng chính thức mở ra. Đây đều là thiên mệnh. Hắn Khương Tử Nha cũng chỉ là phụng thiên mệnh làm việc, vô luận hiệp trợ Tây Bá Hầu, vẫn là thành lập mật thám tổ chức, tản lời đồn, đều là vì phong thần đại nghiệp. Chỉ cần trợ giúp xiển giáo hoàn thành phong thần đại chiến, không những có thể hưởng hết vinh hoa, còn có thể tên lưu thiên cổ. Kể từ đó, cũng coi như không uổng công cả đời. Cơ Xương tuy có thiên mệnh, nhưng mệnh số không dài, thọ nguyên không đủ chèo chống phong thần đại chiến. Bá ấp khảo đã chết, tương lai có thể chống đỡ thiên mệnh người, chỉ có thể là Cơ Phát. Nếu như tùy ý Cơ Phát bị đế tân dụ dỗ, vậy hắn cái này phong thần đại nghiệp chỉ sợ lại không hy vọng. Bây giờ nhìn thấy Cơ Phát như cũ kính trọng hắn cái này còn cha, Khương Tử Nha trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng mà, ngay tại Cơ Phát muốn cho hắn quỳ xuống tạ tội thời điểm, lại bị Lục Sung giữ chặt. "Phát Nhi, ngươi là quả nhân nghĩa tử, coi như hắn là ngươi đã từng còn cha, bái ngươi cũng là nghi thức bình thường." Sau đó, nhàn nhạt đối Khương Tử Nha nói, "Bình thân đi." Khương Tử Nha trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. "Đã từng còn cha? Hiện tại thế nào?" Đại vương lời này ý tứ, là để Cơ Phát cùng quá khứ cắt chém. Lục Sung nhìn xem Khương Tử Nha trên mặt kinh ngạc biểu lộ, cười nhạt một tiếng. "Nhìn ngai tử." Nghe được cái tên này, Khương Tử Nha trái tim nhảy lên kịch liệt. Trên mặt bất động thanh sắc khẽ nhíu mày. "Nhìn ngai tử?" Nhìn xem ra vẻ không biết Khương Tử Nha, Lục Sung thở dài. "Đã ngươi không muốn thừa nhận, kia quả nhân cũng không miễn cưỡng. Chỉ là kia phong thần chi chiến bộc phát về sau, thiên hạ đồ thán, quả nhân thực sự không đành lòng. Vì vậy, nghĩ mời Khương Thái Công cho ngươi sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn mang câu nói." Khương Tử Nha nghe vậy, trong lòng lần nữa rung mạnh. "Phong thần chi chiến? Sư tôn?" Đế Tân vậy mà lòng dạ biết rõ. Trong ngay mắt, một cỗ vô hình cảm giác sợ hãi cùng cảm giác gáp bách hướng hắn đánh tới. Vội vàng dập đầu nói: "Đại vương, ngài có gì phân phó, xin nói rõ." Lục Sung nói: "Quả nhân cùng đại thương không sợ chiến tranh, không sợ tiên nhân. Nếu ngươi xiển giáo muốn đánh, quả nhân nhất định phục bồi. Chỉ là quả nhân không đành lòng gặp đại thương con dân chịu khổ, vì vậy, muốn cho các ngươi xiển giáo một cái cơ hội." "Cho xiển giáo một cái cơ hội?" Nghe nói như vậy, Khương Tử Nha con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lời này thực sự quá cuồng vọng. Coi như ngươi đế tân thân là nhân hoàng, không khỏi cũng quá tự đại. Không nói đến xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền xem như thập nhị kim tiên cùng môn hạ đông đảo đệ tử, cũng không phải ngươi nhân hoàng có thể tùy tiện chống lại. Nhưng mà, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi kia từ không trung đám mây hạ xuống tiên tử, Vân Tiêu tiên tử. Nàng thế nhưng là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ tọa hạ đệ tử. Chẳng lẽ nói, Thông Thiên giáo chủ cùng đế tân đạt thành một loại nào đó không thể cho ai biết giao dịch? Tiệt giáo đệ tử đông đảo, mà lại rất nhiều đều là dị tộc, cũng không phải là nhân tộc. T. Khương Tử Nha trong nháy mắt hít sâu một hơi. Khó trách đế tân sẽ cùng Long tộc, Hải tộc, Yêu tộc ở chung như thế hài hòa. Nhất định là đã sớm cùng Tiệt giáo hợp tác. Kể từ đó, coi như Tây Kỳ có xiển giáo tương trợ, thắng bại cũng chưa biết chừng. Trong mắt Khương Tử Nha lóe ra âm tình bất định quang mang, những ý niệm này tại trong đầu của hắn, điện quang hỏa thạch lấp lóe. Lão hủ tuy là xiển giáo bất thành khí đệ tử, hắn chậm rãi nói, dần dần ra đi, không tu hành chi tài có thể, chỉ muốn vì thiên hạ bách tính làm chút sự tình, cũng coi như không hưởng công đời này. Đại vương yêu dân chi tâm, lão hủ kính nghệ, nhất định đem đại vương lời nói bẩm báo sư tôn. Bách tính đến đại vương như thế, thật sự là đại thương chuyện may mắn. Dứt lời, nước mắt tuôn đầy mặt địa quỳ mọp xuống đất. Lục Sung để cơ phát đem Khương Tử Nha dịu dắt đứng lên. Cái này già không biết xấu hổ, thật có thể giả. Không hổ là binh gia thủy tổ, quỷ đạo cực kỳ. Trên mặt lại là đại hỉ, nói: "Thử Nha tiên sinh nói như vậy, cô lòng rất an ủi." Phát Nhi thường cùng quả nhân nói: "Vì vương giả, nên ý chí rộng lớn, quảng thu nhân tài." Còn nói Tử Nha tiên sinh mặc dù cao tuổi, nhưng trong lồng ngực có ngàn vạn thao lược, chính là bất thế gia kỳ tài. Hôm nay có thể được gặp, quả nhiên không ra lời nói. Còn xin Tử Nha tiên sinh lưu tại quả nhân bên người, vì quả nhân bày mưu tính kế, vì đại thương bách tính nhu phúc. Có thể. Nghe nói như thế, Cơ Phát vui mừng quá đỗi. Đại vương anh minh. Khương Tử Nha quá sợ hãi. Cái này, ta a, lớn. Đại vương. Ở xa Tây Kỳ trong cung điện Cơ Dương, hung hăng ngay cả đánh ba nhảy mũi. Hát gì? Hát gì? Hát gì? Gần nhất, làm sao luôn cảm giác bên người lạnh siêu siêu đâu? Cung điện này, giống như góc tường bị người đào giống đồng dạng. Có chút gió lùa. A chương 135, đầm rồng hang hổ Trần Đường Quan, chương 135, đầm rồng hang hổ Trần Đường Quan. Đêm khuya, giảng võ đường ngoài cửa rừng cây nhỏ. Hồng cô quỳ gối một cái cây bên cạnh, trên cây ngồi một người áo đen, trên mặt mang theo thao thiết mặt nạ. Đây chính là ngươi dò thăm Trần Đường Quan bố phòng. Người áo đen đem họa lụa cuốn lại, tiếng trầm hỏi: "Ngươi làm không tệ, lần này công lao, ta sẽ cho ngươi ghi lại, tương lai thành tựu đại nghiệp về sau, nhất định có trọng thưởng." Hồng cô ở phía dưới cúi đầu, lại nói: "Khởi bẩm thủ lĩnh, cái này bố phòng đồ chính là người khác tặng cho, cũng không phải là chính Hồng cô cầm tới. Nếu như thủ lĩnh muốn thưởng, còn xin thưởng cho người kia." "Ồ, kia là người nào tặng cho?" "Người kia, tên là Dương Tiễn, chính là Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân. Hắn bây giờ tiến vào giảng võ đường, sau này có thể tiềm phục tại Lý Tĩnh bên người. Tương lai một ngày kia, Tây Bá Hầu dơ cao cờ khởi nghĩa, nhưng từ hắn làm nội ứng, Trần Đường Quan nhất định nhẹ nhõm đánh hạ." "Ngọc Đỉnh, thì ra là thế, ta đã biết. Hồng Câu ngươi mặc dù thân là nữ lưu, nhưng cũng biết đại thể, hiểu được không cư người khác chi công, đây là chính là đại thiện. Xem ra ta để ngươi làm Trần Đường Quan đem đầu, cũng coi là không có nhìn lầm người. Lên bình thân đi, ha ha ha." "Tạ thủ lĩnh vung trồng." Hồng cô đứng dậy, đối cây kia cao hơn ngồi có người nói: "Thủ lĩnh nhân trọng." Hồng cô không thể báo đáp, hiện nay còn có một việc muốn nhờ thủ lĩnh.
"Chuyện gì?"
"Ngươi nhưng giảng không sao cả." "Thuộc hạ đệ đệ, hắn bây giờ còn tốt chứ?" Kia thủ lĩnh áo đen dừng một lát, thở dài nói: "Đệ đệ ngươi hắn tự nhiên rất tốt. Hắn thiên phú dị bẩm, Tây Bá Hầu mười phần yêu thích, đã xem thu làm nghĩa tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi yên tâm là được." Nghe nói như thế, Hồng cô thở phào một hơi. "Tạ thủ lĩnh cáo chi." "Hồng cô sau này tất định là Tây Bá Hầu, làm thủ lĩnh, lấy mệnh hiệu lực." Máu chảy đầu rơi. "Hồng cô, ta đang có sự kiện muốn giao phó ngươi. Gần đây sẽ có ba tên nữ tử đi hướng Phong Nguyệt lâu, ngươi muốn thu xếp tốt các nàng. Tương lai tất có đại dụng." Sáng sớm, sắc trời không rõ. Vài tiếng đô quên khẽ hót, Cơ Phát chậm rãi mở hai mắt ra. Đứng dậy nhìn một chút cùng một cái ký túc xá mấy người còn tại ngủ say, nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra cửa. Bôi đen đi vào một chỗ góc tường, tả hữu tìm tìm, nhìn thấy một viên lớn chừng quả đấm màu trắng tảng đá. Đem tảng đá nhặt lên, nhẹ nhàng một tách ra. Tảng đá từ đó vỡ ra, lộ ra trong đó một cây vải, phía trên dùng than tuổi viết một hàng chữ: "Công tử, buổi trưa, mời tại giảng võ đường Tây Môn bên ngoài rừng cây nhỏ một hồi." Cơ Phát xem hết nội dung phía trên, trầm tư một chút, liền đem vải thu vào. Buổi sáng trong khóa học cho cũng không nhiều, hai mảnh giảng bài cơ bản đều là lao sư cùng học sinh biết nhau, giới thiệu trong khóa học cho. Cơ Phát chỗ thiếu niên ban, buổi sáng học chính là quân sự địa lý hòa phong nước phong thủy, lão sư đều là bọn hắn rõ rệt chủ nhiệm Hoàng Phi Hổ. Giữa trưa hết giờ học, hắn chưa cùng những bạn học khác hướng nhà ăn phi nước đại, mà là một thân một mình đi Tây Môn bên ngoài rừng cây nhỏ. Ở trong rừng đi không có mấy bước, liền thấy được một người đang ngồi ở trong rừng cây nhỏ một chỗ trước bàn đá. "Con cha." Thấy là Khương Tử Nha, Cơ Phát đứng vững, xa xa hành lễ. Khương Tử Nha nhìn thấy Cơ Phát, trong mắt tràn đầy kích động. "Công tử, lão thần rốt cục nhìn thấy ngài." Cơ Phát đồng dạng thanh âm phát run, "Nhiều ngày không thấy sư con cha, không biết ngài thân thể còn khỏe mạnh?" "Lão thần khỏe mạnh, không muốn công tử thân cư đầm rồng hang hổ, vẫn còn vài niệm lão thần thật sự là." Khương Tử Nha nói, nghẹn ngào, lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt. "Đầm rồng hang hổ?" Cơ Phát không hiểu, "Còn cha nói, không phải là cái này Trần Đường Quan?" Khương Tử Nha nghe vậy, một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Không, không chỉ là Trần Đường Quan, còn có Triều Ca, còn có. Chỉ cần là đại thương phạm vi bên trong, đều là nguy cơ từ phía." Công tử lại cử trọng được khinh, thật là làm lao thần bội phục. Còn cha hiểu lầm, Cơ Phát cười lắc đầu, một mặt thản nhiên, Trần Đường Quan mặc dù cùng Đông Hải liền nhau, nhưng này Đông Hải Long Vương cùng tộc nhân đều là đại thương hộ quốc thần thú, còn có Lý Tổng binh dạng này thông minh tháo vát, yêu dân như con chi tướng linh thủ hộ, nơi đây có thể nói là phúc địa vậy. Trong mắt của hắn tràn đầy mặc sức tưởng tượng, như ngày nào ta Tây Kỳ con dân, cũng có thể như Trần Đường Quan mất tính, sinh hoạt không lo, áo cơm sung túc, mỗi ngày cực khổ có chỗ đến, mỗi ngày đều có kịch vui để xem, tương lai có chạy đầu. Cơ Phát liền không còn sợ cầu. Khương Tử Nha nghe lời này, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Công tử nhân nghĩa vô song, nhưng tuyệt đối không thể bị biểu tượng mê hoặc. "Biểu tượng? Còn tra ý gì?" "Cái này Trần Đường Quan bây giờ xem ra, tuy là một mảnh hòa khí, nhưng nhân yêu đồng hành, làm trái thiên lý, không bao lâu, tất nhiên sẽ ra lớn hay." có gì lớn hay? Hẳn là Bách Tính gặp nạn. Con cha từ đâu biết được? Cơ Phát vội vàng hỏi. Nhìn xem Cơ Phát lòng tràn đầy lo lắng bộ dáng, Khương Tử Nha lắc đầu. Ai? Thiên cơ bất khả lộ, liền xem như ta cũng không thể lộ ra, nếu không tất có thiết hiện. Nhưng công tử xin yên tâm, lão thần tất nhiên sẽ tại hai hàng trước đó, mang ngài thoát đi Trần Đường Quan, thoát đi Đế Tân Chi Ma Trảo. Cơ Phát nghe vậy sững sờ, Ma Trảo? Đế Tân phụ vương hắn nhân đức tài đức sáng suốt, vạn người kính ngưỡng. Như thế nào như thế? Cha, Đế Tân phụ vương. Khương Tử Nha kem chút không có bị hắn lời này tức ngất. Công tử ngài phụ vương chính là Tây Bá Hầu, có thể nào xưng Đế Tân là phụ vương? Còn cha có chỗ không biết, Cơ Phát giải thích nói, mấy ngày trước đó, ta ngay trước cả triều văn võ chi mặt hướng đại vương liều chết căng dán, vốn cho rằng sẽ rơi vào giống huynh trưởng hạ chẳng, lại không nghĩ rằng đại vương chẳng những không có trách tội, còn phong ta làm nghĩa tử của hắn. Ai, ta thật sự là hổ thẹn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hối hận cùng kính ngưỡng, đại vương trạch tâm nhân hậu, định bang yêu dân. Phụ vương cùng ngài trước kia nhất định là thụ gian nhân mê hoặc, mới có thể coi đại vương là thành là bạo quân hôn quân. Kỳ thật, chỉ cần cùng đại vương ngốc lâu, liền có thể nhìn ra được, hắn nhưng thật ra là cái anh minh, khoan hậu chi quân. Phàm là đại thương quốc thổ bên trên con dân, cho dù là yêu tộc, cũng thụ đại vương che chở. Liền xem như thần tiên cũng không thể xâm phạm, nếu không định để hắn có đến mà không có về. Chỉ cần ngài cùng phụ vương có thể nhiều cùng đại vương ở chung, thẳng thắn gặp nhau, chắc chắn tán thành phát nhi nói, Đế Tân hắn chính là đương thời minh quân hiền vương. Coi như tam hoàng ngũ đế, cũng bất quá như thế. Im ngay. Khương Tử Nha tức giận một trường vỗ tại trên bàn đá. Đế Tân cực kỳ hiếu chiến, khiến Tây Bá Hầu gom góp của lương, không biết hại chết bao nhiêu bình dân bách tính. Dạng này bạo quân, sao phối cùng tam hoàng ngũ đế nổi danh? Phát nhi, ngươi nhất định là bị kia Đế Tân nghi ngờ tâm trí. Không. Cơ Phát nghĩa chính ngôn tử, ngẩng đầu đỡ ngực mà nhìn xem Khương Tử Nha. Cơ Phát lời nói, câu câu đều là lời từ đáy lòng. Như Tây Kỳ bách tính có thể như Trần Đường Quan bách tính sinh hoạt hạnh phúc, Cơ Phát chết cũng không tiếc. Tại Cơ Phát hoàn thành giảng võ đường việc học trước đó, định sẽ không rời đi. Vô luận Trần Đường Quan có gì tai nạn, Cơ Phát nguyện cùng bách tính cùng nhau gánh chịu. Nói xong, trực tiếp quay người mà đi. Khương Tử Nha kinh ngạc nhìn qua Cơ Phát kiên định bóng lưng, ngầm thở dài. Đã công tử khăng khăng như thế, kia lão thần cũng không thể không động thủ. Chương 136. Thân hệ Hồng Lăng đại ca ca, chương 136. Thân hệ Hồng Lăng đại ca ca. Sau mấy tháng, ngày nào đêm khuya, Thịnh Ngư thôn. Đường đường đường. Tĩnh mịch trong đêm tối bỗng nhiên vang lên một trận khẩn cấp tiếng báo động. Mau trốn a, yêu quái đến rồi. Hốt hoảng tiếng bước chân từ trong thôn trang truyền đến, một cái non nớt tiểu nữ hài mơ mơ màng màng tỉnh lại, bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Nương, thế nào? Mẫu thân chịu mến nhìn con buồn ngủ nữ nhi một chút, khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng cực lực che giấu tiêu dung. Tiểu Liên, ngươi ngủ tiếp, đợi lát nữa đến nương sẽ bảo ngươi. Nương, chúng ta muốn đi đâu? Miếu Long Vương. Đông Hải một bên, Miếu Long Vương trước. Thịnh Ngư thôn thôn dân tụ tập tại Miếu Long Vương trước. Nữ nhân hải tử cùng lão nhân bị một đám cầm nông cụ lưỡi búa nam nhân bảo hộ ở sau lưng, tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương nhìn phía xa Thịnh Ngư thôn, kinh hãi không thôi. Có người bị thương sao? Thôn chúng ta đều ở nơi này sao? Đều ở nơi này. May mắn Long Vương già cho chúng ta lưu lại chiếc chuông lớn kia. Đúng đúng. Nếu như không có chuông lớn cảnh báo, chúng ta hiện tại đừng nói trốn tới, chỉ sợ sớm đã bị thiêu chết. Kia, kia rốt cuộc là cái gì? Làm sao lại đến tập kích thôn của chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta lại đắc tội cái gì? Yêu Tiên. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lần trước đắc tội Bạch Hồ Tiên, kém chút bị đại vương đem thôn cho đổ. Lần này bọn hắn lại đắc tội ai? Mau nhìn. Vậy là cái gì? Lúc này, người phía trước phát ra một tiếng kinh hô, chỉ hướng xa xa trong ngọn lửa. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh ứa ra. Hồ Tiên. Chỉ gặp hình thể giống như núi nhỏ đại nhất chỉ Bạch Hồ hướng bọn họ đi tới, quanh thân tản ra hắc vụ sát khí. Một con mắt giống như cối xay kích cỡ tương đương, lộ ra răng nanh, hướng về bọn hắn chậm rãi đi tới. Bịch bịch, đám người cùng nhau quỳ xuống đất, tiếng khóc cầu khẩn nói: "Hồ Tiên nương nương, tha chúng ta đi. Chúng ta biết lúc trước đắc tội ngài, chúng ta có tội mang theo. Vì cầu chuộc tội, đã vì ngài trúc miếu tượng nặng, ngày đêm cúng phụng. Ngài vì sao còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt đâu?" Kia Bạch Hồ phát ra trầm thấp tiếng cười. Bớt nói nhiều lời, ta chính là yêu tộc, giết người ăn người, đều là bản tính. Các ngươi thứ dân, thật sự là vô tri sở tài, thật sự cho rằng bản yêu sẽ cùng các ngươi bỏ qua. Vốn còn muốn làm bộ cùng các ngươi làm điểm chuyện tốt chờ các ngươi tín nhiệm về sau, lại đem các ngươi tất cả đều coi như khẩu phần lương thực. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị các ngươi phát hiện. Tối nay, chính là các ngươi thứ dân tử kỳ. Nghe lời này, mọi người nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Bạch Hồ nương nương, là trang. Lần này xong, chúng ta chết chắc. Long Vương gia, van cầu ngài nhanh hiện linh đi, cứu lấy chúng ta a. Kia Bạch Hồ cùng thiếu, lộ ra sắc bén trắng bệnh răng nanh. Long Vương gia, hừ, các ngươi cầu ai cũng vô dụng. Kia lọn khổng đã bị ta hủy đi, hiện tại các ngươi chỉ có một con đường chết. Rồi ra lợi chảo, liền muốn giết chỉ riêng Thịnh Ngư thôn. Đám người dọa đến nhao nhao lui lại, đã thấy trong đám người một thân ảnh đứng dậy ngăn tại trước mặt của nó. Thân ảnh kia chỉ là một cái đứa bé, trên đầu trải lấy một đôi trùng thiên thu, bên hông quấn lấy hồng lăng, trong tay nắm chặt một con kim sắc vòng tròn. Na cha. Bạch Hồ thanh âm mang theo có chút nghi hoặc, nhưng sau một lát nó cười ha ha. Vô tri tiểu nhi, ngươi cách ăn mặc thành bộ dáng này, liền cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Ta một tát này xuống dưới, ngươi coi như biến thành bánh thịt. Ha ha ha. Nói, giơ lên nó kia to bằng gian nhà cự trảo. Tiểu Liên. Trong đám người, một vị mẫu thân tuyệt vọng kêu khóc. Bạch Hồ trước mặt đứa bé chính là nữ nhi của nàng. Nàng Liêu Linh muốn xông ra đến, lại bị người chung quanh ngăn lại. Đừng đi qua a Tiểu Liên mẹ nàng. ngươi cũng sẽ chết. Tiểu Liên, Tiểu Liên, con của ta. Nữ hải Tiểu Liên lại là không hề sợ hãi, không nói một lời. Bạch Hồ ánh mắt lạnh dần, đang muốn một trường rơi xuống, thân thể lại là đột nhiên cứng đờ, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Tiểu Liên sau lưng. Thịnh Ngư thôn đám người cũng là tập thể sửng sốt. Miếu Long Vương trước, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tiểu Liên gặp kia to lớn Bạch Hồ đình chỉ động tác, ánh mắt nhìn về phía sau mình, nghi hoặc địa quay đầu. Chỉ gặp một cái cùng nàng đồng dạng thân hệ Hồng Lang đại ca ca, chính xuất thần nhìn qua chính mình. Chỉ là vậy đại ca ca trên mặt phảng phất vẽ lấy hỏa hồng đường vân, đỉnh đầu như hỏa diễm trương dương bay múa tóc, trong tay còn cầm một cây trường thương. Dưới chân, phong hỏa luân chậm chậm chuyển động. Trong mắt Tiểu Liên trong nháy mắt hiện ra kinh hỉ, vẻ mặt kích động. Na Cha, thật là Na Cha. Mẹ, mau nhìn nha, Na Cha tới rồi. Miếu Long Vương trước, Tiểu Liên mẫu thân vội vàng kích động xông ra đám người, đi vào Tiểu Liên trước người, đưa nàng một thanh ôm lấy, bảo hộ ở trong ngực. Tiểu Liên, ô ô ô, người hủ chết mẹ. Mẫu thân không sợ, Tiểu Liên sẽ bảo hộ mẫu thân. Na Cha cũng sẽ bảo hộ chúng ta. Không cần sợ. Na Cha nhìn xem Tiểu Liên mẫu thân động tác, cùng nàng nước mắt trên mặt. Nhớ tới lúc mới sinh ra, còn có tại Thiên Nguyên đỉnh bên trong, mẫu thân liều lĩnh, bảo vệ mình dáng vẻ. Tấm kia túm chảnh chứ trên mặt, giờ phút này cũng hiện ra mấy phần động dung. Đối Tiểu Liên nói, ngươi mang ngươi mẫu thân lui ra phía sau, nơi này giao cho ta. Tiểu Liên nhìn qua Na Cha, trong mắt đều là tin cậy. Ừm. Na Cha ca ca, cái này giả yêu quái liền giao cho ngươi á. Nhất định phải hung hăng đánh nổ hắn. Na Cha nghe Tiểu Liên, hơi sững sờ. Giả yêu quái? Ngươi là thế nào nhìn ra được? Tiểu Liên nghiêng đầu một chút, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đây đương nhiên là giả yêu quái á. Hồ Tiên Nương Nương đối với chúng ta tiểu hài tử ôn nhu như vậy, coi như mình thụ thương cũng sẽ bảo hộ chúng ta. Nàng mới sẽ không biến thành loại này bại hoại. Nói xong, lôi kéo mẹ nàng tay nói, mẫu thân không sợ. Chúng ta đi trước đi. Nơi này giao cho Na Cha ca ca như vậy đủ rồi. Ừm. Nàng mẫu thân nhìn xem Na Cha, trong mắt tràn đầy cảm kích túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Na Cha cũng nhẹ gật đầu, tấm kia ăn nói có ý tứ phản nghịch trên mặt thiếu niên, cũng lộ ra mấy phần ý cười. Nói không sai. Bạch Hồ là cứu cứu cứu, làm sao lại như thế hung tàn bạo ngược. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước Bạch Hồ yêu dơ lên hỏa tiêm thương cất cao giọng nói. Người chuyện này hàng, giả mạo Bạch Hồ nương nương, hủy ta Trần Đường quan bách tính gia viên, hại ta đại thường quan dân. Nghiệp chướng nặng nghề. Ngoan ngoãn đầu hàng, hiện ra bản tướng. Nếu không, định để ngươi có đến mà không có về. Bạch Hồ nghe vậy, trong mắt hiện ra lửa giận hừng hực. Ngươi chính là Trần Đường quan Lý Tĩnh nhi tử, hoài thai 3 năm rưỡi. Linh Châu. Không. Ma hoàn chuyển thế Na Cha. Ha ha ha. Nếu như có thể được đến ngươi ma hoàn, vậy bản đại gia thực lực ổn thỏa nâng cao một bước. Một cái tiểu thí hải, cũng dám nói để bản đại gia đầu hàng. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút bản đại gia lợi hại. Chương 137. Tam thái tử, thật sự là quá có thực lực, chương 137. Tam thái tử, thật sự là quá có thực lực. Na Cha ngẩng đầu lên, nhìn qua trước mặt cao hơn hắn gấp mấy chục lần hồ yêu, ngáp một cái. Hơn nửa đêm không cho ta đi ngủ, chính là vì ma hoàn. Ngươi chẳng lẽ không biết thức đêm sẽ làm sâu sắc mắt quần thâm sao? Ban ngày lên lớp mệt rã rời làm sao bây giờ? Ngày mai buổi sáng thế nhưng là Vân Tiêu lão sư trận pháp cơ sở khóa, dám đánh ngủ gật nhất định phải chết. Buổi chiều là thực chiến đối kháng khóa, khẳng định không thể cút học a. A a a a. Phiền chết. Ngươi thật đáng chết a. Na Cha càng nói càng tức, vung mạnh thương khu động phong hỏa luân, bay người về phía kia hồ yêu đỉnh đầu đâm tới. Tiểu thí hải thật sự là rõ ràng. Kia Bạch Hồ phát ra một tiếng trầm thấp cười nhạo, quay người sau hai con cái đuôi quét qua, giống đập mũi đồng dạng đem Na Cha đập vào trên mặt đất. Trên thân lông còn chưa mọc đủ, cũng dám như thế cùng bản đại gia nói chuyện. Lại nhiều luyện mấy năm đi. Nhưng mà nó vừa đắc ý không đến bao lâu, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Ừm. Oeng. Một đoàn hừng hực hỏa diễm từ mặt đất bỗng nhiên dâng lên, hóa thành một đóa to lớn lửa giận hoa sen, đem hồ yêu trong nháy mắt bao khỏa. Ánh lửa phía dưới, Na Cha khiêng thương bóng lưng mang theo vài phần cô đơn. A, liền cái này, chỉ cần một chiêu liền kết thúc. Tốt. Vây xem Thịnh Ngư thôn bách tính phát ra cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Na Cha ca ca thật tuyệt. Tốt một phen đặc sắc kịch liệt đánh nhau. Hỏa diễm đốt hết, ngã trên mặt đất hồ yêu phốc địa phun ra một ngụm máu đen. Được. Được không? Đây cũng quá nhanh a. Nào có người đánh nhau vừa lên đến liền mở lớn. Xoát một tiếng, hỏa tiêm thương đã điểm tới đỉnh đầu của nó. Na Cha thấy rõ về sau, khẽ nhíu mày. Nguyên lai ngươi không phải hồ yêu. Mau nói. Ngụy trang hồ yêu, hai họa bất tính, ngươi có mục đích gì? Khu khu. Tốt. Không nói đúng không? Tính ngươi là cái xương cứng. An ta một thương. Khu khu. Chậm. Chậm. Kia toàn thân cháy đen người, từ trong bụi mù quỷ đứng dậy đến, vội vàng cầu xin tha thứ. Na Cha ra ra, mới vừa rồi là tiểu nhân tuổi trẻ không hiểu chuyện, có mắt không trọng. Tiểu nhân cũng là có nỗi khổ tâm a. Một phen than thở khóc lóc, khóc ròng ròng về sau, Na Cha thu hồi hỏa tiêm thương. Ngươi nói là Côn Luân Ngọc Hư cung đệ tử, sư phụ ngươi xích tinh tử cho ngươi ăn một viên đậu tiên, mới hóa thành lớn hồ yêu, sai xử ngươi làm. Tiểu nhân vương đại trụ, thề với trời. Kia hắc đầu thổ mặt người giờ phút này tu vi đều bị đốt sạch, quy củ địa quỷ trên mặt đất, ba ngón chỉ thiên. Lao thiên ở trên, tiểu nhân giang có một câu nói ngoa, trời đánh ngũ lôi. Vây xem thôn dân có phẫn nộ, có thúc thiết. Chúng ta đến tột cùng tạo cái gì nghiệt, đắc tội những tiên nhân kia. Bọn hắn tại sao muốn hủy đi thôn của chúng ta, còn muốn giết sạch chúng ta? Hôm nay nếu như không có lọn khổng cảnh báo, Na Cha tam thái tử cứu mạng, chúng ta cái này thôn nhân sợ là đều sớm mất mạng. Giết hắn, giết hắn. Vương đại trụ vội vàng hướng đám người dập đầu nhận lỗi. Tiểu nhân vì hoàn thành sư phụ xích tinh tử chi mệnh, bất đắc dĩ mới làm xuống cái này chuyện ác. Bây giờ hai họa quý thôn trang, nguyện lấy thiên kim vì báo, chỉ nguyện chuộc ta sai lầm chi vạn nhất. Thiên kim. Nghe nói như thế, Thịnh Ngư thôn chúng thôn dân lập tức sợ ngây người. Ngươi một Ngọc Hư cung vô danh hảo tiểu đệ tử, lấy ở đâu nhiều như vậy tiền tài? Na Cha cũng là bán tín bán nghi. Vương đại chủ nói, này, đây không tính là cái gì, vài ngày trước vì tiến Ngọc Hư cung mua vậy được tiên đan, giao tiền bạc đầu chỉ vạn kim. Thiên kim mà thôi, không nhiều vậy. Nếu có thể lấy thiên kim vì quý thôn dân tu thành khu nhà mới, cũng là tiểu nhân phúc khí. Na Cha thở dài, nhớ tới sư phụ của hắn Thái Ức chân nhân. Ngọc Hư cung một cái không có danh hào tiểu đệ tử cứ như vậy có tiền, hẳn là cái kia mập mạp cũng là kẻ có tiền. Mắt nhìn trên người mình một thân pháp bảo, bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là mập mạp, nguyên lai ngươi cũng là thâm tàng bất lộ a. Vương đại trụ từ tùy thân bảo trong túi vung ra một giường, mở ra xem, chính là thiên kim, đưa cho thôn dân. Thôn dân lúc này thấy vàng, tất nhiên là nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt gặp vui. Lại là thật, thật vàng. Na Cha gặp cái này Vương đại trụ cũng coi là thái độ thành khẩn, hỏi qua đám người, đều nói tạm thời bỏ qua cho hắn được rồi. Vương đại trụ tất nhiên là mừng rỡ, liên tục bái tạ, lại nghe Na Cha quát, không thể. Na Cha vung ra hôn thiên lăng, một tay lấy hắn buộc chặt chẽ vững vàng. Hủy bách tính dân cư, có thể dùng vàng bạc bồi thường, nhưng phạm ta đại thương cương thổ, chính là phạm quân giặc đại tội, đương theo quốc pháp xử trí. Theo ta đi gặp đại vương, sống hay chết, từ đại vương định đoạt. Vương đại trụ nghe vậy, khóc gật đầu, đúng đúng. Tiểu nhân nghe Na Cha ra ra, cho ra ra thêm phiền toái, sau này như có cơ hội sống sót, ổn thỏa đại lễ hồi báo. Na Cha cười lạnh một tiếng, ít đến, ta chính là Na Cha Tam Thái tử, hiếm có ngươi lễ báo. Nói xong, dắt Vương đại trụ, lái phong hỏa luân liền bay hướng Triều Ca. Triều Ca đại điện ngoài cửa, bóng đêm hơi nhạt, sắc trời chuyển minh. Na Cha buộc Vương đại trụ đi vào bên ngoài cửa cung, gặp có mấy cái người khoác giáp trụ tướng quân đứng ở đó. Xích lại gần nhìn lên, từng cái đầy bụi đất, than thở. Na Cha nhìn xem trên người bọn họ giáp trụ, cùng phụ thân Lý Tĩnh Khôi giáp không sai biệt lắm. Đi ra phía trước, cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Này, mấy cái này tướng quân giống như là bị giật nảy mình, toàn thân lắc một cái, sau đó gặp lại sau là Na Cha, tranh thủ thời gian ôm quyền không người. Gặp qua Na Cha Tam Thái tử. Na Cha lúc này đã khôi phục hài đồng bộ dáng, nhẹ nhàng nhíu mày nói: "Hơn nửa đêm, các ngươi tại cái này làm gì vậy?" Sau đó nhãn tình sáng lên, sẽ không phải là muốn đánh trận đi, có thể hay không mang ta một cái? Đang giảng võ đường học được nửa năm, vì đại thương kiến công lập nghiệp tâm mười phần lửa nóng. Mấy cái kia tướng quân nghe vậy lại là vội vàng khoát tay: "Không có không có, Tam Thái tử hiểu lầm. Lần này chúng ta đến đây, chỉ là bởi vì tại chú quân chi địa phát sinh chút quái sự." "Quái sự? Cái gì quái sự? Có ta cái này quái sao?" Na Cha một tay lấy Vương đại trụ tung tới. Lúc này Vương đại trụ mặc dù bị Na Cha Tam muội chân hỏa đốt rủi tu vi, bộ dáng nhưng vẫn là có chút quái dị. Trên đầu mọc ra một đôi đốt cháy khét lỗ tai, miệng cũng là giống hồ ly dài như thế. Phía sau cái mông còn có mấy đầu khô quắc cháy đen cái đuôi, chỉ là lờ mờ có thể nhìn ra là cái hình người. "Tiểu nhân Vương đại trụ, gặp qua các vị tướng quân." Vương đại trụ đen nhánh trên mặt lộ ra một loạt răng hàm nói. "T." Mấy cái tướng quân bị dọa đến sững sờ. "Đây là..." Tiện tay bắt một cái bại hoại, Ngọc Hư cung phái tới hủy chúng ta một cái thôn, đang định giao cho đại vương xử trí. Mấy cái tướng quân nghe vậy lập tức khẽ giật mình, sau đó khóc không ra nước mắt. "Theo." Tiện tay bắt. "Chúng ta cũng đều là có thôn bị hủy, đáng tiếc người không có bắt lấy. Không hổ là Na Cha Tam Thái tử, quá có thực lực." Chương 138. Ngôn ngữ nghệ thuật tốt, phải học. Chương 138, ngôn ngữ nghệ thuật tốt, phải học. Na Cha cười hắc hắc, gãi gãi cái hót. Đúng vào lúc này, cửa đại điện từ từ mở ra, phát ra một trận trầm muộn ong ong âm thanh. Một cái xinh đẹp kiều mị cung trang thiếu nữ từ trong môn đi tới, đối chúng tướng nói: "Tất cả vào đi, đại vương triệu kiến các ngươi đâu?" "Rõ." Mấy cái tướng quân theo thứ tự vào cửa, Na Cha đang muốn đi vào, lại bị kia cung trang nữ tử ngăn lại. "Ngươi chính là Na Cha?" "Là ta, thế nào?" Na Cha nhíu mày. Nữ tử kia danh mãnh cười nói: "Đại vương nói ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay gặp mặt, ta phát hiện hắn nói không đúng." "Ừm. Ta cho ngươi một cơ hội, có gan ngươi lặp lại lần nữa." "Kì hì, Na Cha ngươi rõ ràng lại đẹp trai lại mạnh lại đáng yêu, đại vương nói không khỏi quá phiến diện." Nữ tử nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của hắn, cười đến ôn nhu. Na Cha xấu hổ gãi đầu một cái: "A. Ách. Thật sao? Kỳ thật, ta cũng không có tốt như vậy rồi, ha 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 ha." "Đối tỷ tỷ, ta cảm giác ngươi rất quen thuộc a, chúng ta trước kia gặp qua sao?" Nữ tử mỉm cười, xinh xắn xinh đẹp bộ dáng đột nhiên biến thành một đầu bạch hổ. "Đương nhiên gặp qua a, ngươi trăng tròn ngày ấy, ta còn đi Trần Đường Quan gặp qua ngươi đây." "Bạch Hồ tiên tỷ tỷ." Na Cha biểu lộ vui vẻ lại khiếp sợ, kích động hô: "Ngươi làm sao biến thành người?" "May mắn mà có đại vương cùng Khổng Tuyên sư phụ dạy ta tu luyện, hiện tại ta đã có thể hóa thành nhân hình." Nàng vui vẻ lung lay phía sau năm đầu bạch cái đuôi. Trong điện, mấy tên đại tướng quỳ trên mặt đất, túi thấp đầu mồ hôi rơi như mưa, không dám lên tiếng. Lục Sung thở dài: "Tị Thủy quan Hàn Linh, Du Hồn quan Đậu Vinh, Giai Mộng quan Ma Lễ Hồng, Thanh Long quan Trương Quế Phương, Thành Trì Trương Quê, ngay cả cái giả trang yêu quái tạp toái đều bắt không được. Quả nhân làm sao có thể yên tâm đem đại thương con dân tính mệnh giao cho các ngươi à?" Nhìn xem bọn hắn trình lên bảng báo cáo, kia lấm máu bách tính tử vong số lượng, Lục Sung nhíu chặt lông mày. Năm người vừa thẹn lại phẫn, nhưng lại không lời nào để nói. Lần này đột nhiên tập kích thực sự không có dấu hiệu nào, căn bản để bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Đuổi tới thời điểm, những thôn kia sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Rất nhiều bách tính, thậm chí trong giấc mộng, liền đã mất đi sinh mệnh. Nhưng bọn hắn đều biết, đại vương chán ghét nhất cũng không phải là thất bại, mà là vì thất bại tìm lý do. "Chúng ta tội đáng chết vạn lần, vô diện chính mắt thấy quan nội bách tính, mời đại vương giáng tội." Lúc này, bình một tiếng, Na Cha đem hồn thiên lăng bên trong Vương đại trụ vứt xuống trong điện. Đại vương, đây là quái nhiễu Thịnh Ngư thôn bại hoại, bị ta bắt được. Vương đại trụ, này các vị. Nhìn xem bị bắt sống Vương đại trụ, kia năm cái tướng quân cả kinh trận mắt hốt hoồm. Thậm chí ngay cả tiên nhân đều tóm được. Không hổ là đại vương thân ngoại sinh. Trần Đường Quan có Na Cha Tam thái tử phù hộ, thật là ân phu nhân cùng Lý đại nhân chi phúc, Trần Đường Quan bách tính chi phúc a. Đại vương anh minh thần võ, đại vương tiên thu và tuế. Đại vương. Khụ khụ. Lục Sung tựa tại vương tọa bên trên bụng mặt. Mấy cái này trấn quan tổng binh, thật là vì vớt mông ngựa mặt cũng không cần. Vừa mới nghe báo cáo của bọn hắn, Lục Sung nhớ tới trước đó chém giết thổ hành tôn lần kia. Nếu như không phải sớm giải quyết hết thổ hành tôn, chỉ sợ lần này lớn nhất triều ca cũng không khỏi bị họa. Trừ các ngươi năm cửa cùng Trần Đường Quan bên ngoài, Tam Sơn Quan cũng là Ngọc Hư cùng mục tiêu, bất quá. Hắn nhìn về phía đứng tại Na Cha bên cạnh thân Tiểu Bạch, khẽ cười nói, lần này may có Tiểu Bạch cô nương xuất thủ, đem ý đồ tàn sát Tam Sơn Quan phủ cận thôn xóm tặc nhân sớm giải quyết, mới không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Năm cái khác tướng quân nghe vậy, nhìn về phía kia cung trang thiếu nữ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Liền ngay cả Na Cha đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu Bạch tỷ tỷ, thế mà lợi hại như vậy. Tiểu Bạch nghe Lục Sung đối nàng tán thưởng, khóe miệng nhịn không được địa hơi nhếch lên. Đại vương quá khen nhờ có sư phụ không giữ lại chút nào truyền thụ Tiểu Bạch thuật pháp, lúc này mới có thể để Tiểu Bạch có triển vọng đại vương hiệu lực cơ hội. Năm vị tướng quân nghe nói như thế, trong lòng càng là chấn động. Lời nói này, thật là khéo. Ai, không nghĩ tới bọn hắn tuổi đã cao, đều không có người một cái tiểu cô nương biết nói chuyện. Huống chi tiểu cô nương này vẫn là hồ yêu tu thành hình người. Thật là khiến người xấu hổ a. Mấy người bọn hắn lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa bên trên, gặp Đế Tân cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên đối lời này mười phần hưởng thụ. Ngôn ngữ nghệ thuật tốt, phải học. Lục Sung giờ phút này thầm nghĩ trong lòng, khó trách trụ vương sẽ bị ạt kỷ mê hoặc, đừng nói hậu cung nữ nhân, liền xem như nam nhân cũng không có mấy cái có thể có thông minh của nàng. Về phần những cái kia văn võ bá quan, từng cái không chỉ có bất thiện người am hiểu ý, làm lên sự tình đến càng là khó được có nhân cách hóa thời điểm, làm sao có thể để trụ vương loại này nhân hoàng cường giả để mắt. Nghĩ tới đây, Lục Sung xem như càng ngày càng lý giải trong lịch sử trụ vương, vì sao lại làm chút cực hình ra. Tha cùng trí giả tranh cao thấp, không cùng đầu ngốc luận ưu khuyết điểm. Tiểu Bạch bây giờ đã tu thành hình người, tại ta đại thương cùng nhân tộc không khác, hôm nay lại lập xuống đại công, chẳng tiên cứu dân, đặc cách nhập giảng võ đường tu hành, sau khi trời sáng đi Trần Đường Quan Lý phủ, tìm ân phu nhân đưa tin là đủ. Tạ đại vương tri ân. Tiểu Bạch hành lễ nói cảm ơn. Lục Sung lại nhìn về phía gọi là Vương đại trụ Ngọc Hư cung đệ tử. Quả nhân có mấy cái vấn đề, biết gì nói nấy a đại vương. Tốt, Phí Trọng Ác Lai. Thần tại. Hai. Đã sớm ở bên ngoài cửa chờ Tào Triều Phí Trọng Ác Lai hai người, vội vàng tiến đến quỳ gối trả lời. Đem hắn dẫn đi, hảo hảo giúp hắn nhớ lại một chút, phải tất yếu đem mỗi cái vấn đề đáp án đều lặp đi lặp lại xác nhận, không thể có lầm. Vâng. Đại vương, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phí Trọng Ác Lai âm tiếu nhìn về phía Vương đại trụ, cái sau thì dọa đến run lẩy bẩy. Hai vị đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, dễ nói. Ác Lai cười hắc hắc, yên tâm, hai chúng ta, thế nhưng là tốt nhất nói chuyện. Hắc 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 hắc. Phí Trọng cũng gượng cười hai tiếng, cùng Ác Lai đem Vương đại trụ kéo xuống. Các ngươi năm cái. Lục Sung ánh mắt tại kia năm cái trấn quan tướng quân trên mặt theo thứ tự đảo qua. Khí thế cường đại để bọn hắn không dám ngẩng đầu, tranh thủ thời gian trả lời, rõ. Lục Sung nói, bây giờ Ngọc Hư cũng đã hướng quả nhân cùng đại thương khai chiến, sau này cần phải chặt chẽ đề phòng, cẩn thận xiển giáo động tác. Lần này mấy cái tập kích, chỉ là bất quá là rất nhỏ thăm dò. Tại các ngươi quan nội, chưa hẳn không có xiển giáo âm thầm bày ra quân cờ. Trở về sau, cần phải chặt chẽ điều tra, không thể buông tha bất luận cái gì xiển giáo nanh vớt. Vâng. Mặt tướng tuân mệnh. Ngũ tướng lĩnh mệnh lui ra, Na Cha ngáp một cái, đối Lục Sung nói. Cứu cứu, kia không có việc gì ta liền đi về trước, trời đã sáng còn có lớp. Lục Sung nhìn xem Na Cha, nhẹ gật đầu. Đi thôi, Na Cha. Chương trình học quan trọng, nhưng cũng muốn chú ý thân thể, nên xin phép nghỉ muốn xin nghỉ, thân thể mới là học tập tiền vốn. Biết cứu cứu. Người cũng thế, đừng quá vất vả, có rảnh đi thêm tìm Na Cha chơi a. Nói xong, Na Cha quay người ra đại điện, đặt vào phong hỏa luân rời đi. Lục Sung nhìn qua giữa không trung ánh lửa tàn ảnh, khẽ cười khổ. Nhất định sẽ đi, chỉ cần nghịch chuyển phong thần đại kiếp, cũng liền không cần lại lo lắng tiên lôi tử kiếp. Chương 139. Đến thế giới núi cao nhất, Hoa Quả Sơn, chương 139. Đến thế giới núi cao nhất, Hoa Quả Sơn. Sau đó không lâu, Lục Sung tiếp vào các nơi quan khẩu truyền đến yêu quái tập kích án. Hồ tộc, xà yêu, thu yêu, tất cả báo cáo đều không ngoại lệ, cũng có người tận mắt nhìn thấy, là yêu tà làm loạn. Rất nhanh liền đạt đến chấn động triều chính tình trạng. Mời đại vương hạ lệnh tru yêu, vì đại thương chết vì tai nạn bách tính báo thù. Nhưng mà, Lục Sung biết, những này yêu tà làm loạn trận tướng, là xiển giáo phái môn hạ đệ tử, làm bộ yêu tà, làm hại nhân gian. Đem yêu tộc thanh danh bôi xấu, cũng liền đạt đến đem đại thương bôi xấu, đem hắn Đế Tân liệt vào tội nhân mục đích. Đồng thời cái này tất cả yêu tà làm loạn, đều chỉ tại đại thương cảnh nội, cái khác bốn cái bá hầu cùng thủ hạ 800 tiểu chư hầu quyền sở hữu bên trong, đều không có bất kỳ cái gì yêu tà làm loạn sự tích. Cũng không lâu lắm, dân gian lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nói đại thương Đế Tân sủng hạnh yêu hồ, phong thưởng yêu long, sủng hạnh gian thần, hãm hại trung lương, làm trái thiên đạo. Lục Sung nghe được những này tội trạng một mạch hướng mình để ép xuống, người cũng bình thường trở lại. Chỉ hiểu bảo ngửa cái này một khối. Triệu Cao tính là gì? Người cơ xương mới thật sự là lão tổ tông a. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Sung cũng không có gì tốt giải thích. Thân công báo, Phí Trọng Ác Lai, ba người các ngươi lập cái tổ chuyên án, tra một chút rốt cuộc là ai tại tản những này lời đồn, một cái cũng đừng buông tha. Đại vương, nếu như bắt không được, vậy cũng đừng lo lắng, tùy tiện đi Tây Kỳ bắt mấy cái dê thế tội liền phải. Hắn cơ xương không nói võ đức, các ngươi cũng không cần giảng.
Đại vương, nhân thủ nói không cần phải lo lắng, Dương Tiễn Na Cha Nga Bính đều sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, giảng võ đường lao sư cũng sẽ vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của các ngươi. Quả nhân chỉ có một cái yêu cầu, ta muốn xiển giáo chết.
Đại vương, còn có yêu cầu.
Đại vương chi mệnh, thân công.
Báo được ổn thỏa tuân theo.
Phí Trọng Ác Lai cũng là sắc mặt dữ tợn, đại vương, ngài liền nhìn tôi ta. Không đem xiển giáo cùng Tây Kỳ bôi xấu, chúng ta huynh đệ hai cái, liền dứt khoát ra tiền tuyến làm lao động tay chân, đao chiến hào cho đến chết.
Lục Sung vui mừng nhẹ gật đầu.
Móc ra nhân hoàng kiếm, trịnh trọng đưa cho thân công báo.
Thân đại quốc sư, cầm này nhân hoàng kiếm, ngươi có thể lên trạm công khanh hầu tước, chạm xuống bất trung định thần.
Tiên trạm hậu tấu, không cần chờ quả nhân ý chỉ.
Thân công báo nước mắt chảy ngang.
Tạ bệ hạ.
Thân công báo, định không phụ đại vương.
Ơn chi ngộ.
Cả triều hân quý, văn võ ba quan thấy thế, cũng là rất là rung động.
Cái này thân công báo, có thể đến đại vương nặng như thế dùng.
Nhìn xem thân công báo cùng Phí Trọng Ác Lai bóng lưng rời đi, từng cái trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Tại bọn hắn sau khi đi, mấy cái văn thần đứng ra nói, đại vương như thế tín nhiệm kia thân công báo, nhưng hắn là một giới yêu đạo, phải chăng cần nhiều hơn đề phòng.
Lục Sung cười ha ha, các ngươi quá lo lắng, đại quốc sư đối đại thương trung tâm không cần hoài nghi.
Sau đó, hắn đem triều đình văn chính sự vụ giao cho bị cán cùng cơ tử.
Quân võ chiến sự thì giao cho Văn Trọng cùng Hoàng Phi Hổ.
Mình thì mang theo Tiểu Bạch cùng Ngao Nhuận, đi phương Đông Nạo Lai Quốc.
Lục Sung thông qua nhân hoàng sách, hướng hắn hỏi thăm Nạo Lai Quốc phương vị, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên tận tâm thôi diễn.
Lúc này Nạo Lai Quốc vẫn chưa có người nào khói tung tích, chỉ có chim thu sinh tồn, cũng là một mảnh phúc địa.
Ngao Nhuận mở ra một cái vết nước không gian, mang theo Lục Sung cùng Tiểu Bạch đi tới Hoa Quả Sơn.
Rơi đến đỉnh núi về sau, Ngao Nhuận cùng Tiểu Bạch lập tức bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc.
Hoa,
cái này vân chân bạch.
Hoa,
cây này thật cao.
Hoa,
núi này thật là núi a.
Lục Sung nhìn qua Hoa Quả Sơn hạ biển mây sương mù đảo, tại gió núi quét hạ như sóng biển quyển thư trùng điệp, tâm tình cũng là rất là chữa trị.
Trong mấy tháng này, hắn cơ hồ đem tâm tư đều nhào vào triều chính tấu chương bên trên, liền ngay cả hậu cung đều cơ hồ không thể mỗi ngày đều về, thật sự là vất vả tâm mệt mỏi. Cái này khiến hắn đối Đại Minh kia không yêu hướng ra Tĩnh Vạn Lịch hai ông cháu, ngược lại là có mấy phần lý giải.
Nhưng Lục Sung như thường khinh bị bọn hắn,
phát hiện vấn đề không giải quyết, mỗi ngày hưởng lạc không vào triều, cho là mình rất thông minh, đem vấn đề đều lưu cho hậu nhân.
Tích lũy đến cuối cùng, trực tiếp hại hậu đại sủng Trinh Hữu Tâm bảo đảm dân, lại vô lực hồi thiên. Cuối cùng kiến nô nhập quan, mình treo cổ lệch ra cái cổ cây, bách tính bị diệt rồi một lần lại một lần. Đã làm đế vương, liền không thể bạch hưởng thụ, có chút đáng đời làm cũng phải làm. Có chút quan viên quý tộc, nên giết cũng phải giết. Cũng may hắn những năm này chuyên cần chính sự cũng không phải làm công công, bây giờ đại thương từ trên xuống dưới, lại trị thanh minh, người người đều biết đại vương không gì không biết, không dám có phạm.
Dân gian thương nhân cũng không dám độn hàng đầu cơ tích chữ, hai họa bách tính.
Thổ địa cũng đều tận về nước có, quý tộc không có thủ hạ bách tính cung cấp nuôi dưỡng, có thể dùng tước vị thế chấp, thu hoạch thổ địa quyền sử dụng cùng một nhóm cấp dưỡng. Tước định một tới trong 3 năm trả hết thì tước vị có thể trả về, nếu không thu hồi.
Không có quý tộc bóc lột, bách tính thu hoạch cũng nhiều, quốc khố cũng càng phong phú.
Đương nhiên đã từng có mấy cái quý tộc muốn mang đầu nháo sự, nhưng ở kiến thức đến nhân hoàng đài về sau cũng đều ánh mắt thanh tịnh.
Lục Sung thân là nhân hoàng, cũng làm xuống làm gương mẫu, mang theo hậu cung phi tử hàng năm trồng trọt thu hoạch, nuôi tầm gươm tơ.
Nguyện trước đầu xuân tế tam hoàng ngũ đế, khiến long vương mưa thuận gió hòa, yêu tinh hộ dân bảo đảm đồng, võ tướng vệ quốc trấn thủ biên cương, văn thần an dân giáo hóa, toàn bộ đại thương phát triển không ngừng, dân gian đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, lao có chỗ cuối cùng, trắng có chỗ dùng, ấu có sở trường, kẻ góa bữa cô đơn phế tật người đều có nuôi, nam có phần, nữ có vẻ, còn làm cho người đem những này công tích trúc đỉnh ghi khắc, khiến 800 chư hầu đều đến chiếm ngưỡng.
Liền ngay cả Tây Bá hầu Cơ Dương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn kéo lấy bệnh thể đến đây tham gia khai đỉnh đại điện, vì hắn làm phú ca công tục đức,
hoàn thành những này đế vương sự vụ. Lục Sung tự nhiên cũng là tâm lực lao lực quá độ,
tự nhiên cũng nên ban thưởng mình một cái nho nhỏ ngày nghỉ.
Khoảng cách hoàng phi sản xuất còn có 2 tháng, Khương Vương hậu cùng Dương phi rốt cục cũng phải thường mong muốn mang thai bảo. Ba người mỗi ngày cùng một chỗ thảo luận học tập nuôi trẻ tâm đắc, có khi ngay cả hắn cái này đại vương đều cắm không vào nói.
Vạn hạnh hoàng phi lớn bụng đã bất lực xuống bếp, hậu cung thai họa ngầm lớn nhất tạm thời bài trừ, Lục Sung cuối cùng có thể an tâm địa ra lữ cái du lịch, thư giãn một tí.
Bởi vậy, liền để Ngao Nhuận đường lái xe, Tiểu Bạch làm người hầu kiêm bảo tiêu, đi tới Hoa Quả Sơn.
Lục Sung đang đỉnh, nhìn qua tú mỹ xuống núi, động tình cất cao giọng nói:
"Đến thế giới núi cao nhất, Hoa Quả Sơn.
Quá đẹp Hoa Quả Sơn.
Ai nha cái này không thạch hầu sao?
Vẫn là nhìn một chút xa xa thủy liêm động á mọi người trong nhà."
Tiểu Bạch cùng Ngao Nhuận liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài.
Chúng ta sợ không phải theo cái giả đại vương.
Đúng vậy à, ta vốn cho rằng đại vương anh minh thần võ, nhất định là ăn nói có ý tứ, trầm mặc ít nói người.
Vạn vạn không nghĩ tới.
Không nghĩ tới đại vương, thế mà còn có thú vị như vậy một mặt.
Ngao Nhuận cùng Tiểu Bạch che miệng cười khẽ một tiếng.
Lục Sung đi vào kia phong hóa thành thạch hầu một bên, đối Tiểu Bạch nói:
"Tiểu Bạch, lấy giấy bút đến, cho ta cùng cái con khỉ này họa đóng mở ảnh."
Chương 140.
Để Tôn Ngộ Không sớm xuất thế, bái nhập thông thiên môn hạ.
Chương 140.
Để Tôn Ngộ Không sớm xuất thế, bái nhập thông thiên môn hạ.
Hoa Quả Sơn.
Ngao Nhuận cùng Tiểu Bạch xuất ra bút vẽ vài vẽ.
Lục Sung đổi lại một thân mới khoác,
người mặc hoàng kim giáp lưới, đầu đội cánh phượng tử kim quan chân đạp tơ trắng bước mây dày.
Móc ra như ý kim cô đồng, Lục Sung thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Vẫn là cái này một thân đẹp trai.
Đứng tại thạch hầu bên cạnh, nhìn qua Hoa Quả Sơn biển mây, Lục Sung nhàn nhạt cười.
Các ngươi nghe nói qua, đại náo thiên cung cố sự sao?
Đại náo thiên cung.
Ngao Nhuận cùng Tiểu Bạch chuyển đến tảng đá, bố trí tốt vài vẽ cùng giá đỡ, nghi hoặc nhìn về phía Lục Sung. Lục Sung nhìn qua Thạch Hầu nói, lại nói thời kỳ thượng cổ, bàn cổ khai thiên tích địa, liền có một ngoan thạch ở đây, cùng thiên địa cùng sinh. Về sau nhiều lần diễn hóa, mưa móc gian nan vất vả, ánh sáng mặt trời mới phơi, dần dần hóa thành một cái thạch trứng. Trải qua vào năm, hút tinh hoa của nhật nguyệt, tập linh khí của thiên địa, lóe ra hóa thành kim tinh thạch hầu, mắt bắn kim quang bay thẳng đấu phủ, kinh động ngọc đế. Tại cái này hoa quả sơn xưng mỹ hầu vương, sau vì học bản lĩnh, cầu trường sinh, đi đông vượt qua biển, tại đồng lai tiên đảo bãi bồ đề vi sư, tâm thành thí linh, học được đại phẩm thiên tiên quyết, địa sát thất thập nhị biến thuật, cân đầu vân. Nghe được đồng lai cùng bồ đề, cùng đại phẩm thiên tiên quyết chờ pháp thuật, ngao nhuận trong mắt lóe lên một tiếng ngạc nhiên. Bồ đề, chưa từng nghe qua. Nhưng đồng lai tiên đảo cùng những pháp thuật này ngược lại là có chỗ nghe thấy. Tiểu bạch trên mặt hiếu kỳ, thật sao ngao nhuận tỷ tỷ? Ngươi có thể cùng ta giảng một chút sao? Ngao nhuận nói, đồng lai đảo truyền thuyết là tại đông hải, nhưng ta nghe lão ca nói qua, chỗ kia chúng ta long tộc không cho phép tới gần, mà lại không phải không thể có duyên người lên đảo. Còn nói này thiên đạo thánh nhân một trong thông thiên giáo chủ, đạo nơi trốn ở kim ngao đảo, chính là đồng lai tiên đảo biệt danh. Về phần kia đại phẩm thiên tiên quyết, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, chắc hẳn cũng là thông thiên giáo chủ truyền thụ. Tiểu bạch nghe xong, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lục Sung nghe cũng là hơi sững sờ. Thông thiên giáo chủ, chẳng lẽ chính là tôn ngộ không sư phụ bồ đề tổ sư? Hoặc là nói, bồ đề nhưng thật ra là thông thiên tương lai hóa thần một trong. Nghĩ như vậy, tựa hồ tôn ngộ không vì sao có thể bái nhập bồ đề môn hạ, cũng là mười phần hợp lý. Dù sao tam thanh bên trong, cũng liền thông thiên hữu giáo vô loại, nguyện ý thu một cái thạch hầu làm đệ tử. Nghĩ tới đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ thạch hầu bả vai, Lục Sung trong lòng không khỏi có cái kế hoạch to gan. Nếu như có thể để cho tôn ngộ không sớm xuất thế, bái nhập thông thiên môn hạ, tôn ngộ không lại sẽ ở phong thần đại chiến bên trong có cái gì làm? Tây Du ký bên trong tôn ngộ không một người đại náo thiên cung, kết cục là bị trấn áp ngũ chỉ sơn. Vậy nếu như lại thêm Na Tra, Dương Tiễn đâu? Tiểu Bạch. Lục Sung suy nghĩ hồi lâu, móc ra nhân hoàn sách. Tiểu Bạch lúc này vừa vặn vẽ xong Lục Sung cùng Thạch Hầu chụp ảnh chung, nhìn xem họa bên trong uy vũ ánh tuấn đại vương lòng tràn đầy vui vẻ, thật vui vẻ địa thu vào trong ngực. Đột nhiên nghe được đại vương bảo nàng danh tự, vội vàng nhấc tay, đến. Lục Sung đem nhân hoàn sách ném cho nàng, bị nàng một thanh tiếp được. Tiếp xuống ta muốn giảng nội dung, 10 phần trọng yếu. Cần phải đem từng chữ đều viết ở phía trên, rõ ràng, không thể có lầm. Vâng. Đại vương. Lục Sung ngay sau đó, tại Thạch Hầu bên cạnh, nói về Tây Du ký cố sự. Hắn mặc dù không có biện pháp để tôn ngộ không sớm xuất thế, nhưng không có nghĩa là người khác không có. Tới đi, Thông Thiên. Trong Bích Du cung, nhìn chằm chằm kia một tờ nhân hoàng sách Thông Thiên đột nhiên hai mắt run lên. Rốt cục có mới nội dung. Hắn lúc này trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, bởi vì lúc trước, hắn tận mắt tại chương này nhân hoàng trên sách, đọc được tại bọn họ hạ đệ tử kết cục. Phong thần đại chiến bên trong, hắn bản cấm chỉ môn hạ đệ tử tham dự phong thần chi chiến, nhưng không ngờ mấy người đệ tử vì đệ tử của bọn hắn xuất thủ, cuối cùng dẫn đến Cửu Long đảo bốn thánh, Kim Ngao đảo thập thiên quân, Triệu Công Minh, Tam Tiêu tiên tử nhao nhao vẫn lạc. Hắn không cam lòng thụ này khi nhục, thiết hạ Chu tiên trận, cùng xiển giáo quyết nhất tử chiến, lại bị phản đồ phản bội. Môn nhân đệ tử chết đi đào vòng, hạch tâm đệ tử cũng là gắt gao, trốn thì trốn, bị bắt bị bắt. Đến cuối cùng, nặc lớn tiệt giáo, liền chỉ còn lại 200-300 cái tán tiên đi theo hắn chạy ra ngoài trận. Hắn tam thanh các sư huynh cùng phương Tây hai thánh lẫn nhau cấu kết, đem hắn môn nhân che lại thiên đỉnh, nô dịch nhân gian. Thay vào đó hết thệ cũng đã là phong thần bảng bên trong chú định sự tình, coi như hắn thân là thánh nhân cũng vô lực cải biến. Cuối cùng ngay cả sư tôn Hồng Quân cũng chỉ có thể đem hắn mang về Tử Tiêu Cung, để hắn bế môn hối lỗi, không được ra ngoài. Ma Nguyên Thủy, Đạo Đức, Linh Bảo ba người bọn hắn lại cao cư tam thanh tiên chi bên trên, thưởng thụ lấy vạn tiên sùng bái cùng cung phụng. Sư huynh, các ngươi nghĩ hưởng thụ, ta Thông Thiên mặc kệ. Nhưng nếu là đạp trên ta những đệ tử kia thi cốt làm thêm bậc thang, ta quyết không đáp ứng. Đúng lúc này, tờ kia nhân hoàng trên sách hiện lộ ra một hàng chữ đến. Lần thứ nhất linh căn dục mang thai nguồn gốc ra tâm tính tu chỉ đại đạo sinh. Ừm. Thông Thiên giáo chủ nhìn qua hàng chữ này, lập tức trong lòng sinh nghi. Linh căn, nguồn gốc, đại đạo. Đây là phương pháp gì? Ngay sau đó, hàng thứ hai chữ lại hiện ra. Thơ nói, hỗn độn chưa phân. Cái gì dù sao rất cao thâm thơ không nhớ gì cả. Muốn biết tạo hóa hội nguyên công, cần nhìn Tây Du thích ách chuyện. Thông Thiên hai mắt càng là mê hoặc. Mở. Nói đùa a. Thiên thư này còn có như thế lập lờ nước đôi. Bất quá trước đó hắn cũng là được chứng kiến thiên thư lời nói sự tình, cùng hắn môn hạ đệ tử sở tác sở vi cũng không sai lầm. Đành phải tiếp tục xem tiếp. Tam hoàng chi thế, ngũ đế định luân, thế giới ở giữa, liền chia làm tứ đại bộ châu. Nói đông thắng thần châu, nói tây như hạ châu, nói nam thiện bộ châu, nói bắc câu lô châu. Đông thắng thần châu. Hải ngoại có một nước thổ, tên là Ngạo Lai quốc. Nước gần biển cả có một tòa danh sơn, gọi là Hoa Quả Sơn. Núi này chính là mười châu chi tổ mạch, ba đảo chi lai rồng. Tự khai thanh chọc mà đứng, hồng mông phán sau mà thành. Thật là một cái tốt núi a. Hoa Quả Sơn. Thông Thiên hơi sững sờ. Cái này không phải liền là trước đó hắn tại thiên thư bên trên nhìn thấy cái kia tên núi, còn đem vị trí viết lên đi. Chẳng lẽ lại, cái này bên trong Hoa Quả Sơn, có cái gì có thể thay đổi ta tiệt giáo đám đệ tử người vận mệnh cơ duyên. Sau đó, chỉ mỗi ngày trên sách lần nữa hiện lộ một nhóm văn tự. Trên núi có một tiên thạch, thạch sinh một trứng, thấy gió hóa một thạch hầu, ở nơi đó bái tứ phương, mắt vận kim quang, bắn sông đấu phủ, kinh động ngọc đế. Ngọc đế. Thông Thiên trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Ngọc đế trưởng quản 33 trọng trời, như thế một cái thạch hầu xuất thế, cũng là không cần như thế ngạc nhiên. Thạch hầu cùng Hoa Quả Sơn chúng khỉ sinh hoạt chơi đùa, gặp một thác nước suối phun, hẹn nhau có thể chui vào, liền bái nó vì hầu vương. Thạch hầu ứng thanh mà ra, trực tiếp thả người vào nước, tiến vào trong thác nước, mới phát hiện tại màn nước dưới có một tiên động, cửa hàng có một thạch kiện. Kế bên trên có một hàng chữ lớn, khắc lấy Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên. Thông Thiên giáo chủ hai mắt khẽ giật mình. Cái này không phải liền là ta không bao lâu du lịch, đi ngang qua một chỗ Động Thiên Phúc Địa. Chương 141. Nhân Hoàng Điện Hạ, Thông Thiên cầu kiến, chương 141. Nhân Hoàng Điện Hạ, Thông Thiên cầu kiến. Thông Thiên giáo chủ yên lặng nhìn trời trên sách văn tự, lệ rơi đầy mặt. Em đẹp một cái thạch hầu, đại náo thiên cung cỡ nào uy phong, cuối cùng lại bị kia Tặc Hòa Thượng Kim Cô chú cho cha tấn thành cái gì đều. Vốn là đồng thọ cùng trời đất trời sinh văn thạch, cùng vân tiêu, nếu là dốc lòng tu hành, liền có thể thành tựu hóa thân của đạo trời. Không nghĩ tới lại bị Thiên Đình cùng phương Tây tính toán, trấn áp dưới núi 500 năm, còn muốn bảo đảm kia Phật đời thứ hai đi lấy cái gì gạt người kinh văn. Phi, Vân Nôn. Kia phá trải qua nếu quả thật có thể cứu vớt thế nhân, cứu người thoát ly khổ hải, lão tử Thông Thiên giáo chủ bốn chữ viết ngược lại. Chờ một chút. Kim Cô. Răng rắc một tiếng, Thông Thiên đem bên người bàn đá bổ cái vỡ nát. Đồ đệ của ta. Đây chính là đồ đệ của ta. Tốt ngươi cái Như Lai, dám bắt ta đồ đệ luyện bảo. Cái này Như Lai là ai? Ta không đem ngươi luyện thành pháp bảo ta liền không gọi Thông Thiên giáo chủ. Cương đại thánh nhân khí tức tại trong Bích Du cung kịch liệt khuấy động, như viêm long gào thét. Xem hết trên Thiên Thư Tây Du cố sự, trong lòng của hắn đã có tính toán. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, không bằng liền để ngươi làm Tề Thiên thật thánh đi. Bên trên Hoa Quả Sơn, sắc trời đã tối. Lục Sung mang theo Tiểu Bạch cùng Ngao Nhuận tiến vào Thủy Liêm Động. Trong động bàn đá băng ghế đá, bát đá thạch buồn, các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Nổi lên lửa đến, trên kệ một con thơm thơm mềm mềm nướng lợn rừng. Dầu nhỏ xuống tại trong lửa, phát ra tư tư giòn vang. Tiểu Bạch cùng Ngao Nhuận một người bưng lấy một cái bát đá, trong mắt tràn đầy đối thức ăn ngon khát vọng. Mặc dù trong cái thời gian này hồ tiêu cây thì là quả ớt loại hình đồ gia vị còn không có giải tỏa, nhưng đại thương ngoại trừ mối đường bên ngoài, các loại hương liệu còn là không ít. Trải qua Lục Sung cái này thần chi một tay gia vị, tiểu hương chư hương vị chỉ có thể dùng tuyệt để hình dung. Đi vào Hoa Quả Sơn nửa tháng, Tiểu Bạch Ngao Nhuận hai cái đã rơi xuống làm Lục Sung các món ăn ngon tù binh, vừa đến giờ cơm định thôi không thể. Lục Sung móc ra chùy thủ cho các nàng một người cắt đứt xuống vài miếng, hai người ngay cả bỏng cũng không sợ, trực tiếp dùng tay nắm lên một mảnh, thổi hai lần liền để vào trong miệng. Nô thơm quá a. Tiểu Bạch nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngay, sau lưng năm đầu đôi cáo cũng nhịn không được vểnh lên, mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ. Một mảnh vào cổ họng, liền tranh thủ mảnh thứ hai để vào trong miệng, ăn không ngừng. Ngao Nhuận thì trước hít một hơi thật sâu trong chén ấm áp hương khí, trực tiếp dùng dài nhỏ móng tay kẹp lên hai mảnh, để vào trong miệng. Cảm thụ được giữa răng môi dầu chân chảy xuôi thơm ngọt cảm thụ, toàn bộ thân thể không khỏi thư sướng địa run rẩy lên. Đại vương chủ nghệ, quả thực là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị tồn tại. Không người có thể siêu việt. Coi như ngàn năm trước, tại đại ca trong long cung, Ngao Nhuận cũng chưa từng nếm đến qua như thế cực hạn mỹ vị. Lục Sung nhìn xem hai người bọn họ một mặt hưởng thụ dáng vẻ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hai người các ngươi cũng quá đáng thương, cả một đời chưa ăn qua tốt cơm giống như. Cho đem điều tốt nước tương đặt ở trên bàn đá, hai người không kịp chờ đợi cầm lấy thịt liền chấm đi lên. Khoa đây nồng hậu dày đặc hương tương ớt nước, ngửa đầu toàn bộ nhét vào trong miệng. A, đơn giản quá mỹ vị. Đại vương ngài cho ta ăn vào ngọn nguồn là cái gì? Ăn ngon, sảng khoái ba. Đại vương ngươi cũng quá hỏng, tương lai Ngao Nhuận nếu như ăn không được ăn ngon như vậy mỹ thực, vậy nhưng sống thế nào nha. Ô ô ô. Lục Sung đem thịt đều cắt gọn liên miên, đặt tới trên bàn đá. Tiểu Bạch cùng Ngao Nhuận một trái một phải liền tiến tới bên cạnh hắn. Đại vương vất vả, Tiểu Bạch cho ăn ngài a ba. Đại vương há miệng, nếm thử nhuận nhuận cho ngài quyển phần này nhỏ bánh quyển thịt nướng a. Lục Sung nhìn xem hai người bọn họ ánh mắt mong đợi, cũng là không tiện cự tuyệt, phân biệt nhét vào trong miệng. Vất vả nửa ngày, cuối cùng ăn được cơm. Trước đó tại hoàng cung, mỗi ngày bận rộn những cái kia triều đình chính sự, đến giờ cơm cũng là ăn không biết vị. Hiện tại chỉ là đơn giản thịt nướng quyển bánh, cũng là ăn đến 10 phần tự tại. Thậm chí để Lục Sung đều nghĩ một mực gần cư tại Hoa Quả Sơn, cũng không tiếp tục hỏi thế sự, tiêu giao không lo sống quãng đời còn lại sơn lâm. Đại vương, cái này Hoa Quả Sơn phúc địa thật đúng là không phải nói đùa, bất luận là lợn rừng giá hiệu, vẫn là trên cây hoa quả, trong nước tôm cá, coi là thật cái so nơi khác mỹ vị nhiều. Ngao Nhuận một bên vì Lục Sung quyển bánh thịt, một bên thở dài. Mấy ngày trước đây ta tại Thủy Liêm động hạ du lặn, một hơi lặn xuống dưới, phát hiện lại cùng Đông Hải tương liên. Đại ca gần nhất muốn tìm cái địa phương trùng kiến long cung, không nếu như để cho hắn đem địa chỉ mới tuyển ở chỗ này, cùng Hoa Quả Sơn làm hàng xóm cũng tốt. Lục Sung tiếp nhận nàng cầm chắc bánh thịt, nhẹ gật đầu. Không tệ, Ngao Quang sau này nếu có thể dẫn đầu Long tộc định cư nơi đây, bằng vào này phúc địa, nhất định có thể để Long tộc thực lực cao hơn một tầng. Ngao Nhuận nhìn xem Lục Sung gật đầu, trong lòng tràn đầy vui sướng. Long tộc bị trấn áp tại Đông Hải luyện ngục ngàn năm, nếu có thể ở này trùng kiến long cung, tương lai có lẽ thực lực thật có thể khôi phục lại ngàn năm trước đó thời kỳ cường thịnh. Tương lai liên hợp đại vương nhân tộc, thiệt giáo và tiên, liền xem như thiên đỉnh cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lục Sung mắt nhìn Tiểu Bạch, gặp nàng ăn đến đang vui, tướng ăn mười phần đáng yêu. Hồ tộc, Long tộc, tương lai còn có Hầu tộc, Nưu tộc chờ đông đảo yêu tộc, như đều có thể tại cái này Hoa Quả Sơn bên trong sinh tồn, nhất định có thể xây thành nhưng cùng thiên đình đối kháng mới yêu đỉnh. Chỉ là không biết cái này Tề Thiên đại thánh khi nào xuất thế, nếu quả thật chỉ có thể chờ đợi đến trong sách viết thời gian, cũng chính là hẹn ngàn năm sau Vương Mãng Xuân Hán, vậy nhưng thật sự là món ăn cũng đã lạnh. Nói đến cái này lịch sử thời gian ngàn năm, quả nhiên là cái luân hồi. Chỉ bất quá đồng dạng là cướp vương vị, Vũ Vương phạt chủ thắng, chính là thay trời hành đạo, phản kháng bạo quân. Vương Mãng Xuân Hán bại, chính là lòng dạ khó lường, cự gian đáng xấu hổ. Lục Sung chính cảm khái lúc, chợt nghe đến Thủy Liêm động bên ngoài, chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Nhân Hoàng Điện Hạ, Thông Thiên cầu kiến. Lục Sung thả ra trong tay bánh thịt, mỉm cười. Cuối cùng đến rồi. Nửa tháng này đến, hắn ở chỗ này đối Thạch Hầu giảng Tây Du Ký, để Tiểu Bạch ghi tạc Nhân Hoàng trên sách, vì chính là cho Thông Thiên nhìn xem, tiệt giáo bại vong sau yêu tộc vận mệnh. Lấy Thông Thiên tính tình, cái này Tôn Ngộ Không tính cách hắn nhất định thưởng thức. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không tình nguyện để cho mình tiệt giáo đệ tử đều bị phong nhập thần bảng, thậm chí biến thành thiên đình nô lệ. Mời đến, quả nhân ở đây đã đợi xin đến chỉ giáo chủ đã lâu. Ngoài động Thông Thiên giáo chủ nghe được Đế Tân thanh âm, liền đưa tay vung lên, đem màn nước tách ra. Đi vào trong động, trong khoảnh khắc liền nghe đến một cỗ kỳ dị hương khí. Sau đó, nhìn thấy Đường Đường Nhân Hoàng Đế Tân, lại cùng một rồng một hổ, ngồi chung trên bàn đá, ăn như gió cuốn. Nhưng hắn trong lòng cũng không cảm thấy có cái gì vượt qua quy củ, không hợp thể thống ý nghĩ, ngược lại rất là tán thưởng. Không hổ là Nhân Hoàng Đế Tân, coi là thật không giống bình thường. Nhân Hoàng Điện Hạ không bám vào một khuôn mẫu, thật làm cho Thông Thiên bội phục. Bất quá, không biết đại vương ngại hay không, lại thêm một bộ đũa đâu. Chương 142. Đại thương võ đạo thi đấu, chương 142. Đại thương võ đạo thi đấu. Thông Thiên mắt lom lom nhìn trên bàn thơm ngào ngạt thịt nướng, thẳng nuốt nước bọt. Cái này so với Công Minh Đồ Nhi làm thịt, thế nhưng là hương nhiều. Giáo chủ. Khu khu. Giáo chủ. Lục Sung giọng hơi đề cao chút. A. A, đại vương tỉnh giảng. Thông Thiên lấy lại tinh thần nói. Không biết giáo chủ có thể có để Thạch Hầu sớm xuất thế chi pháp. Có đại vương, có. Thông Thiên tự tin cười nói, đại đạo 50, thiên diễn 49. Thông Thiên sở tu chi đạo, chính là tại thiên địa chúng sinh mệnh số bên trong, lấy ra một đường sinh cơ kia. Việc này, không khó. Tiểu Bạch cùng Ngao Nhuận nghe vậy, trong lòng lập tức tràn đầy kính nể. Phấn chấn địa giơ tay lên reo hò nói, không hổ là Thông Thiên giáo chủ. Mạnh a. Tốt a. Bất quá, Thông Thiên lời còn chưa dứt, muốn lấy ra một chút hy vọng sống, cũng không phải đánh cái búng tay liền có thể thực hiện, chỉ nói thời gian, liền không phải một sớm một chiều sự tình. Nghe được cái này, Tiểu Bạch cùng Ngao Nhuận động tác cứng đờ. Vậy cần bao lâu? Lục Sung hỏi. Chỉ ít, một năm. Lục Sung nghe được thời gian này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tôn Ngộ Không sớm xuất thế, vậy hắn ắt có niềm tin để Ngộ Không gia nhập đại thương trận doanh. Rất tốt. Giáo chủ như cần bất luận cái gì hiệp trợ, cứ mở miệng. Gặp Lục Sung nói như vậy, Tiểu Bạch cùng Ngao Nhuận liền tiếp theo hoan hô lên. Tốt a. Thông Thiên giáo chủ lợi hại. Tốt a. Thông Thiên giáo chủ mạnh a. Thông Thiên cười ha ha. Đại vương khách khí. Đã như vậy, Thông Thiên cũng liền thẳng thắn. Nếu như có thể mà nói, đại vương có thể để cho ta nếm thử. Cái này heo nướng hương vị a. Lục Sung. Thời gian như thoi đưa, lại là một tháng qua đi. Chiều ca. Đại thương lần thứ nhất người võ đạo thi đấu, hiện tại bắt đầu. Lần này giải thi đấu tuyển thủ dự thi, tại thủ vòng đấu bên trong, cùng chia thành 100 tổ tiến hành tỉ thí. Mỗi tổ 10 người, phân biệt từ đại thương 800 chư hầu thủ hạ tuổi trẻ võ giả tổ đội mà thành. Tranh tài thời gian là một canh giờ, mỗi tổ bên trong duy nhất cuối cùng như cũ đứng tại trên sàn thi đấu tuyển thủ, tức là bản tổ tấn cấp tuyển thủ, có thể tiến vào vòng tiếp theo tỉ thí. Như tranh tài thời gian kết thúc lúc, không người đứng thẳng, hoặc là vượt qua một người trở lên chưa ngã xuống, thì tính làm không người tấn cấp. Mời tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, sau một nén hương, sẽ tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong tiến hành 10 vị trí đầu tổ tỷ thí. Bị cán làm giải thi đấu người chủ trì, mượn thanh đồng lớn loa, hướng chiều ca võ đạo trường hơn vạn tên người xem la lớn. Võ đạo trường là đã từng đấu thú trường cải tạo mà thành. Đấu thú tại đại thương có lâu đời lịch sử, cùng thời La Mã cổ đại nô lệ đối kháng giã thú khác biệt, cái này từ trước đến nay là quý tộc trò chơi, dùng để khoe khoang quý tộc vũ lực biểu diễn. Bình thường tới nói, nếu như thân là quý tộc, lại ngay cả chỉ là giã thú đều đánh không lại, chính là thiên đại sỉ nhục, mà chiến thắng nhiều nhất giã thú quý tộc liền có thể đạt được vô thượng linh quan cùng ban thưởng. Lục Sung đem năm nay đấu thú giải thi đấu cải thành võ đạo giải thi đấu, tranh tài chọn lựa toàn ngẫu nhiên rút thăm hình thức. Đồng thời, đem dự thi tuyển thủ thiết trí vì 18 tuổi trở xuống, Dương Tiễn cùng Hoàng Thiên Hóa cũng có thể tham gia. Hắn vốn là muốn cho những này giảng võ đường những học sinh mới đều tại chúng chư hầu trước mặt bộc lộ tài năng. Bởi vậy hắn cũng tại hiện trường, ngồi tại toàn trường cao nhất vương giả trên đế. Dưới đài trong tính phòng, không chỉ có triều ca bách quan, còn có tứ phương chư hầu. Riêng phần mình mang theo gia quyến, đều tập trung ở võ đạo trường bên trong. Liền ngay cả Cơ Xương đều đến. Dù sao bị Hoàng Phi Hổ mang theo 1000 thiết kỵ đoàn tự mình đi mời, mặt mũi này hắn không cho cũng phải cho. Thế là, Cơ Xương liền bị cất vào trong xe, từ Tây Kỳ kéo đến Triều Ca. Bao quát hắn ở bên trong, tứ đại chư hầu đều ngồi tại Lục Sung hai bên. Từng cái quý củ, giống như là 4 cái vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ. Lục Sung cười nhạt một tiếng. 4 vị hầu gia, cũng là không cần như thế câu nệ, người tới, ban rượu. Đà tạ đại vương. 4 cái bá hầu đứng dậy tiếp nhận bình rượu, liếc nhìn nhau, cả gan uống xong. Rượu ngon. A ha ha, rượu ngon. Lục Sung nhìn xem 4 người bọn họ trên mặt nụ cười, thản nhiên nói, đúng rồi, đoạn thời gian trước bắt được mấy cái tại biên quan làm loạn xiển giáo tiên nhân đệ tử. Khu khu khụ. Cơ Xương đột nhiên ho khan. Lục Sung liếc hắn một chút, nói, thế nào, Tây Bá Hầu có chuyện gì phải hướng quả nhân báo cáo sao? Không có. Không có, đại vương. Cơ Xương vội vàng nâng tay áo lau đi khỏe miệng phun ra ngoài rượu, không người nói, lao thần thân thể. Khu khụ. Khó chịu, quét đại vương tính, còn xin thứ tội. Lục Sung nhìn chằm chằm hắn một lát, sắc mặt lạnh nhạt. Thì ra là thế, Tây Bá Hầu chắc là quá mức khổ cực, mọi chuyện không phân chi tiết, đều muốn tự mình xử lý, lúc này mới vất vả lâu ngày thành ta. Sao không đem sự tình đều giao cho thủ hạ người trẻ tuổi, nói không chừng bọn hắn có thể làm được vượt qua tưởng tượng của ngươi đâu. Ngươi cũng nên nhiều dưỡng dưỡng thân thể, thể hội một chút bảo dưỡng tuổi thọ chi nhạc mới tốt. Nói xong, hắn đưa ánh mắt về phía người dự thi bên trong Cơ Phát chỗ. Cơ Xương lại nói, thần tại đại vương quan tâm, chỉ sợ những kia tuổi trẻ tiểu bối không nên thân, hai họa Tây Kỳ bất tính, trêu đến đại vương sinh khí. Hắn sau khi nói xong, đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đại vương nhìn thẳng trong ánh mắt hắn, tràn đầy lạnh lẽo hàn ý. Trong nháy mắt liền chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị thấm ướt, phản phất bị hung tàn cự thú để mắt tới. Nhưng chỉ là sau một lát, cổ áp lực vô hình kia liền tiêu tán. Chỉ nghe Lục Sung thản nhiên nói, đã Tây Bá Hầu khăng khăng như thế, quả nhân cũng là lực bất tòng tâm, có một số việc coi như quả nhân cũng là không thể làm gì a. Nhìn xem đại vương đem ánh mắt đặt ở trên sàn thi đấu, Cơ Xương ngực nuốt xuống một miếng nước bọt, khẩn trương trong lòng hơi tiêu tán. Hắn mặc dù không biết đại vương đến tột cùng có tính toán gì, nhưng ít ra vững tin, hắn không có lộ cái gì chân ngựa. Những cái kia quan khẩu yêu quái làm loạn, là xiển giáo Ngọc Hư cung người làm, cùng hắn nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Đế Tân nếu dám không có chứng cứ, tùy tiện làm chút tội danh gắn ở hắn Tây Bá Hầu trên đầu, kia tự có thượng tiên tương trợ, còn có nữ hoa nương nương, Tam Thanh, đều tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Võ đạo đấu trường trung ương, một mặt cự trống đông nhiên gõ vang. Canh giờ đã đến. Đại thương thủ vòng võ đạo thi đấu, bắt đầu. Bị cán đối thanh đồng lớn loa, cao giọng hô. Mời rút thăm rút đến 1 đến 10 tổ các vị, lấy được các ngươi lá thăm, theo thứ tự tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Thái Ức chân nhân đứng tại Huyền Không Sơn sông xã Tắc Đồ trước, gãi gãi cái bụng. Nhất tổ, mau tới, để bản tiên đưa các ngươi tiến đồ. Tiến lưu toan về sau, các ngươi sẽ tự động tiến vào tương ứng tràng cảnh bên trong, ngoại trừ luận võ bên ngoài, trong đó khả năng cũng sẽ có cái khác gần tàng nguy cơ. Đừng trách bản tiên không có nhắc nhở các ngươi nha. Sau khi nói xong, xuất ra chỉ điểm giang sơn bút, tại đồ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái hình vòng xoáy lối vào liền xuất hiện ở đồ bên trên. Đây là các ngươi sân thi đấu, Khô Lâu động. Vạn sự cẩn thận lạc. Ha ha ha. Chương 143. Muối biển kẹo que, chương 143. Muối biển kẹo que. Sơn Hà xã Tắc Đồ, Khô Lâu trong động. 10 tổ trăm tên tuyển thủ riêng phần mình tiến vào 10 cái huyễn cảnh Khô Lâu động. Thứ nhất tổ. Nhóm này bên trong trùng hợp có 3 cái Tây Kỳ tuyển thủ tại cùng tổ bên trong, gặp mặt, lập tức báo đoàn. Một cầm trăm cân đại kiếm tuyển thủ nói, hầu gia nói, lần này nếu như phân tại cùng đội, một người tấn cấp thì mỗi người thưởng 10 kim. Chúng ta hợp lực báo đoàn, nhất định phải vì hầu gia làm vẻ vang. Để Tây Kỳ vượt trên ấn thương. Một cái khác trong tay tinh thiết trường thương hàn mang lóe lên, không tệ, chúng ta lần này dự thi 30 tên tuyển thủ đều là ưu chúng tuyển ưu, mà lại tuổi tác đều tại 16 đến 18 tuổi. Gặp được ấn thương những cái kia tiểu hoa nhi, còn không phải tùy tiện ngược. Người cuối cùng khẽ vướt trong tay nhuốm máu đại đao, nghe nói trước đó không lâu hầu gia còn phải một dị bẩm thiên phú nhi tử, có thể bay lên trời xuống đất, còn có thể trưởng khống lôi điện. Đoạt giải quán quân quân đơn giản không có áp lực chút nào. Lần này Đế Tân muốn tại 800 chư hầu trước mặt khoe khoang cái kia giảng võ đường bản tính, nhưng là muốn thất bại. Ha 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 ha, mặc dù chúng ta cầm không được quán quân, nhưng cũng muốn lưu thêm mấy vòng, lấy thêm chút tiền thưởng. Nếu như gặp phải ân thương tuyển thủ, càng là không năng thủ mềm. Ba người kết bạn mà đi vừa trò chuyện bên cạnh cười. Vừa dứt lời, liền nghe được nơi xa truyền đến thanh âm đánh nhau. Liền tranh thủ thân hình ẩn vào trong bụi cỏ, lặng lặng quan sát. Chỉ gặp một thân mặc đồ trắng mũ trùm trường bào nhỏ tuyển thủ đang cùng trên trăm khô lâu quái tiến hành chiến đấu. Kia khô lâu quái bên trong có cầm đao, có bắn tên, còn có chút một con cao hơn một trượng cự hình khô lâu cầm ngang dài lang nha đồng. Mà kia áo trắng nhỏ tuyển thủ cái đầu nhìn không đủ ba thước, không kịp lang nha đồng khô lâu xương bắp chân dài. Trong bụi cỏ, cầm thương khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: "Thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, tên lùn này đây là xông vào khô lâu vương địa bàn. Thế mà dọa đến chạy đều chạy không nổi rồi. Theo ta được biết, cái khác chư hầu tuyển thủ không có một cái nào cái đầu như thế thấp bé, không có gì bất ngờ xảy ra, tên lùn này tám thành là." Ấn thương người, lên mặt đao cùng lên mặt kiếm cái khác hai cái Tây Kỳ tuyển thủ trên mặt, lập tức cũng lộ ra tà ác gian trá tiêu dung. Tuy nói những này khô lâu đều là huyễn cảnh huyễn tượng, sẽ chỉ đem người kích choáng, không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng tuyển thủ cùng tuyển thủ ở giữa nhưng là khác rồi. Chờ một chút nhắm ngay thời cơ, chúng ta cùng tiến lên, đem kia ân thương tên lùn chặt thành thịt nát. Hầu gia chắc chắn trọng thưởng. Ha 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 ha. Võ đạo trường bên trong. Nguy rồi. Đó là ai vợ con bằng hữu, làm sao dám đi trêu chọc con kia khô lâu vương? Chẳng lẽ hắn không muốn thắng sao? Hiện tại thắng không trọng yếu, hai tử nếu như bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng nhưng làm sao bây giờ a? Nhà ai đại nhân như thế không đứng đắn, vậy mà để nhỏ như vậy hải tử đi tranh tài. Cũng không biết là lão sư nào mang ra hùng hải tử, quá không phụ trách. Lại dám đi gây cái này muốn để ta biết là ai làm, nhất định phải trực tiếp cho hắn hai cái tát hai. Thính phòng hàng phía trước, nghe được đám người như thế nghị luận thân công báo lập tức mặt đều giận đến đỏ lên. Kia áo trắng tiểu đồng, đúng là hắn đồ đệ Ngao Bính. Hắn đứng dậy, tức giận nói: "Ta chính là ai ai, báo. Được rồi, cũng không dễ dàng. Hôm nay nhớ lấy, không thể cho đại vương thêm phiền phức." Nghe nói như thế, thân công báo hừ một tiếng, ngồi trở lại chỗ ngồi. Ngao Quang bận bịu đối với hắn thấp giọng an ủi. Trong mắt lại nhìn lướt qua những cái kia ác ngữ ham hại Ngao Bính người, đem bọn hắn bộ dáng cho ghi tạc trong lòng. Dám chào phúng con ta Ngao Bính. Nhà các ngươi năm nay, không, trong 3 năm, trong đất có thể thu một hạt lương thực, ta cái này Đông Hải Long Vương tặng cho các ngươi tới làm. Một bên khác, Ân Thập Nương cùng Khương Hậu, Hoàng Phi, Dương Phi ba cái, cùng Đông Tây Nam Bắc 4 cái bá hầu phu nhân cùng nhau ngồi cùng một chỗ. Khương Hậu, Hoàng Phi, Dương Phi ba cái nhìn thấy Ngao Bính đối mặt cự hình khô lâu cùng trên trăm khô lâu binh sĩ, từng cái sắc mặt khẩn trương. Nguy rồi, đứa nhỏ này tựa như là chúng ta đại thương, làm sao hết lần này tới lần khác gặp được những đại gia hỏa này. Lần này nhưng như thế nào là tốt. Đông bá hầu phu nhân thở dài, dù sao cũng là tiểu hải tử, nhất thời khẩn trương, đi nhầm đường cũng bình thường. Nam bá hầu cùng Bắc bá hầu phu nhân liếc nhau, không có lên tiếng. Tây bá hầu phu nhân cười lạnh một tiếng, để ngây thơ như vậy hải tử tham gia nguy hiểm như vậy tranh tài, đương phụ mẫu chính là nghĩ như thế nào? Liền không sợ hải tử mất mặt sao? Ân Thập Nương nghe nói như thế, kém chút đem nước trà trong chén cho phun ra đi. Nhếch miệng, nhỏ giọng tự đủ. Na cha cùng Ngao Bính niên kỷ đồng dạng lớn, cũng không về phần. Mất mặt đi. Ai nói hải tử nhỏ liền không thể tham gia trận đấu? Lại nói, bị loại lại có mất mặt gì? nặng tại tham dự nha. Ngao Bính cố lên, cho bọn gia hỏa này một điểm lợi hại nhìn một cái. Vương tọa trên đài, Lục Sung nhìn một chút bên cạnh đông nam tây bắc bốn hầu, mỉm cười nói: "Cái này áo trắng tiểu đồng, là Trần Đường Quan giảng võ đường trẻ nhỏ ban một cái học sinh, lần này dự thi, thế nhưng là nói muốn lấy võ đạo quán quân làm mục tiêu đây này." Ha ha. Ngao Hoắc: "Ha ha ha, cái này tiểu đồng khẩu khí ngược lại là rất lớn ha ha ha." Bác Bá Hầu Sùng hầu hổ vỗ tay cười to. Tiểu hài tử, cũng nên từng trải nha cơ xương thở dài, cái này sơn ngoại sơn, nhân ngoại nhân đạo lý, cuối cùng là phải minh bạch a. Đông Nam hai bá hầu liếc nhau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tây bá hầu lời này, tựa hồ là cảm thấy cái này áo trắng tiểu đồng nhất định phải thua. Thế thì chưa hẳn, thế sự không có tuyệt đối mà. Nói không chừng cái này tiểu đồng thiên phú dị bẩm, có thể tại kia Khô Lâu tướng quân Lang Nha bổng hạ sống sót cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha. Cơ Xương tựa lưng vào ghế ngồi, khép mắt khẽ cười nói. Đông Nam hai hầu thở dài một tiếng, đúng vậy à, trên đời này nào có nhiều ngày như vậy phú dị bẩm. Dù sao, không phải tất cả tiểu hải đều là Na Cha Tam Thái tử nha. Oen. Chỉ gặp hình ảnh bên trong, Khô Lâu đại tướng bỗng nhiên giơ lên đại đồng, hướng phía kia áo trắng tiểu đồng bỗng nhiên rơi xuống. Một cái mắt, nhất tổ toàn bộ hình tượng bị triệt để che kín, chỉ có mở mịt sương ngủ. Thừa dịp cơ hội này, ẩn thân trong bụi cỏ đao, thương, kiếm tây kỳ ba người cùng nhau nhảy ra, hướng phía trong sương mù kia tiểu đồng cùng nhau công tới. Giết. Đột nhiên biến cố, để trong thính phòng một mảnh xôn xao. Ân Thập Nương cùng Khương Hậu Nhị Phi cũng là biến sắc. Nguy rồi, Ngao Bính gặp nguy hiểm. Ngao Quang cùng thân công báo, cùng với khác ba Hải Long Vương, đang đợi tịch Ngao giáp xa một mục thì nhíu chặt lông mày. Có mai phục. Cơ Xương trên mặt lại là lộ ra mấy phần đắc ý cười khẽ. Chỉ tiếc, cái này võ đạo tranh tài như là chiến trường, tuyệt sẽ không bởi vì hắn là cái tiểu đồng, liền đối với hắn có chỗ thiên vị. Thử vong là đối tất cả mọi người duy nhất công bằng đồ vật. Ken két. Một trận nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh đột nhiên truyền ra. Sương mù có chút tán đi, chỉ gặp đao kia thương kiếm ba người vũ khí lại đều nện vào một khối to lớn tuyết trắng băng cứng phía trên. Soạt. Thương băng vỡ vụn, lộ ra một đôi màu lam bản long băng truy. Na Cha đang chờ đợi trên ghế hai mắt tỏa ánh sáng, nắm còn tay. Muối biển kẹo que. Chương 144. Dám chọc chúng ta thập công chúa. Đại vương thân muội muội, ngươi là thật đáng chết ta. Chương 144. Dám chọc chúng ta thập công chúa. Đại vương thân muội muội, ngươi là thật đáng chết ta. Ngao Bính một cái băng long thổ tức, đem tất cả Khô Lâu binh đều phong tại nguyên địa, trong nháy mắt toàn diện. Quay đầu nhìn về phía ba người. Đao thương kiếm ba người chỉ cảm thấy một cô ứ hàn hơi lạnh trong nháy mắt đánh tới, lập tức lưng phát lạnh. Không thích hợp a. Cái này tiểu thí hải cũng quá không được bình thường. Con mẹ nó vẫn là nhân loại sao? Như thế chút điểm liền sẽ cao thâm như vậy tiên pháp. Cái này còn đánh cái giám a. Mau trốn. Không đào mạng sợ là muốn giao ở nơi này. Ba người luống cuống, muốn từ băng bên trong rút vũ khí ra, không nghĩ tới lại bị gắt gao hàn ở phía trên, căn bản không nổ ra được. Ta dựa vào. Cái này cái gì băng? Cứng như vậy. Thâm Hải Huyền Băng. Một tiếng thanh âm non nớt tại đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Ngao Bính thân hình cực nhanh, đã đi vào bọn hắn phía trên, ngồi tại băng đỉnh, lặng lặng nhìn qua bọn hắn. Các ngươi là địch nhân, đúng không? Cái này thanh âm non nớt tại đao thương kiếm ba người trong hai, lại như là tiếng sấm vang lên. Từng cái hai cỗ run run, đầu cũng không dám nhấc. Buông tay ra bên trong vũ khí, nhảy đi xuống liền muốn đào tẩu. Bịch, bịch. Ta chắc, ta chân gãy rồi. Thương khách chân đều bị na đoạn, ngồi dưới đất kêu thảm kêu rên. Mau tới giúp ta một chút. Nhưng mà, đao khách cùng kiếm khách lại nhìn qua phương hướng của hắn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui về phía sau. Trên mặt biểu lộ phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Cứu, cứu mạng a. Xoay người bỏ chạy. Uy, các ngươi. Thương khách chỉ có thể nói thầm một tiếng không may. Chuẩn bị bỏ đi, lại đột nhiên sờ đến trên mặt đất một cái vật kỳ quái. Là một cái đầu. Nói xác thực, là một cái bị đông cứng người. Nói xác thực hơn, là sáu cái bị đóng băng lại tuyển thủ. Bị sáu cái hình thái khác nhau băng nhân vây vào giữa, thương khách trong nháy mắt dùng mình. Mỗi cái băng nhân trên mặt đều là vặn vẹo hoảng sợ bộ dáng, kinh khủng đến cực điểm. Xong. Nhưng mà không đợi hắn từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, đao khách cùng kiếm khách hai cái thân thể xa xa trượt trở về. Thương khách trong đầu không khỏi hiện ra khi còn bé, hắn mùa đông tại kết băng trên mặt hồ, cùng đám tiểu đồng bạn đụng khối băng chơi sân chơi cảnh. Đao khách cùng kiếm khách thân thể sớm đã cứng ngắc, tựa như khối băng, thuận kết băng mặt đất trượt trở về. Chỉ nghe rét lạnh trong bóng tối quanh quần kia thanh âm non nớt. Địch nhân, có thể xin các ngươi ngoan ngoãn đi chết sao? Chờ một chút, cha nói hộ quốc thần thú không nên tùy tiện giết người. Nếu không, các ngươi vẫn là đầu hàng nhận thua đi. Ta liền không giết các ngươi. Người mặc bạch áo choàng nhỏ Ngao Bính cầm trong tay bản long băng truy, hướng thương khách từng bước một đi tới, ngây thơ khắp khuôn mặt là nụ cười ôn nhu. Hắn đến gần nhìn lên, mới phát hiện thương khách đã dọa ngất tới. Thứ nhất tổ tranh tài kết thúc. Thời gian sử dụng 1/5 khắc đồng hồ. Người thắng trở bị Đông Hải Long tộc Ngao Bính. Bị cán mang theo vài phần khó có thể tin thông báo âm thanh, vang vọng tĩnh mịch toàn trường. Tất cả mọi người cơ hồ đều miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Long tộc, chẳng lẽ là ngàn năm trước đó bị trấn áp Đông Hải Long tộc? Hừ, các ngươi những này nơi khác thật sự là cô lậu quả văn. Bây giờ Long tộc đã sớm bị Đại Vương phong làm hộ quốc thần thú, phù hộ bách tính cùng hoa màu, còn không thu bất luận cái gì cống phẩm, lấy giúp người làm niềm vui. Tứ đại Long Vương hộ vệ đại thương, tiêu thai giải nạn, người người an cư lạc nghiệp. Long tộc là chúng ta đại thương hộ quốc thần thú, là chúng ta bách tính hảo bằng hữu. Na Cha cùng giảng võ đường đứa bé ban nghe được cái này âm thanh thông báo, lập tức đều vui vẻ nhảy dựng lên. Ngao Bính, tiểu tử ngươi tốt. Bọn hắn chủ nhiệm lớp Đặng Thiền Ngọc cũng là hưng phấn địa kém chút nhảy dựng lên, dẫn đầu cho Ngao Bính vỗ tay. Ngao Bính, làm tốt lắm. Nghe được những này vì Ngao Bính reo hò thanh âm, có người lại không cao hứng. Cái này, đôi này sao? Tây Bá Hầu phu nhân ha to mồm, biểu lộ giống như là thấy quỷ. Nặng như thế dùng Long tộc, vạn nhất bọn hắn một ngày nào đó phản bội, chẳng phải là muốn sinh linh đồ thán. Đông Nam Bắc ba cái Bá Hầu phu nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, trên mặt cũng hiện ra một vòng lo lắng. Ân Thập Nương ba đập bàn một cái, đưa các nàng bốn cái dọa đến thân thể mềm mại chấn động. Lao nương nhịn ngươi đã nửa ngày, mỗi ngày nói cái này phản bội, cái kia phản bội. Các ngươi Tây Kỳ ngoại trừ phản, trong đầu liền không có những chữ khác sao? Người ta Long tộc làm tốt tốt, vụ mùa mưa xuống nhuận ruộng, bình thường trị thủy phong cá, thỉnh thoảng sẽ còn cứu trượt chân rơi xuống nước đứa bé, vì chúng ta bách tính lập xuống nhiều ít công đức. Các ngươi ngược lại tốt, mỗi ngày phòng người ta Long tộc giống tựa như để phòng cướp. Người ta thiếu các ngươi sao? Thường nói đạo hành đến mưng, ngồi chính. Chỉ cần là vì chúng ta Đại Thương lập công tạo phúc, mặc kệ là Long tộc hay là Yêu tộc, đều là chúng ta Đại Thương bằng hữu. Trái lại những cái kia âm thầm quấy rối, mỗi ngày trong lòng nín hỏng, liền xem như cùng là nhân tộc, cũng nên đáng chém chi. Đây là cha nhi hắn chủ nhiệm lớp Đặng lão sư thường xuyên giảng đạo lý, ta cảm thấy có đôi khi các ngươi những này đại nhân cũng nên nghe nhiều nghe xong. Tây Bá Hầu phu nhân bị Ân Thập Nương lời nói này trấn trụ, nhưng sau đó nhưng lại nheo lại mắt đến đánh giá Ân Thập Nương trên người thô áo rất nhẹ. Ngươi là ai? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi không nhìn thấy chúng ta cái này ngồi đều là vương hậu, quý phi, hầu gia phu nhân, ngươi ở đâu ra tư cách giáo hơn chúng ta? Nàng trừng mắt Ân Thập Nương, cười lạnh nói: ngay trước vương hậu nương nương cùng hai vị quý phi mặt, ngươi một cái hạ nhân cũng dám mạnh miệng. Hừ, ngươi tới, đem nàng mang xuống và miệng 100. Nhưng mà sau một lát lại là không người đáp lại nàng. Tây Bá Hầu phu nhân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Khương Vương hậu cùng Hoàng Dương Nhị phi, trong lòng sức sở. Chỉ thấy các nàng đang dùng kinh ngạc phẫn nộ ánh mắt nhìn mình long long. Phảng phất nàng vừa mới nói cái gì đại bất kính. Người tới Khương Vương hậu thanh âm lạnh lùng vang lên, một cái toàn thân giáp trụ hoàng cung thị vệ đi tới. Và miệng. Rõ. Nghe được Khương Vương hậu mệnh lệnh, Tây Bá Hầu phu nhân tâm tình khẩn trương lập tức buông lỏng. Cái gì đó, nguyên lai là mình quá lo lắng. Khẳng định là vừa rồi mình để Khương Vương hậu cảm giác mặt mũi nhịn không được rồi. Đúng vậy nha, nàng thân là vương hậu, lại có hạ nhân ở trước mặt nàng phát ngôn bừa bãi, chẳng phải là có hại uy nghiêm. Cười lạnh nhìn xem Ân Thập Nương, trong lòng tràn đầy đắc ý. Dám va chạm lao nương, đập vỡ một người. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại cảm thấy một mảnh mây đen che khuất đỉnh đầu của mình. Chỉ gặp kia hoàng cung thị vệ, lại đi tới trước mặt của nàng. Một mặt hung tướng. Ừm. Ngươi làm cái gì? Trường miệng của nàng, ngươi tìm nhầm người. Không sai, chính là ngươi. Thị vệ vung lên cánh tay. Ba. Vang dội một cái giòn vang, tại Tây Bá Hầu phu nhân trên mặt vang lên. Lão tử vừa rồi cũng nhịn ngươi đã nửa ngày, liền ngươi giải cái miệng đúng không? A, ba ba ba, dám chọc chúng ta Thập công chúa, đại vương thân muội muội, ngươi là thật đáng chết ta. Ba ba ba, liên tục không ngừng tiếng bạt thai tại Tây Bá Hầu phu nhân trên mặt vang lên, cùng toàn trường đưa cho ngao bính tiếng vỗ tay, dần dần dung hội thành một bài mỹ diệu nhạc khúc. Chương 145, quá đẹp rồi A Dương tiễn ban trưởng. Chương 145, quá đẹp rồi A Dương tiễn ban trưởng. Bị cái tát tát đến mặt sưng phù thành đầu heo, Tây Bá Hầu phu nhân quỳ trên mặt đất, hướng Ân Thập Nương vội vàng nói xin lỗi. Thập công chúa, là ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài, còn xin thứ tội a o o o. Ân Thập Nương gặp nàng cái này đáng thương bộ dáng, liền muốn đỡ dậy nàng đến. Tây Bá Hầu phu nhân mau mời lên, cái này cũng trách ta, sớm nên tự giới thiệu. Hoàng phi lại giữ chặt Ân Thập Nương tay nói, muội muội, không cần để ý tới nàng. Loại này không coi ai ra gì đồ vật, giao huấn nàng đáng đời. Cái này, Ân Thập Nương thở dài, ánh mắt do dự. Tây Bá Hầu phu nhân lại không giữ thể diện đau nhức, vội vàng cười gật đầu nói, nương nương nói rất đúng, ta không coi ai ra gì, ta đáng chết. Ta sau này nhất định thống cải tiền vi, cũng không dám nữa. Không dám. Nhưng mà, thầm nghĩ trong lòng, ẩn nhẫn, chờ chúng ta Tây Kỳ tiểu tử kia cầm tới quan quân, nhất định phải các ngươi những này nương nương cùng Ân Thập Nương để mắt. Lúc này, ngao bính danh tự vang vọng toàn trường, thân công báo mặt mũi tràn đầy kích động. Được, tốt, hào đồ đệ. Ngao quan sắc mặt không hề bận tâm, thon dài cổ lại ưỡn đến mức so với ai khác đều cao. Toàn trường đều là ngao bính tiếng hoan hô, hắn nhìn xem từ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đi ra ngao bính, đầy mắt đều là vui mừng. Hào hài tử, ngao bính, thật tuyệt, hạng nhất, ha ha ha. Na Cha đang chờ đợi tịch bay thẳng đến giữa không trung cho ngao bính vỗ tay. Nho nhỏ ngao bính bỏ mặt, khoe miệng lại tràn đầy ý cười, hướng tấn cấp tịch chậm rãi đi đến. 10 vị trí đầu trận đấu rất nhanh kết thúc. Tấn cấp trên ghế ngoại trừ ngao bính bên ngoài, nhiều 6 người. Có 2 trận tranh tài 10 tên tuyển thủ toàn ngược lại, còn có 1 trận có 2 người cuối cùng bất phân thắng bại, không người tấn cấp. Ngay sau đó, lại là 10 tổ trăm tên tuyển thủ đi vào Sơn Hà xã tắc đồ trước. Dương Tiến ban trưởng, cố lên. Trong thính phòng, một đám thanh niên ban thiếu niên nam nữ cùng một chỗ cao giọng hô. Dương Tiến hướng về phía bọn hắn khoát tay áo, dậm chân bước vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Hoa quá đẹp rồi a Dương Tiến ban trưởng. Một đám thiếu nữ mắt hiện hoa đảo, trực tiếp té xỉu quá khứ. Na Cha thì tại chờ đợi trên ghế, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn run lấy chân. Thôi đi, có cái gì rất đẹp trai, đến cùng lúc nào mới đến phiên ta ạ? Trong thính phòng, Hồng Cô lẳng lặng đưa mắt nhìn Dương Tiến đi vào Sơn Hà xã tắc đồ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Dương Tiến đại ca, nhất định phải bình an a. Lúc này, cái cuối cùng tuyển thủ đi đến Sơn Hà xã tắc đồ trước, nhìn về phía Thái Ất. Mập mạp, ngươi chính là Na Cha sư phụ. Thái Ất khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một cái mặt như đào nhị, mắt có quang hoa tuấn công tử. Đúng a, ngươi cái nào? Gia sư Trung Nam Sơn Ngọc trụ động vân trung tử. Kia tuấn công tử móc ra một cây hoàng kim côn, biến sắc. Nguyên bản tuấn tú dung mạo đột nhiên biến thành mặt xanh lanh vàng, phía sau sinh ra phong lôi song xí. Bước vào đồ bên trong. Vãn bối, lôi chân tử. Nhìn xem Lôi Chấn Tử bóng lưng biến mất, Thái Ức mập mạp khắp khuôn mặt là chấn kinh. Vân Trung Tử sư huynh đồ đệ, hắn luôn luôn không liên quan hồng trần, như thế nào? Vương tọa phía trên, Lục Sung nhìn xem Lôi Chấn Tử bước vào xã tắc đồ, sắc mặt lạnh nhạt. Mấy tháng trước, Vân Trung Tử mang theo một thanh khô lỏng cự khuyết kiếm đến Triều Ca tìm hắn, nói có hồ yêu muốn hỏa loạn đại thương, nhiễu loạn nhân tộc khí vận, mời chẳng chết. Lục Sung nhìn xem vị này phúc đức chân tiên, cười hỏi hắn một vấn đề. Giúp quả nhân tính toán, nếu như giết sạch thiên cung và tiên, nhân tộc khí vận như thế nào? Vân Trung Tử khó có thể tin nhìn hắn một chút, sau đó biến mất thân hình. Bây giờ phái đồ đệ Lôi Chấn Tử đến Triều Ca dự thi, sợ là muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút tiên nhân thực lực. Mà lại, cái này Lôi Chấn Tử là cơ xương cái thứ 100 nhi tử, chỉ sợ đối đại thương, hoàn toàn không có nửa điểm tán đồng đi. Bất quá, trong mắt của hắn tràn đầy lòng tin. Có Na Cha Ngao Bính cùng Dương Tiễn, chỉ là một cái Lôi Chấn Tử muốn cầm quán quân, chỉ sợ có chút khó khăn đi. Cơ xương lúc này ngồi ngay ngắn Lục Sung bên cạnh thân, khẽ thưởng thức ít rượu, nhưng trong lòng thì an nhàn vô cùng. Đế Tân, ngươi còn quá trẻ. Thật sự cho rằng ta Tây Bá Hầu thủ hạ các con là giá áo túi cơm. Thật sự cho rằng đem ta bắt giữ Triều Ca, cũng chỉ có thể mặc cho ngươi năm sao. Phương Tây 200 chư hầu, nhung khương dị tộc, nếu không có ta cơ xương trấn áp, sẽ như ma quỷ hàng thế. Đế Tân, ngươi đại thương, chuẩn bị xong chưa? Nghĩ đến đợi lát nữa Đế Tân nghe được triển báo, thất kinh dáng vẻ, hắn không khỏi khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tây Bá Hầu. Đột nhiên, trên vương vị một câu, để hắn từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Một tháng trước, nghe nói Tây Kỳ biên quan báo nguy, có địch mấy vạn man binh xâm chiếm, nhưng có việc này. Cơ xương trong lòng dương dương tự đắc, man binh thế lớn, khó mà chống đỡ. Không có hắn trấn thủ Tây Kỳ, tự nhiên không ai có thể đè ép được. Lần này nhất định để Hoàng Phi Hổ đem lão phu chụp tới xem ngươi cái gì võ đạo tranh tài, lần này nếu như bị man tộc công thành chiếm đất, cướp giật bách tính, vậy liền đều là ngươi Đế Tân sai lầm. Trên mặt lại tràn đầy tự trách, vội vàng gật đầu nói: "Khởi bẩm đại vương, thật có việc này. Đều do lão thần vô năng, những này man tộc thực lực hung hãn, chủ lực kỵ binh tốc độ quá nhanh, chưa thể tập trung. Mời đại vương giáng tội." Một bên Đông Nam Bắc ba hầu nghe vậy nhao nhao ghé mắt, đối cơ xương sinh lòng đồng tình. Tây cảnh man tộc Bưu Hán bọn hắn riêng có nghe thấy, giống như Đông Di Bắc địch, lâu dài tập kích quấy rối, khổ không thể tả. Nếu không phải năm ngoái đại vương tự mình mang binh xuất trình, bọn hắn sợ là so Tây Bá Hầu còn muốn lo lắng. Nhưng mà Lục Sung lại khoát tay áo, cười nói: "Yên tâm đi Tây Bá Hầu, quả nhân cũng không phải là trách người vô năng, dù sao ngươi đã đủ cố gắng." Tây Bá Hầu bị lời này sặc đến mặt mo đỏ bừng. "Là cơ xương vô năng, không cách nào thay đại vương phân ưu, còn xin trách phạt." Lục Sung nói: "Trách phạt nếu như ngươi có thể để cho man tộc lui binh, ngươi thủ cấp đã sớm không có ở đây." Cơ xương nghe vậy, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Nhưng mà đối mặt Đế Tân, hắn hôm nay cũng chỉ có thể quỳ xuống tỉnh tội. Được rồi, Lục Sung lại lạnh nhạt nói: "Quả nhân không phải loại kia thích để cho thủ hạ người gánh tội thay vô năng đế vương. Thân là nhân hoàng, tự nhiên phù hộ ta đại thương con dân, có thể nào để bọn hắn chết thảm ở man tộc chi thủ? Nửa tháng trước, quả nhân đã phái người dẫn binh đêm tối gấp rút tiếp viện, lường trước đợi chút nữa cái này vòng đấu hoàn thành, liền nên có chiến báo đưa tới." Cơ xương trong lòng giật mình, thốt ra: "Nửa tháng? Người nào có thể nhanh như vậy?" Liền xem như đơn kỵ từ Triều Ca hướng Tây Kỳ, một chiều nhanh nhất cũng muốn 5 ngày. Đến một lần, chính là 10 ngày. Huống chi vẫn là mang theo binh sĩ nhân mã. Cái này sợ là ngay cả man tộc mặt đều không gặp bên trên, ở đâu ra chiến báo đưa tới. Đúng lúc này, một thị vệ nhanh chân đi đến, bái kiến đại vương. Trong miệng cao giọng nói: "Khởi bẩm đại vương, có chiến báo đưa tới." Ồ, liền ngay cả Lục Sung cũng hơi giật mình, ngược lại là so với hắn dự đoán nhanh hơn chút. Nghiệm, thần phụ vương mệnh lãnh binh 800, tiêu diệt Tây Dật, may mắn không làm được mệnh. Quyết chiến 3 ngày, 3 vạn man tộc binh sĩ giết hết, thủ lĩnh đền tội, thu dân làm nô. Lý Tĩnh, bài tấu. Cơ xương trong nháy mắt sủi lơ tại chỗ ngồi lên. Lý Tĩnh, 800, diệt 3 vạn. Chương 146. Ta đại thương lúa mạch, muốn quen, hoàn tất. Chương 146. Ta đại thương lúa mạch, muốn quen, hoàn tất. Lục Sung mặt mỉm cười, chậm rãi giơ ly rượu lên, cao giọng nói ra: "Hôm nay, chúng ta ở đây cộng ẩm rượu ngon, cùng nhau vì ta đại thương quân thần Lý Tĩnh tướng quân khánh công." Thanh âm của hắn tại yến hội trong đại sảnh quân quẩn, đưa tới đám người nhiệt liệt hưởng ứng. Lý Tĩnh tướng quân danh tự tại đại thương có thể nói như sấm bên tai, tài năng quân sự của hắn cùng chiến công hiển hách sớm đã truyền khắp thiên hạ. Tại cái này võ đạo đại hội tổ chức ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Lý Tĩnh tướng quân xuất lĩnh đại thương quân đội tại phía tây biên cảnh lấy được kinh người chiến tích. Bây giờ, đại thương lãnh thổ đã mở rộng cho tới bây giờ Ấn Độ địa khu. Nhưng mà, lúc này Ấn Độ vẫn còn nguyên thủy bộ lạc giai đoạn, từng cái bộ lạc ở giữa tranh đấu lẫn nhau, vừa mới bắt đầu hình thành bang quốc hình thức ban đầu. Lý Tĩnh tướng quân lấy thế lôi đình và quân, cấp tốc đánh tan những này nguyên thủy bộ lạc chống cự, một đường thế như trẻ tre. Hắn không chỉ có thành công địa chinh phục mảnh đất này, còn bắt sống mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, đem bọn hắn mang về Triều Ca, để bọn hắn tại trên yến hội vì mọi người biểu diễn vũ đạo, lấy biểu hiện ra đại thương uy nghiêm cùng vinh quang. Trải qua hơn vòng kịch liệt đọ sức, võ đạo giải thi đấu rốt cục hạ màn kết thúc. Ngao Bính cùng Na Cha cho thấy không có gì sánh kịp thực lực, cuối cùng hai người vậy mà thành công hợp thể, hóa thành Hôn Nguyên Châu, nhất cử đánh bại tất cả đối thủ, trở thành sảng khoái chi không thẹn quán quân, uy chấn thiên hạ. Năm thứ hai, một năm này, Hoàng Phi Hổ xuất lĩnh đại quân Bắc Trinh, một đi ngang qua quan trạm tướng, thế như trẻ tre. Hắn không chỉ có thành công đem Mạc Bắc đặt vào bản đồ, còn đã thông con đường tơ lụa, vì quốc gia phát triển kinh tế mở ra con đường mới. Vì củng cố mảnh này mới lãnh thổ, Hoàng Phi Hổ quyết định ở đây thành lập trấn Bắc Đô hộ phủ, lấy bảo đảm biên cảnh an toàn cùng ổn định. Cùng lúc đó, Lý Tĩnh cũng thụ mệnh Nam Trinh. Nương tựa theo chắc tuyệt tài năng quân sự cùng ngoan cường nghị lực, cuối cùng vẫn chiến thắng phương Nam chướng khí cùng tà ma. Mà ở trong đó, Vân Tiêu tiên tử không thể bỏ qua công lao. Tay nàng cầm Hôn Nguyên Kim đấu cùng Kim Giao Tiễn, Cái này hai kiện tuyệt thế pháp bảo uy lực to lớn, trợ lý Tĩnh Đại phá quân địch, khiến cho phương Nam ruộng tốt có thể khai khẩn, vì quốc gia mang đến vô tận tài phú. Năm thứ ba thiên kiếp sớm đến, mà nó mục tiêu chính là Hôn Nguyên Châu. Xiển giáo đám người cũng lòng dạ khó lường, ý đồ mượn nhờ thiên kiếp lực lượng hủy diệt Triều Ca, tiến tới chu sát nhân hoàng đế Tân. Một trận kinh tâm động phách chính tà đỏ sức, liền triển khai như vậy. Cơ Xương cùng Lôi Chấn Tử đột nhiên phản bội, Cơ Phát cầm trong tay trường kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay cổ họng của mình, hắn phải dùng sinh mệnh của mình đến bức bách phụ thân quay đầu. Nhưng mà, đối mặt nhi tử quyết tuyệt, Cơ Xương vậy mà không có chút nào vẻ động dung, hắn lênh khốc mà nhìn xem Cơ Phát, không chút do dự nói ra, "Ngươi đi chết đi." Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, để Cơ Phát tim như bị dao cắt. Lục Sung xuất hiện, ngăn lại Cơ Phát, bắt Cơ Xương cùng Lôi Chấn Tử, vinh thế trấn tại Nhân Hoàng Thiên. "Phát Nhi, sau này ngươi chính là Tây Kỳ chi vương." Dương Tiễn cùng Hồng Cô trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết khai thiên phủ. Bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ, coi là có thể nhờ vào đó cứu ra hạ bị đặt ở đảo núi Mâu Thân. Nhưng mà, Khương Tử Nha đã sớm bị Tam Thanh khống chế, hắn khám phá Dương Tiễn vô gian đạo kế hoạch. Vì ngăn cản Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, Khương Tử Nha vậy mà lấy Hồng Cô đệ đệ tính mệnh tướng áp chế, bức bách Hồng Cô giết chết Dương Tiễn. Hồng Cô tự nhiên không nguyện ý tổn thương Dương Tiễn, lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Cuối cùng, Dương Tiễn tại phá núi cứu mẹ thời khắc mấu chốt, Hồng Cô vì bảo hộ hắn, đứng ra chặn thiên thần công kích. Nhưng mà, Hồng Cô cuối cùng không phải thiên binh đối thủ, nàng tại trận này trong lúc kịch chiến bất hạnh bỏ mình. Đối mặt Hồng Cô chết, Dương Tiễn cực kỳ bi thương. Hắn thiên nhãn trong nháy mắt mở ra, một cỗ cường đại lực lượng phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này cường đại như thế, đến mức ngay cả thiên thần đều không thể ngăn cản. Hồng Cô đã chết, không phải là đúng sai, ta đã mất tâm phân biệt. Dương Tiễn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vì Hồng Cô báo thù, vì mẫu thân báo thù. Thiên thần khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Dương Tiễn thể phải lật đổ thiên đình. Lục Sung bị Tam Thanh áp chế, không cách nào ra Triều Ca hoàng cung nửa bước. Thân công báo cầm Nhân Hoàng Phiên cùng Nhân Hoàng Kiếm, thu Hồng Cô chi hồn phách. Lục Sung cùng Ngao Nhuận trung dục một nữ, đem Hồng Cô hồn chuyển thế, vì Ngao Nhuận cùng đế tân chi nữ. Thiên hạ tứ bề báo hiệu bất ổn, phong thần đại chiến hết sức căng thẳng. Lục Sung bước vào nữ hoa miếu, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn tôn này uy nghiêm nữ hoa tự thần. Trong tay hắn nắm chặt Nhân Hoàng sách, đây là hắn cùng nữ hoa câu thông duy nhất môi giới. Nhân đạo nguy, ngươi như ngồi yên không lý đến, quả nhân liền đập ngươi miếu. Lục Sung thanh âm tại trống trải miếu thờ bên trong quanh quẩn, mang theo kiên quyết cùng phẫn nộ. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, tự thần bên trên lụa mỏng chậm rãi phiêu động, phảng phất nữ hoa thân ảnh trong gió như ẩn như hiện. Ngay sau đó, một cái thanh lanh thanh âm tại Lục Sung vang lên bên tai, thiên mệnh có trái, phong thần sự tình, chính là số trời sở định. Lục Sung cười lạnh một tiếng, hắn vậy mới không tin cái gì thiên mệnh. Trăm họ lầm than, thế gian này sinh linh chịu khổ, đều là tiên nhân hút máu chi họa. Ta đế tân tuyệt không để thế gian này sinh linh làm tiên nhân chó săn. Lời của hắn âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Nữ hoa thân ảnh rốt cục hoàn toàn hiện ra, nàng mỹ lệ cùng uy nghiêm để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, Lục Sung không hề sợ hãi, hắn nhìn thẳng nữ hoa con mắt, không thối lui chút nào. Nữ hoa nhìn chăm chú Lục Sung, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng tựa hồ không ngờ rằng cái này phàm nhân vậy mà như thế lớn mật, dám đối nàng như thế bất kính. Ngươi đây là tại nghịch thiên mà đi. Nữ hoa thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Lục Sung lại bất vi sở động, hắn lớn tiếng nói ra, nghịch thiên lại như thế nào? Ta đế tân chính là muốn nghịch thiên mà đi, cứu vớt cái này thương sinh. Nữ hoa trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, nói ra, thôi, đã ngươi kiên trì như vậy, ta liền đem cái này bổ thiên thạch tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thiện dùng nó. Nói, nữ hoa nhẹ nhàng vung tay áo, một khối tản ra thần bí quang mang tảng đá chậm rãi trôi giạt đến Lục Sung trước mặt. Lục Sung tiếp nhận bổ thiên thạch, cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng cường đại. Hắn biết, đây là hắn cải biến vận mệnh mấu chốt. Đa tạ nữ hoa nương nương. Lục Sung nói. Nữ hoa mỉm cười, sau đó dần dần biến mất tại miếu thờ bên trong. Lục Sung hít sâu một hơi, hắn nắm thật chặt bổ thiên thạch, trong lòng dâng lên một cỗ phóng khoáng chi tình. Hắn phải dùng cái này bổ thiên thạch, tuyệt địa trời thông, để thế gian này không hề bị tiên nhân bài bố. Phủ kín Tam Thanh chỗ thượng Tam Tiên, tránh thoát Tam Thanh trói buộc, trước giết sạch bên trong Ngọc Hư cung phản bội nhân tộc yêu tộc đệ tử. Cứu ra Tam Tiêu, bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận, chém giết thập nhị kim tiên chi chín. Nộ không xuất thế, Tây Du Kỳ đã đọc ngược như chạy, gặp Lục Sung cầm trong tay bổ thiên thạch, bái nữ hoa làm nghĩa mẫu, bái Lục Sung làm nghĩa phụ, bái thông thiên vì tổ sư. Thiên tính đã chọn, nhân tính thương xót, yêu tính chủ thiên. Ba pháp quy nhất, nộ không nộ đạo, phá mây rời núi. Chiến giáp ra thân, kim cô đồng nơi tay, đại náo thiên cung. Lục Sung mang thân công báo Lý Tĩnh Na Cha Dương Tiễn Văn Trọng Hoàng Thiên Hóa Ngao Quang Ngao Nhuận Ngao Thuận Ngao Khâm Ngao Bính Ngao Giáp Thái Ức Ngọc Đỉnh Tiểu Bạch Long tộc Hồ tộc Tiệt Giáo toàn thể, thượng thiên tương trợ. Thiên binh thiên tướng tan tác, Ngọc Đế phái Thiên Bồng xuất chiến, bị Tôn Ngộ Không vừa đối mặt bắt sống, Thiên Bồng nhận thân bái là sư huynh. Phương Tây tiếp dẫn chuẩn đề mang theo đa bảo trợ lực Ngọc Đế. Thông Thiên lấy một địch hai, đa bảo muốn đánh lén, lại bị Triệu Công Minh bắt sống. Lục Sung bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, mang theo Na Cha, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, kiếm chỉ Ngọc Đế. Ngọc Đế đứng dậy, tự nguyện ứng kiếp, đem Ngọc Đế chi vị đưa cho Lục Sung. Lục Sung ngồi tại trên bảo tọa. Thiên đạo quy về Lục Sung chi thủ. Hắn một quyền đạp nát thiên đỉnh. Ngươi cái này thiên đỉnh quả thật không tệ, nhưng ta đại thương lúa mạch, muốn quen.